Chương 397, đại ca. Heo. Phi. Người ta cho ngươi mang về. Chương 397, đại ca. Heo. Phi. Người ta cho ngươi mang về. Dịch Vân. Nội tâm một trận xem thường cùng bất lực. Ngươi đúng là đem người dẫn đi, bất quá là bị người đánh ngã dẫn đi. Mà lại, cha ngươi ta bây giờ chạy rồi chứ. Quả nhiên, thượng quan Hùng cái kia như là hung thú giống như thân ảnh, đã như là như tháp sắt ngăn tại trước mặt hắn, cự quyết kiếm chỉ xéo mặt đất, phong kín hắn tất cả đường lui. Cái kia chúng ta. Thượng quan Hùng ồm ồm nói, mắt to như chuông đồng bên trong chiến ý hừng hực. Dịch Vân nhìn trước mắt cái này không gì địch nổi cự hán, lại liếc qua nơi xa nhẹ nhõm đánh bại nhi tử, chính lạnh lùng nhìn qua Tần Tuyết, còn có cái kia một mực không có lại xuất thủ nhưng đao ý khóa chặt chính mình Tần Trạm. Hắn biết, hôm nay cắm, ngã được triệt triệt để. Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bất lực xông lên đầu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối hiện thực thanh tỉnh nhận biết. Tiếp tục đánh xuống, trừ bỏ bị đánh thảm hại hơn, thậm chí mất đi tính mạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dịch Vân trên mặt cái kia đại trượng phu bi phẫn chi sắc cấp tốc rút đi, đổi lại một bộ. Kẻ thức thời là tuấn kiệt biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết toàn thân lực khí, đối với thượng quan Hùng chắp tay nói, "Trương đại trượng phu sinh cư thiên địa ở giữa, há có thể bị ngươi bực này?" Bực này? Hắn bực này nửa ngày, nhìn lấy thượng quan Hùng không kiên nhẫn bắt đầu xoay cổ tay, cự quyết kiếm nhỏ khẽ nâng lên. Dịch Vân tốc độ nói đột nhiên tăng tốc, thanh âm vô cùng bằng phẳng, "Ta phục." Đại trượng phu có được giãn được. Ngươi thắng, tính ngươi lợi hại. Nói xong, hắn phi thường quang côn cầm trong tay hai thanh nhuyễn kiếm loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, thúc thủ chịu chói, trên mặt viết đầy phối hợp hai chữ. Thượng quan Hùng giơ lên một nửa cự quyết kiếm dừng lại, có chút không có kịp phản ứng. Lao tiểu tử này, nhận sợ nhận ra cũng quá dứt khoát đi. Hắn chuẩn bị xong hai chiêu còn không có làm đâu. Thượng quan Hùng nhìn lấy đột nhiên nhận sợ, ném kiếm đầu hàng Dịch Vân, thật thà trên mặt tràn đầy hoang mang cùng khó chịu. Hắn giơ cự quyết kiếm, ồm ồm nói, "Lên, tiếp tục đánh." Dịch Vân khẽ miệng giật một cái, kiên trì, nỗ lực duy trì một điểm cuối cùng võ lâm tiền bối khí khái, vuốt vuốt không tồn tại trong dâu, nhưng thật ra là bởi vì khẩn trương, nói ra, lão phu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, biết rõ đạo tiền thối, hôm nay đơn giản cũng là một chết. Lão phu, không đánh. Ngươi không đánh ta liền giết ngươi. Thượng quan Hùng căn bản nghe không hiểu cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đánh gãy, cự quyết kiếm mũi kiếm hướng phía trước đưa đưa, sát khí lạnh lẽo để Dịch Vân lông tơ dựng thẳng. Dịch Vân sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, "Ngươi không phải muốn dẫn ta trở về gặp Tần đại nhân a? Giết lão phu, như thế nào giao nộp?" Thượng quan Hùng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất giảng đạo lý nói, có một cái là đủ rồi. Hắn chỉ là bên kia nằm sắp Dịch Kế Phong. Dịch Vân. Thì tại thượng quan gấu tựa hồ cảm thấy chủ ý này không tệ, ánh mắt bắt đầu biến đến nguy hiểm lúc, Tần Tuyết đi tới. Hùng thúc, trước mang về đi. Nhìn nghĩa vụ làm sao xử lý. Tần Tuyết thanh lãnh thanh âm truyền đến, mang theo một tia trấn an. Thượng quan Hùng nhìn một chút Tần Tuyết, lại nhìn một chút một mặt phối hợp Dịch Vân, lúc này mới có chút không tình nguyện đè xuống chính mình cái kia dục dịch chiến đấu, đánh người, dục vọng. Tốt a. Hắn đáp ứng một tiếng, nhanh chân đi đến dê mây trước mặt. Dịch Vân vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Thượng quan Hùng rỗi ra hai cái cà rốt giống như tráng kiện ngón tay, như thiểm điện điểm hướng trước ngực mình cùng đan điền đại huyệt. Ngươi muốn làm gì? Dịch Vân kêu sợ hãi, lại căn bản đến không kịp trốn tránh. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, Dịch Vân chỉ cảm thấy hai cổ bá đạo hùng hồn chỉ lực thấu thể mà vào, trong nháy mắt phong bế toàn thân hắn mấy chỗ chủ muốn kinh mạch cùng chân khí vận hành đầu mối then chốt, một thân ngũ khí triều nguyên tu vi nhất thời bị phong đến cực kỳ chặt chẽ liên đối lấy thân thể cũng một trận bùn rùn bất lực. Phong ngươi về đạo, tránh khỏi ngươi trên đường dở trò gian. Thượng quan Hùng lời ít mà ý nhiều. Lúc này, Tần Trạm cũng giống kéo chó chết một dạng, đem sủi lơ trên mặt đất, hấp hối Dịch Kế Phong kéo đi qua, ném ở Dịch Vân bên chân. Thượng quan Hùng nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Dịch Kế Phong, đối Dịch Vân nói, "Trên lưng." Dịch Vân sững sờ, "Người nào lưng?" Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Tần Trạm đưa tay thì cho hắn một cái thanh thúy vang dội cái tát. "Ba, đương nhiên là người quổng, chẳng lẽ lại để cho chúng ta lưng, hoặc là để Hùng Túc gánh lấy?" Tần Trạm học Triệu Nguyên bộ kia lăn lộn không tiếc khẩu khí, mang trên mặt trò đùa quái đản đạt được giống như cười xấu xa, nhìn ngươi vừa mới cái kia sợ dạng, "Nhanh." Tần Tuyết hơi hơi nhíu mày, nói khẽ, "Tiểu chém, ngươi theo Triệu Thúc học xấu." Tần Trạm cười hắc hắc, vuốt vuốt cổ tay, "Ta chính là muốn thử xem bàn tay vung người cái tát cảm giác, thật thoải mái." Dịch Vân bụm mặt, nửa bên gò má nóng bỏng đau, trong lòng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại giận mà không dám nói gì. Hắn nhìn một chút mặt đất trọng thương như tử, lại nhìn một chút hung thần ác sát thượng quan Hùng cùng nóng lòng muốn thử Tần Trạm, biết phản kháng vô dụng. Hắn chỉ nhịn được huyệt bị phong miệng bủn rủn cùng đau đớn trên mặt, phí sức không lưng, nỗ lực đem Dịch Kế Phong vắt lên. Nhưng Dịch Kế Phong cao hơn hắn lớn mạnh, lại bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, chết nặng. Dịch Vân bị phong lại công lực, con vài cái đều không lưng vững vàng, thất tha thất để. Thượng quan Hùng nhìn đến không kiên nhẫn được nữa, cảm thấy quá dày vò khổ khổ. Quá chậm. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó làm ra một cái để Tần Trạm Tần Tuyết đều trợn mắt hốt mồm cử động. Chỉ thấy Thượng quan Hùng bước nhanh đến phía trước, một thanh kéo xuống Dịch Vân cùng Dịch Kế Phong hai người dây lưng quần, đó là một loại cứng cỏi da như nai lưng, động tác nhanh nhẹn đem hai người đối mặt mặt bó ở cùng nhau. Thủ pháp chi thuần thục, dường như diễn luyện qua vô số lần. Sau đó, hắn dùng cái kia hai cái dây lưng quần còn lại bộ phận, tại hai người trên thân đánh cái rắn chắc nút dài rút. Tiện tay cầm lên, đem cái này phụ tử bỏ trực tiếp quắc lên chính mình khiêng ở đầu vai cự quyết kiếm, cái kia rộng lớn vô cùng trên thân kiếm. Dịch Vân bị trói đến không thể động đậy, mặt vừa vặn dán tại băng lãnh trên thân kiếm, cùng hôn mê nhi tử nhét chung một chỗ, tư thế cực kỳ thiếu lễ độ lại khó chịu. Dịch Kế Phong ngụm nước thậm chí nhỏ giọt trên cổ hắn. Tần Trạm nhìn đến khóe miệng giật giật, hùng thúc, ngươi xác định rằng này không có vấn đề? Thượng quan Hùng một mặt đương nhiên, thậm chí mang theo điểm tự hào, không có vấn đề, ổn định. Trước đó tại thượng quan nhà, hậu sơn chạy mất lão mẫu trừ, còn có không nghe lời loạn cùng giá heo con, ta đều là như vậy bó tốt khiêng trở về, so dùng dây thừng buộc còn kiên cố. Tần Trạm, Tần Tuyết, Dịch Vân, nội tâm lão mẫu trừ, giá heo con, ta đường đường thần kiếm sơn trang trang chủ, vũ khí triều nguyên cao thủ, lại bị làm thành như heo buộc khiêng. Thương thiên a, cái này so giết ta còn khó chịu hơn a. Thế mà hắn bi vẫn không người để ý tới. Thượng quan Hùng cảm thấy phương pháp kia lại nhanh lại tốt, gánh lấy cự huyết kiếm cùng trên thân kiếm của phụ tử bó, hài lòng quay người, sải bước hướng lấy chú kiếm sơn trang phương hướng đi đến. Tần Trạm cùng Tần Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ và buồn cười, lắc đầu, bước nhanh đi theo. Không bao lâu, Thượng quan Hùng gánh lấy hắn cự huyết kiếm cùng trên thân kiếm chói rắn rắn chắc chắc, tư thế buồn cười Dịch Vân phụ tử, quay trở về tụ anh sảnh. Đông, một tiếng vang trầm, Thượng quan Hùng giống dỡ hàng một dạng, đem phụ tử bó tiện tay ném ở Tần Thọ trước mặt sàn nhà phía trên, kích thích một mảnh bụi đất. Đại ca, theo. Phi, người ta cho ngươi mang về. Thượng quan Hùng úng thanh báo cáo, kém chút nói thuần mồm. Chương 398, đương đại kiếm thánh độc cô vô ngã. Chương 398, đương đại kiếm thánh độc cô vô ngã. Tần Thọ nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi, ánh mắt quất nhục lại dẫn một chút sợ hãi Dịch Vân, cùng bên cạnh hấp hối, hôn mê bất tỉnh Dịch Kế Phong, thần sắc bình thản. Dịch trang chủ, biết ta đem ngươi thỉnh trở về, vì chuyện gì a? Tần Thọ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Dịch Vân giãy giụa lấy từ dưới đất ngồi dậy, bị phong bế huyệt đạo lại trải qua này dày vò, toàn thân bủn rủn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo không cam lòng, lạnh hừ một tiếng, hừ. Hắn vừa phát ra một cái âm tiết, bên cạnh nhìn chằm chằm Thượng quan Hùng bổ phiến giống như bàn tay thô liền mang theo tiếng gió phiến đi qua. Ba, thanh thúy băng rội, thật dễ nói chuyện. Thượng quan Hùng trừng mắt, Dịch Vân bị tắt đến mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt cấp tốc sưng đỏ lên, trong lòng bi vẫn muốn tuyệt, nhưng cũng triệt để minh bạch người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu hiện thực. Hắn cố nén quất đủ, trầm trầm nói, ngươi đơn giản thì là muốn cho ta giúp ngươi mở ra kiếm ma truyền thừa chi địa. Tần Thọ đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười, nghe ngươi ý tứ này, là không quá tình nguyện. Mắt thấy Thượng quan Hùng bàn tay lại giơ lên, mang theo lạnh tấu xương tiếng gió. Dịch Vân dọa đến một cái giật mình, vội vàng hô, lão phu đáp ứng, không cho phép lại đánh người. Hắn đều vừa nhanh vừa đội, sợ hô chậm cái kia thiết trưởng lại rơi xuống. Lúc này, trong sảnh Thiết Bạc Quân, Táng Vô Tình cùng Nạo Hàn Tùng một nhóm người, nhìn trên mặt đất vị này trước đây không lâu còn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, giờ phút này lại thể diện mất hết, mang theo kinh hoàng Dịch trang chủ, nội tâm đều là một trận phức tạp thổ thức. Võ Lâm danh túc, tại tuyệt đối quyền thế cùng võ lực trước mặt, cũng không gì hơn cái này. Tần Thọ hài lòng gật đầu, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Vậy thì đi thôi, đi mở ra truyền thừa. Dịch Vân lại liền vội vàng lắc đầu, hiện tại không được. Tần Thọ ánh mắt lạnh lùng, ừm. Thượng quan Hùng bàn tay lập tức lại có nâng lên xu thế. Dịch Vân vội la lên, không phải ta không được, là thời gian không được. Thời gian? Tần Thọ ra hiệu Thượng quan Hùng an tâm chớ đổi. Dịch Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giải thích, kiếm ma truyền thừa chi địa chân chính môn hộ, chỉ có tại đặc biệt canh giờ mới có thể cảm ứng cũng mở ra. Nhất định phải là tại sau 3 ngày giờ tí, ánh trăng thịnh nhất, thiên địa ở giữa canh kim chi khí thứ nhất phát triển thời khắc, canh cửa kia hư ảnh mới có thể tại kiếm mộ chỗ sâu hiện hiện. Mà lại, 10 năm mới có thể xuất hiện một lần mãnh liệt như vậy cảm ứng, chưa từng ngoại lệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là canh giờ đến còn chưa đủ, còn cần chúng ta tứ đại kiếm trang bí triệt đồng thời cắm vào đặc biệt vị trí, lại phụ bằng vào chúng ta tứ gia dòng chính truyền người trong lòng tinh huyết nhỏ vào danh máu, lấy huyết mạch chi lực dẫn động. Sau cùng, cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm, hắn nhìn về phía trong sảnh những cái kia biết được kiếm ma truyền thừa bí mật sau ánh mắt nóng rực giang hồ nhân sĩ, còn cần đầy đủ số lượng, đầy đủ chất lượng tinh thuần kiếm ý tiến hành tưới nước cùng dẫn động. Đây cũng là vì sao chúng ta muốn tổ chức danh kiếm đại hội thiết lập lôi đài, hấp dẫn thiên hạ kiếm khách đến đây tỉ thí nguyên nhân. Chỉ có tại đông đảo kiếm đạo cao thủ kịch liệt giao phong, kiếm ý tung hoành va chạm kích thích dưới, mới có thể trình độ lớn nhất kích hoạt truyền thừa chi địa lưu lại kiếm ma kiếm ý, khiến cho môn hộ triệt để ngưng thực, vững chắc, mới có thể an toàn tiến nhập. Nếu không, cho dù canh giờ, bí triệt, huyết mạch đều đúng, môn hộ cũng sẽ chỉ là hư miễn bất định, cưỡng ép đụng vào sẽ chỉ dẫn phát không gian loạn lưu, chết không toàn thây. Mọi người nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Chết không được. Chết không được lần này đại hội làm đến long trọng như vậy, còn chuyên môn xếp đặt 4 cái lôi đài. Nguyên lai luận võ không chỉ là vì dương danh đoạt kiếm, càng là vì kích phát kiếm ý, mở ra chuyển thừa. Tứ đại kiếm trang, thật sự là giỏi tính toán. Đã kiếm lời danh tiếng, lại tụ nhân khí, sau cùng còn có thể nhờ vào đó mở ra tổ tiên chuyển thừa. Một công nhiều việc a. Tần Thọ hơi hơi nhíu mày, phiền toái như vậy. Táng Vô Tình ở bên chứng thực nói, Tần đại nhân, Dịch Vân nói, cơ bản là thật. Mở ra truyền thừa chính tự, tổ huấn bên trong thật có mơ hồ ghi chép, chỉ là chi tiết không bằng hắn nói như vậy rõ ràng. Dịch Vân nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu là không phiền phức, chúng ta tứ đại kiếm trang đã sớm đem truyền thừa cho phân, còn có thể đến phiên các ngươi ngoại nhân nhớ thương. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh Triệu Nguyên tay mắt lanh lẹ, đi lên cũng là một bàn tay. Ba, còn dám mạnh miệng, hiện tại là ngươi đổ vật sao? Đó là Tần đại nhân. Triệu Nguyên đánh cho lẽ thẳng khí hùng. Dịch Vân một bên khác mặt cũng cấp tốc sưng phồng lên, khóc không ra nước mắt. Ta chỉ là trình bày sự thật a. Tần Thọ khoát khoát tay, ngăn lại Triệu Nguyên tiếp tục thì bạo suy nghĩ. Đã quy củ như thế, vậy cũng chỉ có thể theo quy củ tới. Vậy thì chờ 3 ngày sau. Tần Thọ làm quyết định, mấy ngày nay, nhìn kỹ bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, cũng đừng để bọn hắn chết rồi. Vâng. Lập tức có lục phiến môn bộ khoái tiến lên, đem Dịch Vân phụ tử kéo tới một bên nhìn quản. Liên tại đám người coi là sự tình tạm thời có một kết thúc, chuẩn bị tán đi nghỉ ngơi lúc, ông một cú cực kỳ cường hành, thuần túy, dường như có thể đâm thủng bầu trời kinh khủng kiếm ý, như là vô hình biến động, đột nhiên theo sơn trang bên ngoài bầu trời đêm cuốn tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chú kiếm sơn trang. Trong sảnh sở hữu bội kiếm người, trường kiếm bên hông đều không tự chủ được phát ra ong ong tiếng rung, phản phất tại hướng bái chúng nó quân vương. Ngay sau đó, một trận buông thả không bị trói buộc, tràn ngập khí ngạo nghệ tiếng cười to, nương theo lấy đạo kiếm ý này, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, ha 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 ha. Không nghĩ tới danh chấn giang hồ tứ đại kiếm trang, thế mà biến thành triều đình chó săn. Thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Táng Vô Tình vừa nghe đến cái này thanh âm, sắc mặt bá một cái thì chợt nhìn, thất thanh kêu lên, đương đại kiếm thánh. Độc Cô Vô Ngã. Thiết Vạn Quân cũng là hoảng sợ, kiếm thánh đích thân đến. Cái kia tiểu kiếm thánh Độc Cô Thành, chẳng phải là cũng tới. Mọi người vội vàng nhìn về phía bên ngoài phòng. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Đi đầu một người, là cái tóc bạc mặt hường hào, thân hình gầy gò lão giả, mặc lấy một bộ rửa đến trắng bệnh màu xanh trường bào, chắp hai tay sau lưng, dưới chân không thấy như thế nào động tác, thân ảnh lại ở trong trời đêm mấy cái lấp lóe, liền đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, như là xúc địa thành tốn. Hắn thân pháp chi huyền diệu, tốc độ quá nhanh, nghe rợn cả người. Mà càng làm cho người ta chấn kinh là phía sau hắn tên kia xem ra ước chừng chừng 20 tuổi trẻ người. Người tuổi trẻ kia vẫn chưa thi triển kinh công, mà chính là đạp ở một thanh ra khỏi vỏ trên trường kiếm. Trường kiếm tản ra mịt mờ thanh quang, chờ hắn trên không trung cưỡi gió mà đi, tốc độ không chậm chút nào tại phía trước lão giả. Ngự kiếm phi hành. Đây quả thực là truyền thuyết bên trong thủ đoạn. Tần Thọ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành hứng thú nồng hậu, có chút ý tứ. Không nghĩ tới bây giờ liền có thể gặp phải đáng giá kết giao tay đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia ngự kiếm mà đến người trẻ tuổi, Độc Cô Thành, tựa hồ nghe đến hắn, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chiến ý, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về tụ anh sảnh phương hướng, chỉ vào không trung. Xuy, một đạo ngưng luyện như thực chất, sáng chói như ngân hà, ẩn chứa vô cùng phong mang cùng cao ngạo kiếm ý kiếm khí, xé rách bầu trời đêm, như là thiên ngoại lưu tinh, trực tiếp hướng về ngồi ngay ngắn chủ vị Tần Thọ kích xạ mà đến. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều phát ra bén nhọn hí lên, phảng phất muốn bị cắt mở. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, mang theo một cỗ thi kiếm thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh ngạo khí. Trong sảnh mọi người không khỏi biến sắc. Một kiếm này uy lực, viễn siêu trước đó Dịch Kế Phong bắt kiếm tề phi thậm chí so Dịch Vân toàn lực xuất thủ còn kinh khủng hơn mấy lần. Đây chính là tiểu kiếm thánh thực lực. Đối mặt bất thình lình, sắc bén vô cùng một kiếm, Tần Thọ lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, ngũ chỉ mở ra, hướng về cái kia đạo đánh tới kiếm khí, nhẹ nhàng bổ một cái. Chương 399, tập kích mệnh quan triều đình. Đây là đại tội. Chương 399, tập kích mệnh quan triều đình. Đây là đại tội. Trong chốc lát, hắn cả cái cánh tay ra thịt trong nháy mắt biến thành sáng chói chói mắt kim đồng chi sắc. Bắp thịt cuộn cuộn, gân mạch như là tơ vàng quấn quanh, một cố cẩn trọng, kiên cố, bất hủ không xấu khí tức đống nhiên bạo phát. Giang giác. Cái kia đạo đủ để tùy tiện xuyên thủng tinh thiết, chém giết ngũ khí triều nguyên cao thủ kinh khủng kiếm khí, lại bị Tần Thọ cái kia kim đồng sắc bàn tay, như là bắt lấy một cái yếu ớt nước đá giống như, vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, ngũ chỉ hơi hơi dùng lực, phốc. Sáng chói kiếm khí trong nháy mắt bị bóp bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số nhỏ vụn quan điểm, tiêu tán trong không khí, liền Tần Thọ bàn tay ra đều không cọ phá một điểm. T. Toàn trường hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy cái này một màn. Tay không tiếp kiếm khí, vẫn là bóp nát tiểu kiếm thành kiếm khí. Cái này, thân thể này là kim cương chế tạo sao? Tần Thọ chậm rãi thu về bàn tay, kim đồng chi sắc cấp tốc rút đi, khôi phục như thường. Hắn cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Hắn bây giờ nhục thân, đi qua kim trung cháo kim cương bất hoại thần công tứ tượng kim cương quyết kim cương phục ma thần công chờ nhiều môn đỉnh cấp luyện thể công pháp điệp ra thối luyện, lại thêm dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh dung hợp sau đối gân cốt tạng phủ căn bản tính cải tạo, sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể xương thần minh hình người, kim cương bất hoại. Chỉ là một đạo cách không kiếm khí, với hắn mà nói, bất quá là gãi ngơ ngơ thôi. Lúc này, kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã cùng tiểu kiếm thánh Độc Cô Thành đã phiêu nhiên rơi vào tụ anh sảnh bên ngoài trên đất trống. Độc Cô Vô Ngã ánh mắt như điện, trước tiên thì khóa chặt Tần Thọ, nhìn lấy hắn vừa mới bóp nát kiếm khí cái tay kia, trong mắt lóe lên một tia tình mang, chẳng những không có tức giận, ngược lại vuốt râu khen, tốt, tốt một cái kim cương bất hoại thân thể. Tuổi còn trẻ, có thể đem ngoại công luyện tới như thế hóa cảnh. Chỉ bằng vào bộ thân thể này, ngươi liền đủ để hoành hành thiên hạ. Lão phu vào Nam gia Bắc mấy chục năm, thấy tuổi trẻ tuấn kiệt vô số, luận lục thân cường độ, không người có thể ra người chi phải. Trong triều đình lại có ngươi bực này nhân vật, ngược lại để lão phu có chút ngoài ý muốn. Hắn trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, thế nhưng cố vượt lên trên chúng sinh ngạo nghễ, vẫn như cũ như ảnh tùy hình. Mà Độc Cô Thành thì gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có mãnh liệt chiến ý cùng một tia không phục. Hắn tự xưng là kiếm đạo thiên tài, cùng thế hệ vô địch, gì từng nghĩ tới chính mình tiện tay một kiếm, lại bị người lấy như thế ngang ngược bá đạo phương thức phá giải. Đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, quả thực là một loại khiêu khích. Lúc này, Triệu Nguyên nhảy ra ngoài, chỉ Độc Cô Thành liền mắng, ngươi xong. Ngươi xong. Tập kích mệnh quan triều đình. Đây là đại tội. Ngươi phải xui xẻo. Độc Cô Vô Ngã nghe vậy, lạnh hư một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, ngạo nghễ nói, "Lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ phụ chỉ sợ cũng còn chưa xuất thế." "Cái gì thời điểm? Chỉ là luật pháp triều đình, cũng có thể đặt ở lão phu trong mắt." Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại xem vương pháp như không siêu nhiên, hoặc là nói cuồng vọng. Tần Thọ chậm rãi đứng người lên, đi đến sảnh trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy vị này danh chấn thiên hạ đương đại kiếm thánh, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Thiên hạ bách tính không được an bình, nhiều khi, căn nguyên ngay tại ở các ngươi bọn này tự cao võ lực, không nhìn phép tắc, tùy ý làm bậy cái gọi là cao nhân. Các ngươi xem quy củ như không, bằng yêu thích làm việc, động một tí sát thương, đảo loạn địa phương." Nhìn như tiêu dao, kỳ thực là một đám hất lên ra người không ổn định nhân tố. Như ngươi loại này bất kính luật pháp, không tuân thủ trật tự, trong lòng chỉ có tự thân võ đạo cùng ngạo khí cao nhân liền nên biến mất sạch sẽ, rõ. Hai họa nhân gian. Lời nói này, theo một cái triều đình quan viên trong miệng nói ra, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng không thể nghi ngờ quyền uy, cùng người trong giang hồ thờ phụng khoái uy ân cựu cường giả vi tôn lý niệm hoàn toàn khác biệt, thậm chí tràn đầy phê phán ý vị. Độc Cô Thành cũng nhịn không được nữa, bước ra một bước, trên thân kiếm ý ngút trời, trực chỉ Tần Thọ, cuồng vọng. Triều đình chó săn, cũng xứng bình luận ta thúc phụ. Ta đến chiến ngươi. Triệu Nguyên lập tức hô, ngươi còn chưa xứng cùng ta đại ca độc thủ. A Hùng, đi lên dạy hắn làm. Hắn làm người hai chữ còn chưa hô hết. Giống. Một tiếng như là hung thú gào thét, giống như nổ hống băng lên. Thượng quan Hùng đã sớm kiềm chế không được. Tại Độc Cô Thành kiếm ý bạo phát, chỉ hướng Tần Thọ trong nháy mắt, hắn liền đã như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo liền xông ra ngoài. Thế mà, hắn lựa chọn đối thủ lại không phải hướng hắn khiêu chiến Độc Cô Thành, mà chính là cái kia khí tức như vực sâu biển lớn, được xưng là đương đại kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã. To lớn thân ảnh mang theo cuồng bạo khí thế, ngang nhiên phóng tới vị kia sừng sững võ lâm đỉnh phong mấy chục năm truyền kỳ nhân vật. Cự quyết kiếm đã vung lên. Độc Cô Vô Ngã gặp Thượng Quan Hùng dám chủ động hướng mình mà tới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành lạnh nhạt cùng một tia ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Hắn vẫn chưa rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với bọn tới Thượng Quan Hùng tùy ý một điểm. Tuổi trẻ người khí huyết vượng thịnh, can đảm lắm. Lão phu liền đến chỉ điểm ngươi mấy chiêu đi. Lời còn chưa dứt, một đạo ngưng luyện cùng cực, vô hình vô chất kiếm khí đã phá không mà tới. Cái này kiếm khí nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa Độc Cô Vô Ngã chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm tinh thuần kiếm ý, sắc bén nội liễm, uy tích khó lường, trực chỉ Thượng Quan Hùng quanh thân khí thế lưu chuyển mấy chỗ yếu. Thượng Quan Hùng đồng tử hơi co lại, hắn mặc dù nhìn như thật thà, nhưng chiến đấu trực giác lại cực kỳ nhạy cảm. Cảm nhận được đạo kiếm khí này uy hiếp, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không tránh không né, trong tay cự quyết kiếm từ thấp tới cao, một cái cuồng bạo vô cùng khai sơn thước ngang nhiên vung lên. Ầm ầm. Cự quyết kiếm mang theo cẩn trọng cương phong cùng cái kia nói vô hình kiếm khí ba chạm, phát ra như sấm rền tiếng vang. Kiếm khí bị cự lực xoắn nát, nhưng tiêu tán sắc bén kiếm ý vẫn như cũ thổi đến Thượng Quan Hùng hộ thể cương khí một trận kịch liệt ba động, cánh tay ẩn ẩn run lên. Không tệ lực lượng. Độc Cô Vô Ngã khẽ gật đầu, thân hình lại giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Thượng Quan Hùng bên trái, cũng chỉ liên tục điểm. Xuy xuy xuy. Vài đạo kiếm khí như là gió táp mưa rào, theo xảo trá góc độ đánh út về phía Thượng Quan Hùng. Những thứ này kiếm khí hoặc thẳng hoặc cong, hoặc nhanh hoặc chậm, lẫn nhau phối hợp, hình thành một tấm kiếm vô hình lưới. Thượng Quan Hùng trợn mắt tròn xoe, đem cự quyết kiếm múa đến như là giống như quả gió. Đoạn giang, liệt địa, phá quân. Hắn căn bản không hiểu cái gì tinh diệu chiêu thức, chỉ là đem Bá Vương Trảm Long Quyết bên trong ghi lại mấy cái thức cơ sở nhưng uy lực to lớn chiêu thức lặp đi lặp lại thi triển, mỗi một kiếm đều ngưng tụ toàn thân quái lực cùng hùng hồn chân khí, lấy thuần túy nhất, lớn nhất bá đạo lực lượng, đi đối cùng cái kia tinh diệu phức tạp kiếm khí công kích. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Chương 400, chú kiếm sơn chàng xong đời. Chương 400, chú kiếm sơn chàng xong đời. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm bên tai không dứt. Kiếm khí cùng cương khí không ngừng nổ tung, cuồng bạo kình phong đem chúng quanh mặt đất xé rách đến một mảnh hỗn độn, đá vụn bay loạn. Thượng Quan Hùng như là nhân hình hung thú, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, cự quyết kiếm càng là thế bất khả kháng. Mà Độc Cô Vô Ngã thì thân pháp phiêu hốt, kiếm khí như tờ, thường thường có thể từ bất khả tư nghị góc độ phát động công kích, mỗi lần nhìn như hời hợt một chỉ, lại làm cho Thượng Quan Hùng không thể không toàn lực ứng phó. Hai người kịch chiến mấy chục hiệp, tràng diện kinh tâm động phách. Thượng Quan Hùng tuy nhiên dũng mãnh tuyệt luân, trên thân cũng bị bén nhọn kiếm khí rạch ra đếm lô lớn, máu tươi chảy ra, nhưng hắn dường như không biết đau đớn, chiến ý ngược lại càng phát ra cao ngang, nộ hống liên tục, thế công một đợt mãnh liệt qua một đợt. Độc Cô Vô Ngã mới đầu còn mang theo chỉ điểm hậu bối thông dong, nhưng theo giao thủ xâm nhập, trong mắt cũng dần dần nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới cái này thật thà đại hán không chỉ có lực lượng kinh khủng, sức chịu đựng, phòng ngự cùng bản năng chiến đấu cũng xuất sắc như thế, có thể tại hắn thủ hạ trèo chống lâu như vậy. Ngược lại là khối hiếm thấy ngọc thô đáng tiếc. Theo sai người, đường đi cũng đi được quá rất. Độc Cô Vô Ngã trong lòng đánh giá, thủ hạ lại không lại lưu tình. Thân hình hắn đột nhiên định trụ, không lại du tẩu, hai ngón khép lại, chậm rãi nâng lên. Một cỗ xa so trước đó càng mênh mông, càng thêm tinh thuần, dường như có thể dẫn động thiên địa lực lượng kinh khủng kiếm ý, từ trên người hắn bay lên. Tuổi trẻ người, để ngươi mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính kiếm ý thông huyền. Kiếm nhị lưu tinh. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cũng chỉ hư hư một điểm. Lần này, không còn là vô hình kiếm khí, mà chính là một đạo ngưng luyện như thực chất, sáng chói chói mắt, kéo lấy thật dài quang vi kiếm quang, như là cựu thiên lưu tinh rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy quyết tuyệt cùng tốc độ, xé rách trường không, trong nháy mắt hàng lâm đến Thượng Quan Hùng đỉnh đầu. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cũng ngưng tụ tới cực hạn. Dường như đem phương biên mấy trượng bên trong canh kim chi khí trong nháy mắt dành thời gian, áp xúc tại một điểm. Thượng Quan Hùng cảm nhận được trước nay chưa có chí mệnh uy hiếp. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào chú nhập cự khuyết kiếm, hai tay bắp thịt cuộn cuộn như rồng, đòn cái kia rơi xuống lưu tinh thi triển ra trước mắt hắn nắm giữ tối cường một thước. Bá vương chảm long, tói nhạc. Cự khuyết kiếm bộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng đất, thân kiếm dường như bành trướng một vòng, mang theo vỡ núi nước đất, chặt đứt long mạch vô cùng uy thế, nghịch trả mà lên. Ken. Lần này va chạm, không còn là châm đủ, mà chính là như là hồng trung đại lữ bị gõ vang giống như nổ vang rung trời. Thanh âm truyền khắp toàn bộ chú kiếm sơn trang, chấn động đến rất nhiều người mảng nhĩ đau nhức, khí huyết sôi trào. Sáng chói lưu tinh kiếm quang cùng cẩn trọng thoái nhạc kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, giằng co nháy mắt. Thế mà, Độc Cô Vô Ngã trung quy là thành danh mấy chục năm kiếm thánh, hắn kiếm đạo tu vi cùng đối lực lượng trường khống, xa không phải thượng quan hùng có thể so sánh. Cái kia lưu tinh kiếm quang nhìn như bị ngăn cản, kỳ thực cẩn chứa sắc bén vô cùng, ngưng luyện cùng cực kiếm ý, như là mũi khoan giống như, từng chút ăn mòn, đột phá thượng quan hùng cương khí phòng ngự. Giang giác. Phúc. Giang co bất quá một hơi, thượng quan hùng hộ thể cương khí dẫn đầu xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, cự khuyết kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn hỗn hợp có bộ phận xuyên thấu mà vào sắc bén kiếm ý, hung hăng xông vào hắn thể nội. Phúc. Thượng quan hùng thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt một trắng, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn lảo đảo hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Trong tay cự khuyết kiếm cũng hơi hơi buông xuống, khí tức rõ ràng lệ bại đi xuống, trước ngực quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Độc Cô Vô Ngã thu chỉ mà đứng, khí tức vẫn như cũ bình ổn kéo dài, dường như vừa mới cái kia một đòn kinh thế chỉ là tiện tay mà làm. Hắn nhìn lấy thụ thương thượng quan hùng, khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia tiền bối đối van bối tiết hận cùng chỉ điểm. Tuổi trẻ người, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lực lượng mặc dù đủ, lại mất tinh thuần biến hóa, dũng mãnh có thừa, mà linh xảo không đủ. Tốt xong trở về tu luyện, mai cảnh giới, đợi một thời gian, có lẽ có thể chân chính bước vào trên đời này đỉnh phong cao thủ hàng ngũ. Hắn lời này, nhìn như lập viên, kỳ thực là một loại ở trên cao nhìn xuống phân xét cùng thực lực triển lãm. Hôm nay, liền coi như ngươi một bài học đi. Thế mà, hắn vừa dứt lời, một cái băng lạnh đến dường như có thể đóng băng linh hồn thanh âm, theo tụ anh sảnh trước chậm rãi truyền đến, mang theo không che giấu chút nào tức giận cùng sắc cơ, ở ngay trước mặt ta, đã thương ta tiểu đệ. Tần Thọ từng bước một theo trên bậc thang đi xuống, quanh thân cũng không kinh người khí thế phóng ra ngoài, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại mọi người nhịp tim đập nhịp phía trên, một cố vô hình, làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn đi đến thượng quan hùng bên người, vô vô cái này thật thả hán tử bởi vì thụ thương cùng thất bại mà hơi hơi thấp đầu, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ như lao, hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra xịt tới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lãnh điện, nhìn thẳng Độc Cô Vô Ngã, từng chữ nói ra, thì coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Triệu Nguyên, song song. Đại ca tức giận. Triệu Nguyên nhìn lấy Tần Thọ cái kia bình tĩnh phía dưới đè nén căm giận ngút trời ánh mắt, dọa đến rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, song song. Đại ca thật tức giận. Điêu Tam càng là nghiến răng nghiến lợi, lao hôn đằng kia. Ngay trước thiếu gia mặt đem hùng gia đánh thành cái dạng này, quả thực thì là muốn chết. Lại tứ sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, xong đời. Cái này thật xong đời. Điêu Tam, hắn khẳng định xong đời. Mang ngũ ồ bổ sung, lại tứ nói là chú kiếm sơn trang xong đời. Bên cạnh Thiết Vạn Quân nghe vậy, quan tới khó hiểu cùng hoảng sợ ánh mắt, quan ta chú kiếm sơn trang chuyện gì? Hắn ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Thiên Lục tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hô nhỏ một tiếng, ngươi nói là thiếu gia. Càn Khôn đại na gì? Đang khi nói chuyện, giữa sân dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Tần Thọ tay trái lăng không đối với Độc Cô Vô Ngã, vũ chỉ khẽ nhếch, lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái vô hình hấp động. Thôn ma thần công. Trong chốc lát, một cỗ không thể kháng cự kinh khủng hấp lực bạo phát. Độc Cô Vô Ngã sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy quanh thân chân khí, khí huyết, thậm chí thân thể đều phảng phất muốn bị cái kia cỗ hấp lực lôi kéo qua đi, hướng về Tần Thọ lòng bàn tay bay đi. Dưới chân hắn không tự chủ được hướng về phía trước hoạt động nửa bước. Hừ. Độc Cô Vô Ngã lạnh hừ một tiếng, thể nội tinh thuần mênh mông kiếm nguyên đột nhiên vận chuyển, trong nháy mắt ổn định thân hình. Đồng thời, hắn cũng chỉ liên tục điểm. Xuy xuy xuy. Mấy chục đạo so trước đó càng thêm ngưng luyện, càng thêm sắc bén kiếm khí như là bạo vũ lê hoa, hướng về Tần Thọ kích bắn đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xuyên thủng sắt đá. Thế mà, đối mặt cái này dày đặc kiếm khí công kích, Tần Thọ thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Quanh người hắn phạm vi ba thước, một tầng nhàn nhạt, gần như trong suốt cương khí kim màu vàng nóng tự động hiện lên. Đinh 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 đinh. Dày đặc như mưa rơi trên lá chuối giống như giòn vàng vang lên. Cái kia mấy chục đạo sắc bén kiếm khí bắn tại màu vàng kim hộ thể cương khí phía trên, vậy mà như là đụng phải tường đồng bách sắt, ào ào bị bắn ra, chấn vỡ, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Tần Thọ thân hình bỗng như bàn thạch, liền góc áo cũng không từng phát động. Cái này một màn, để sở hữu người quan chiến, bao quát Độc Cô Vô Ngã bản thân, đều đồng tử đột nhiên co lại. Cái này hộ thể cương khí, làm sao có thể kiên cố như vậy? Chương 401, là người, vẫn là đến rộng lượng một điểm. Chương 401, là người, vẫn là đến rộng lượng một điểm. Cùng lúc đó, Tần Thọ tay phải động. Hắn vẫn chưa công kích Độc Cô Vô Ngã, mà chính là hướng về chú kiếm sơn trang cửa chính phương hướng, tòa kia cao đến mấy trượng, nặng hơn vạn cân, làm sơn trang tiêu chí cự hình gang điêu khắc đem tạo hình phong cách cổ xưa siêu cấp cử kiếm, lăng không một chảo. Càn Khôn đại na di. Quát khẽ một tiếng, nương theo lấy Tần Thọ thể nội quần quật như hải chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm. Toàn bộ chú kiếm sơn trang dường như phát sinh động đất. Mặt đất chấn động kịch liệt, phong ốc tốc tốc phát run. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía sơn trang đại môn phương hướng. Chỉ thấy cái kia thanh nặng nề vô cùng, chôn sâu móng, sừng sững mấy trăm năm siêu cấp gang cự kiếm, vậy mà nhổ tận gốc. nương theo lấy rợn người nham thạch nứt toác âm thanh cùng kim loại tiếng ma sát, thân kiếm khổng lồ tránh thoát móng chói buộc, chậm rãi đằng không mà lên, mang theo bụi đất đá vụn như là bao cát. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta hấp công đại pháp chí cao cảnh giới. Tần Thọ thanh âm băng lãnh, tay phải hư nắm, dường như cách không bắt lấy cái kia thanh bay lên không trung siêu cấp cự kiếm. Ngự kiếm, cái kia nặng đến vạn quân gang cự kiếm, tại Tần Thọ quần quần chân nguyên cách không khống chế dưới, dường như sống lại, phát ra trầm thấp ong ong. Thân kiếm thay đổi, to cùn vô phong mũi kiếm, xa xa chỉ hướng trên mặt đất độc cô vô ngã. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, hư cầm tay phải, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Đi. Hô. Siêu cấp cự kiếm mang theo nghiền ép hết thể kinh khủng thanh thế cùng trọng lượng, như là một tòa bay tới thiết sơn, hướng về độc cô vô ngã đập xuống giữa đầu. Tốc độ không nhanh, thế nhưng phạm vi bao trùm to lớn cùng không gì địch nổi lực lượng cảm giác, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Không khí bị gạt ra, hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Độc cô vô ngã sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng. Một cách này đã vượt ra khỏi tầm thường võ học phạm chủ, càng giống là thiên địa chi uy. Hắn co giang đón đỡ, dưới chân một điểm, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời chập ngón tay như kiếm, hướng về nện xuống cự kiếm liên tục điểm. Mấy đạo ngưng luyện kiếm khí nỗ lực suy yếu hoặc cải biến hắn quy tích, nhưng đụng vào cự kiếm phía trên, như là châu đất xuống biển, chỉ có thể tóe lên mấy cái chút lửa, căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Ầm ầm, cự kiếm hung hăng nện xuống tại độc cô vô ngã vị trí mới vừa đứng. Đại địa như là bị vẫn thạch va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một cái đường kính vượt qua 10 trượng, sâu đạt vài thước kinh khủng hố lớn trong nháy mắt hình thành. Sóng xung kích lôi cuốn lấy bùn đất đá vụn giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ. Cách lân cận một số kiến trúc tường đây, như là giấy giống như ầm vang sụp đổ. Bụi bặm ngập trời mà lên. Cái này vẫn chưa xong, một kiếm không đủ, vậy liền lại đến một kiếm. Tần Thọ thanh âm theo đuổi mù phía trên truyền đến, băng lãnh vô tình. Hắn hư cầm tay phải lần nữa nâng lên, cái kia thật sâu nện xuống mặt đất siêu cấp cự kiếm, lại bị lực lượng vô hình cưỡng ép rút đi ra, lần nữa treo lơ lửng giữa trời. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bá vương chạm lòng quyết chân chính áo nghĩa. Tần Thọ hai tay ở trước ngực hư hợp, làm ra một cái cầm kiếm bổ xuống tư thế. Chém, long. Theo hắn quát to một tiếng, cái kia thanh treo lơ lửng giữa trời siêu cấp cự kiếm phía trên, bất ngờ ngưng tụ ra một đạo so kiếm thân bản thân còn muốn khổng lồ mấy lần, ngưng thực như núi lớn to lớn màu vàng kim kiếm ảnh. Kiếm ảnh phía trên mơ hồ có long hình đường vân lưu chuyển, tản ra chạm diện hết thảy, phá giết vạn vật kinh khủng ý chí. Màu vàng kim cự kiếm hư ảnh theo Tần Thọ dưới hai tay đánh cho động tác, mang theo khai thiên tích địa giống như khí thế, hướng về vừa mới ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt độc cô vông ngã, ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này phong tỏa thiên địa, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều chém thành hai khúc. Độc cô thành muốn rách cả mí mắt, hắn biết thúc phụ chưa hẳn có thể đón lấy cái này hủy thiên diệt địa một kích. Hắn không chút do dự đem chính mình một mực gánh vác lấy chuôi này tượng trưng cho độc cô ra truyền thừa, hẹp dài phong cách cổ xưa trường kiếm ném độc cô vô ngã, khàn giọng hô, thúc phụ, tiếp kiếm. Độc cô vô ngã đưa tay tiếp được ra truyền thần kiếm vô ngã kiếm vừa đến tay, cả người hắn khí thế đột nhiên nhất biến, dường như cùng kiếm hòa làm một thể, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Hắn hai tay cầm kiếm, nâng qua đỉnh đầu, thể nội kiếm nguyên không giữ lại chút nào bạo phát. Kiếm tứ thủ nhất, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, cũng chỉ có dài hơn một trượng ngắn màu xanh kiếm ảnh, tự vô ngã trên thân kiếm bay lên, đón lấy cái kia chém xuống màu vàng kim cự kiếm hư ảnh. Cái này màu xanh kiếm ảnh tuy nhỏ, lại ẩn chứa độc cô vô ngã suốt đời kiếm đạo tu vi tinh hoa, là cực hạn thủ cùng ngự. Ken, so trước đó bất kỳ một lần va chạm đều muốn vang dội, đều muốn kéo dài sắt thép va chạm âm thanh, vang tận mây xanh. Thanh âm bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, chấn động đến rất nhiều người khí huyết sôi trào, hai mũi chảy máu. Màu xanh kiếm ảnh chết chống đỡ màu vàng kim cự kiếm hư ảnh chạm xuống chi thế. Cả hai giằng co giữa không trung, tiếp xúc điểm bộc phát ra chói mắt quang mang và sóng khí. Thế mà, màu vàng kim cự kiếm hư ảnh ẩn chứa lực lượng thực sự quá kinh khủng. Đó là Tần Thọ dung hợp hấp công đại pháp lượng lớn nội lực, càng khôn đại na di chuyển rời vật lớn chi lực, cùng bá vương chạm lòng quyết vô thượng sát phạt ý chí trí cường một kích. Giang giác. Giang co bất quá một cái chớp mắt, màu xanh kiếm ảnh phía trên liền xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Phúc. Phía dưới độc cô vô ngã sắc mặt ửng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, chết chống đỡ lấy kiếm ảnh không rời. Mà ném ra ngoài thần kiếm độc cô thành, cũng bởi vì cùng thần kiếm tâm thần tương liên, bị phản vệ, rên lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đám người thất kinh thất sắc. Đương đại kiếm thánh lại bị dồn đến như thế cấp độ. Nhưng kinh hãi nhất cùng tuyệt vọng lại là chú kiếm sơn trang trang chủ Thiết Bạc Quân. Hắn nhìn lấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, phát ra thê lương kêu rên, xong. Ta chú kiếm sơn trang a. Chỉ thấy lấy ba trạm điểm làm trung tâm, phương viên gần phạm vi trăm trượng bên trong, nguyên bản to lớn hùng vĩ sơn trang kiến trúc, đỉnh viện, tường vây đã toàn bộ biến thành bột mịn cùng phế tích. Bụi mù tràn ngập, đổ nát thê lương, phản phất đã trải qua một trận thiên tai. Toàn bộ chú kiếm sơn trang trực tiếp hủy gần 1/3. Vừa mới còn danh tiếng vô lượng, chỉ điểm giang sơn đương đại kiếm thánh độc cô vô ngã, giờ phút này búi tóc tán loạn, áo bào tổn hại, khoe miệng nhuốm máu, chật vật không chịu nổi đứng ở phế tích bên trong, chống vô ngã kiếm mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, bị Tần Thọ cách không khống chế siêu cấp cự kiếm cùng cự kiếm phía trên mới chậm rãi tiêu tán màu vàng kim hư ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu rung động. Cái này, đây quả thật là phàm nhân chi lực có thể đạt tới tầng thứ. Nội lực của người trẻ tuổi này đến cùng hùng hậu đến loại gì cấp độ, vậy mà có thể thời gian dài như vậy, cao cường như vậy độ cách không khống chế vạn quân vật nặng, thi triển ra bực này gần như thần ma giống như công kích. Giờ phút này Tần Thọ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở một tòa còn chưa hoàn toàn sụp đổ cung điện trên nóc nhà. Cảnh ban đêm cùng trong bụi mù, thân hình hắn thẳng tắp, tay áo tung bay. Cái kia thanh siêu cấp cự kiếm đang bị hắn cách không nắm lấy, mũi kiếm chỉ xéo phía dưới phế tích bên trong Độc Cô Vô Ngã, như là thẩm phán chi kiếm. Độc Cô Vô Ngã nhìn lấy trên nóc nhà đạo kia thân ảnh, đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia điên cuồng, một tia thoải mái, còn có khó nói lên lời hưng phấn, ha 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 ha. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, nơi đây võ lâm lại còn có người cao thủ như vậy. Lão phu hôm nay bị bại không an. Ha 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 ha. Tần Thọ thanh âm lạnh lùng theo nóc nhà truyền đến, rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai, đây chính là ngươi, bất kính luật pháp, tùy ý làm bậy hạ chẳng. Tiếng nói vừa ra, hắn hư cầm tay phải, lần nữa có xuống áp xu thế. Cái kia thanh siêu cấp cự kiếm cũng chậm rãi giơ lên thân kiếm, tựa hồ chuẩn bị lần nữa chém xuống. Độc Cô Vô Ngã đồng tử co rụt lại, cảm nhận được tử vong khí tức. Nhưng hắn giờ phút này nội lực tiêu hao rất lớn, người bị nội thương đã bất lực đón thêm phía dưới một kiếm này. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông một cỗ nhu hòa lại mênh mông vô biên, dường như có thể bao dung thiên địa, vớt lên hết thể sao động rồi rào lực lượng, đột ngột tự đâm nghiêng bên trong truyền đến, vô cùng tinh chuẩn đánh vào siêu cấp cự kiếm thân kiếm mặt bên. Keng, từng tiếng càng kéo dài vang vọng. Cái kia nặng đến bạc quân, bị Tần Thọ chân nguyên một mực khống chế siêu cấp cự kiếm, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cự lực, cứ thế mà đánh cho chết đi vài thước. Mũi kiếm lướt qua Độc Cô Vô Ngã bên cạnh thân, lần nữa cắm sâu vào bên cạnh mặt đất, chấn động đến đại địa lại là run lên, nhưng cũng tránh đi nhất kích chí mệnh. Một cái thương lão, bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, chậm rãi vang lên, tuổi trẻ người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Là người, vẫn là đến rộng lượng một điểm. Chương 402, ta ghét nhất cũng là những cái kia động một chút lại khuyên người khác rộng lượng người. Chương 402, ta ghét nhất cũng là những cái kia động một chút lại khuyên người khác rộng lượng người. Theo thanh âm, một đạo mặc lấy một mạc hôi bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lao giả thân ảnh, như là trống rỗng xuất hiện giống như, chậm rãi rơi vào Độc Cô Vô Ngã bên cạnh cách đó không xa. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía nóc nhà Tần Thọ, trên thân cũng không sắc bén khí thế, lại cho người một loại thâm bất khả trắc, như vực sâu biển lớn cảm giác. Võ Lâm thần thoại, Long Kiếu Thiên. Có người nhận ra người tới, nhịn không được la thất thanh. Đây chính là so kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã bối phận càng cao, truyền thuyết bên trong sớm đã ẩn thế không ra cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Chân chính đứng ở Võ Lâm đỉnh cao nhất tồn tại. Tần Thọ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái này đột nhiên nhúng tay lão giả, ngựa khí không có chút nào khách khí, ta ghét nhất cũng là những cái kia động một chút lại quên người khác rộng lượng người. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, làm sao? Ngươi muốn cả ta? Đúng lúc này, lại là từng tiếng càng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh bên trong, cả người khoác đỏ thâm kim tuyến áo cà sa, tay cầm cựu hoàn tích trượng, khuôn mặt thương xót hiền hòa lao tăng, đạp trên ánh trăng, chậm rãi đi vào cái này mảnh phế tích. Quanh người hắn tản ra tinh khiết an lành Phật quang, cùng hiện trường túc sát bừa bộn hình thành so sánh rõ ràng. Thiếu Lâm tự phương trượng, Viên Niệm đại sư cũng hiện thân. Viên Niệm đầu tiên là nhìn thoáng qua giữa sân rằng có Tần Thọ cùng Long Khiếu Thiên, sau đó ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện, ngăn lại Tần Thọ một kích Long Khiếu Thiên trên thân, khẽ lắc đầu, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia không tán đồng, thí chủ, người tướng. Hắn nhìn như đang phê bình Long Khiếu Thiên, nhưng khỏe mắt liếc qua lại lặng lẽ liếc qua nóc nhà Tần Thọ, trong lòng âm thầm may mắn, A Di Đà Phật, lao nạp xuất hiện đến chính là thời điểm. Tần đại nhân thế nhưng là đáp ứng muốn giúp ta Thiếu Lâm trở thành quốc tự quý nhân. Giờ phút này hiện thân, đã toàn đạo nghĩa giang hồ, lại có thể tại Tần đại nhân trước mặt lộ cái mặt, tăng thêm mấy phần điểm ấn tượng, thiện hai thiện hai. Long Khiếu Thiên nghe được Viên Niệm, hơi sững sờ, lập tức đối với nóc nhà Tần Thọ, lộ ra một bộ ngươi nhìn, đại sư đều nói như vậy biểu lộ, lời nói thấm thía nói, tuổi trẻ người, nghe được không? Đại sư nói ngươi lấy tướng, sát tâm quá nặng, làm trái thiên hòa a. Viên Niệm nghe vậy, lại là nhìn về phía Long Khiếu Thiên, lần nữa lắc đầu, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo minh sát chỉ hướng, Long thí chủ, bẩn tăng nói, là ngươi. Long Khiếu Thiên, trên mặt hắn tiền bối phong phạm cùng lời nói thấm thía trong nháy mắt cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phía Viên Niệm, cái này lão lựa chọn, mấy cái ý tứ. Ta cứu chẳng còn cứu lầm rồi. Long Khiếu Thiên bị Viên Niệm trước mặt mọi người điểm phá, trên mặt có chút không nhịn được, trầm giọng nói, đại sư nói chuyện phải nghĩ lại. Độc Cô Vô Ngã chính là võ lâm hiếm thấy kiếm đạo tông sư, một thân tu vi kiếm không dễ, càng là ta trung nguyên võ lâm chống cự sự xâm lược trọng yếu ỷ vào. Hôm nay như cứ như vậy bị triều đình những khuyển đánh giết, cái kia chính là toàn bộ võ lâm khó có thể lường được tổn thất. Viên Niệm chắp tay trước ngực, mặt không đổi sắc, A Di Đà Phật. Long thí chủ lời ấy sai rồi. Phật biết, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng nếu một cái võ lâm cao thủ không có lòng tính sợ, không có hướng thiện chi niệm, chỉ biết lấy mạnh nhất yếu, xem phép tắc như không, cái kia võ lực của hắn càng mạnh, đối thiên hạ bách tính uy hiếp lại càng lớn. Hôm nay Long thí chủ cứu cái kế tiếp ma đầu, nhìn như việc thiện, kỳ thực là nhỏ thiện mà gửi tới đại ác. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng phế tích bên trong khí tức bề ngoài, ánh mắt phức tạp Độc Cô Vô Ngã, ngựa khí mang theo Phật môn đặc hữu thương xuất cùng uy nghiêm, huống chi thân là võ lâm danh túc, tiền bối cao nhân, vậy mà không hỏi nguyên do, ngang nhiên tập kích triều đình công sai, đương triều trọng thần. Như thế hành động, đem triều đình phép tắc đưa ở chỗ nào? Đem thiên hạ công lý đưa ở chỗ nào? Hôm nay hắn dám tập kích Tần đại nhân, ngày khác phải chăng thì dám đối địa phương quan biên, đối dân chúng vô tội uy kiếm? Lại sau này thì làm đổ thành, lại sau này thì sẽ trở thành nguy hại thiên hạ đại ma đầu. Như thế không nhận ước thúc võ lực, mới thật sự là khởi nguồn của hòa loạn. Long Khiếu Thiên nhíu mày, cỡ tử luận lý. Triều đình lấy pháp trị thiên hạ, bách tính tự nhiên theo lệ hành sự. Giang hồ cùng triều đình, bản có thể bình an vô sự. Nhưng cái này Tần Thọ trước là lấy thế đại người, khi nhục tứ đại kiếm trang phía trước, lại dung túng thuộc hạ hành hung, trọng thương Thần Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ ở phía sau. Lão phu xuất thủ, bất quá là chủ trì công đạo, tránh cho triều đình những khuyến tiếp tục làm hại võ lâm. Kể từ đó, mới có thể thiên hạ thái bình, triều đình cùng võ lâm không xâm phạm lẫn nhau. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, nhìn về phía Viên Niệm ánh mắt mang theo một tia bất mãn, ngươi lão hòa thượng này, không tại trong chùa miếu niệm tình ngươi Phật kinh, làm sao cũng lẫn vào lên triều đình sự tình, nhìn lên luật pháp điều văn tới. Viên Niệm thần sắc không thay đổi, dáng vẻ trang nghiêm, A Di Đà Phật. Long thí chủ lời ấy lại sai rồi. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, khuyên người hướng thiện, đạo người hướng Phật. Triều đình lấy pháp trị quốc, trừng ác dương thiện, bảo trì trật tự. Hai người nhìn như khác biệt, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, cũng là vì thiên hạ thường sinh an bình, xã tắc ổn định. Long thí chủ nếu là khư khư cố chấp, nhất định phải bao che bực này vô pháp vô thiên thế hệ, như vậy, bần tăng vì thiên hạ công lý, vì Phật pháp chính nghĩa, cũng chỉ đành lãnh giáo một chút Long thí chủ cao chiêu. Long Khiếu Thiên nghe vậy, giận quá mà cười, đại sư là muốn cùng ta động thủ. Viên Niệm trong lòng cười lạnh, đắc tội ta kim chủ. Không đúng, là đắc tội ta Phật môn đại hộ pháp, tương lai quốc tự đẩy tay Tần đại nhân. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có quả ngon để ăn. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, tại Tần đại nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn mặt ngoài lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt, không tiếc thân tử vì đạo bộ dáng, bần tăng chỉ là khuyên nhủ Long thí chủ không muốn sai lầm. Chớ muốn bởi vì nhất thời nghĩa khí, bao che việc ác, đọa võ lâm thần thoại danh dự. Như Long thí chủ chấp mê bất ngộ, như vậy, bần tăng cũng chỉ đành lấy cái này không quan trọng tu vi, được cái kia kim cương phục ma tiến hành. Long Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ. Hắn mặc dù không dễ dàng tức giận, nhưng bị Viên Niệm như vậy từng bước ép sát, người bùn cũng có ba phần hỏa khí. Viên Niệm thản nhiên nói, Long thí chủ võ công có 102 võ lâm, đã đạt đến hóa cảnh, bần tăng tự biết không phải là đối thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, nhưng là người xuất gia, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì Phật pháp, vì công lý, vì ngăn cản càng lớn việc ác, bần tăng nguyện bỏ này thân thể tàn phế. Hắn tiếng nói vừa ra, vẫn chưa một mình tiến lên, mà chính là nhẹ nhàng giẫm một cái trong tay cửu hoàn tích trượng. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Theo vài tiếng thương lão lại hùng hậu Phật hiệu, năm đạo người mặc màu xám tăng y đi, khí tức trầm ngưng như núi, ánh mắt tinh quang nội liễm lao tăng, giống như quỷ mị từ chúng quanh âm ảnh hoặc đổ nát thê lương sau chậm rãi đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Niệm bên cạnh thân, ẩn ẩn đem Long Khiếu Thiên vây vào giữa. Cái này năm tên lão tăng, từng cái thái dương huyệt thật cao nâng lên, hô hấp kéo dài, quanh thân ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển, hiển nhiên đều là tu vi sâu dày vô cùng Phật môn cao thủ. Ta dựa vào. Triệu Nguyên nhịn không được thấp giọng kinh hô, là Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng bên trong năm vị. Đạt Ma viện thủ tọa, Giới Luật viện thủ tọa, Bản Nhược đường thủ tọa, đều đã tới. Chương 403, A Di Đà Phật. Tần đại nhân bất giận. Chương 403, A Di Đà Phật. Tần đại nhân bất giận. Long Khiếu Thiên sắc mặt rốt cuộc biến. Hắn tự phụ võ công cái thế, đơn đả độc đấu không sợ bất luận kẻ nào, dù là đối lên Viên Niệm thêm cái này năm vị thần tăng bên trong 2-3 vị, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Nhưng nếu là Viên Niệm tăng thêm cái này năm vị Thiếu Lâm tự chính thức gáp đáy hòm lão quái vật cùng tiến lên, cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hơi không cẩn thận, hôm nay chỉ sợ thật muốn xếp ở chỗ này. Kha Cứu bên cạnh còn có một cái Tần Thọ. Viên Niệm không nhìn nữa sắc mặt âm trầm Long Khiếu Thiên, mà chính là quay người, đối với trên nóc nhà Tần Thọ, túi người hành lễ, ngựa khí cung kính mà kiên định, "Tần đại nhân." Kẻ này, chỉ Long Khiếu Thiên, bu xuân mất hồn, bao che hung đổ, cản trở đại nhân chấp pháp. Đại nhân cứ việc hành động, trừ gian diệt ác. Lão nạp bọn người, nguyện vì Tần đại nhân hộ pháp, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy nhiễu đại nhân. Triệu Nguyên ở một bên nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhỏ giọng đối Điêu Tam nói thầm, "Thấy không? Đại ca vẽ quốc tự cái bánh này, uy lực đủ lớn đó a." Đem bọn này bình thường mắt cao hơn đầu lão hòa thượng, chống đỡ. Không đúng, là khích lệ đến không nhẹ a. Điêu Tam rất tán thành gật đầu. Ngay tại cái này Phật môn cùng võ lâm thần thoại giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc. Ha 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 ha. Một trận tràn ngập trào phúng, bất thường, như là như cú đêm chói tai khó nghe tiếng cười to, đột nhiên vang tận mây xanh. Thanh âm bên trong ẩn chứa thâm hậu quỷ dị nội lực, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông rung động. Ngay sau đó, một cái bén nhọn thanh âm quái dị truyền đến, ha 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 ha. Thiếu Lâm tự, các ngươi bọn này lừa đời lấy tiếng, ra vẻ đạo mạo con lựa chọn. Ngày bình thường miệng đầy lòng dạ từ bi, bây giờ vì leo lên triều đỉnh quyền quý, thậm chí ngay cả mặt cũng không cần, cũng xứng tự xưng người xuất gia. Thật sự là chuyện cười lớn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sơn trang bên ngoài còn sót lại tường vây phía trên, chẳng biết lúc nào đã đứng một đám người. Cầm đầu là một cái thân hình khô gầy, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, mặc lấy quái dị tây vực tăng bảo lão lạt ma, hắn tay cầm một chuỗi bạch cốt chẳng hạn, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, vừa mới cái kia tiếng cười chói tai chính là xuất từ hắn miệng. Tại phía sau hắn còn đứng lấy 10 cái đồng dạng mặc lấy tây vực lạt ma phục sức, nhưng khí tức bưu hãn, ánh mắt hung ác trung niên lạt ma. Những người này nguyên một đám thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiển nhiên đều người mang không kém nội công, mà lại trên thân mang theo nồng đậm huyết tinh khí cùng sát khí, cùng trung nguyên Phật môn tưởng cùng khí tức hoàn toàn khác biệt. Tây vực mật tông, đại luân tự cao tăng. Có người nhận ra người tới lai lịch, thất thanh kêu lên. Cái kia cầm đầu lão lạt ma chính là tây vực đại luân tự chuyến này dẫn đội người, cũng là trước kia táng vô tình để cập tới vị kia tinh tu tâm kiếm chi thuật trưởng lão Yuma La Thập. Chỉ là giờ phút này trên mặt hắn nào có nửa điểm cao tăng dáng vẻ trang nghiêm, chỉ có nồng đậm giọng địa mai cùng ác ý ánh mắt của hắn đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiếu Lâm chúng tăng, lại liếc qua nóc nhà Tần Thọ cùng phế tích bên trong Độc Cô Vô Ngã, Long Khiếu Thiên, khóe miệng quét ra một cái dày đặc đủ cười, xem ra Trung Nguyên Võ Lâm trận này náo nhiệt, so lão nạp dự đoán còn muốn đặc sắc a. Đã như vậy, ta Đại Luân Tự cũng tới tham gia náo nhiệt như thế nào? Tần Thọ đứng ở nóc nhà, ánh mắt như hàn băng, lạnh lùng nhìn xuống đột nhiên xuất hiện Tây Vực Lạt Ma Cừ Ma La Thập, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững cùng khinh thường, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ở chỗ này qua tay múa chân. Cừ Ma La Thập nghe vậy, vàng như nến trên mặt lóe qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn chắp tay trước ngực, cứ việc tư thế kia có chút quái dị, cầm lấy một miệng mang theo dày đặc giọng nói tiếng phổ thông, nghĩa chính ngôn từ nói, A Di Đà Phật. Vị thí chủ này nói chuyện nhưng là muốn cẩn thận. Bần tăng Cừ Ma La Thập chính là Tây Vực Tuyết Vực Phật Quốc Đại Luân Tự trưởng lão, cũng là lần này đến đây đại cản xem lễ sứ giả. Ngươi như thế nói năng lô mãng, vũ nhục sứ giả, là muốn chế tạo nhị quốc mâu thuẫn, bước lên xung đột biên giới sao? Hắn cố ý cất cao âm lượng, đem sứ giả cùng nhị quốc mâu thuẫn cắn đến cực nặng, nỗ lực dùng quan hệ ngoại giao đại nghĩa tới áp người. Một bộ này, hắn tại Trung Nguyên hành tẩu lúc lần nào cũng đúng, thường thường làm cho những cái kia cố kỵ triều đình mặt mũi cùng quan hệ ngoại giao quan hệ quan viên sợ ném chuột vỡ bình. Thế mà, Tần Thọ nghe xong, chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào niềm ai, sứ giả, Tây Vực Tuyết Vực Phật Quốc. Ha ha. Hắn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá khí, chỉ là Tây Vực Man Hoang tiểu quốc, cũng dám ở ta Đại Càn Tiên Triều thượng quốc trước mặt nói quan hệ ngoại giao luận mâu thuẫn. Thật coi ta Đại Càn đao phong bất lợi sao? Tần Thọ ánh mắt như là thực chất đao phong, thổi qua Cừ Ma La Thập cùng phía sau hắn đám kia là ma, ngày khác ta Đại Càn Vương sư Tây Trinh, nhất định đem bọn ngươi những thứ này bất phục vương hóa, lòng dạ khó lường cái gọi là Phật quốc liền cùng các ngươi điểm này đáng thương chỗ miếu, nhân khẩu, hết thảy tính vào Đại Càn bản đồ. Đến lúc đó, các ngươi bàn lại sứ giả không mượn. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bá khí, quá bá khí. Đây cũng không phải là đơn giản giang hồ tranh đấu hoặc là ân oán cá nhân, đây là trực tiếp đứng tại quốc gia phương diện, lấy một loại gần như nghiền ép tư thái, tuyên cáo chủ quyền cùng tương lai chính phủ. Hoàn toàn lật đổ mọi người đối triều đình quan viên nhận biết. Cừ Ma La Thập triệt để mộng. Hắn một bộ này ngôn ngữ ngoại giao thêm đạo đức bảng giá tổ hợp quyền, trước kia tại Trung Nguyên thuận buồm xuôi gió, làm sao đến cái này tuổi trẻ quan viên nơi này, không những vô dụng, ngược lại đưa tới như thế trần trụi, không che giấu chút nào quân sự uy hiếp. Hắn vàng như đến ra mặt co quắp vài cái, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bất thường, quá không đối đầu. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Hắn chẳng lẽ không sợ gây nên ngoại giao tranh chấp, bị triều đình vấn trách sao? Vẫn là nói, hắn không có sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, cố tự chấn định, thâm trầm nói, khẩu khí thật lớn. Xem ra đại càn triều đình là dự định lấy thế đè người, không giảng đạo lý. Tần Thọ cười lạnh, đạo lý? Ta Tần Thọ làm việc không cần cùng ngươi giảng đạo lý. Năm đâm lớn cũng là đạo lý. Hắn bước về phía trước một bước, ngói nóc nhà nhẹ văng lên, một cỗ càng thêm khí thế bén nhọn khóa chặt Cừ Ma La Thập. Đã ngươi luôn mồm tự xưng sứ giả, vậy ta thì dùng đúng phó sứ giả phương thức đối ngươi. Hôm nay liền lấy ngươi đầu, làm ngươi khiêu khích đại càn, can thiệp ta triều nội vụ đại giới. Ta ngược lại muốn nhìn xem phía sau ngươi cái kia Tây Vực tiểu quốc có dám hay không vì ngươi một cái không biết sống chết trưởng lão cùng ta đại càn động đao binh. Tiếng nói vừa ra, Tần Thọ trên thân sát ý tăng vọt, tay phải hắn hư nắm, tựa hồ lại muốn dẫn động cái kia lơ lửng siêu cấp tự kiếm, hoặc là tự mình xuất thủ. Cừ Ma La Thập cảm nhận được cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý, lạnh cả tim. Hắn biết người trẻ tuổi này là thật dám giết hắn, mà lại căn bản không quan tâm cái gì sứ giả thân phận. Đúng lúc này, Viên Niệm Vương Trượng lần nữa tiến lên một bước, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tần đại nhân bất giận. Chương 404, đối phó tà ma ngoại đạo, không cần nói cái gì giang hồ quý củ. Chương 404, đối phó tà ma ngoại đạo, không cần nói cái gì giang hồ quý củ. Hắn chuyển hướng Tần Thọ, mang trên mặt vừa đúng cung kính cùng vì đại cục suy nghĩ khẩn thiết, Tần đại nhân, cái này Tây Vực Đại Luân Tự, tuy nhiên chỗ xa xôi, giáo nghĩa cùng ta Trung Nguyên Thiền Tông hơi có khác biệt, nhưng dù sao cùng thuộc Phật môn nhất mạch, truyền thừa cũng có chỗ giống nhau. Hắn mạo phạm đại nhân, cố nhiên có tội, nhưng nếu bởi vậy lấy hắn tính mạng, sợ thương ta Phật môn nội bộ hòa khí, cũng có chướng ngại đại nhân nhật hậu giáo hóa Tây Vực chi chí nguyện. Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, sau đó tiếp tục nói, theo lão nạp ý kiến, không bằng đem việc này giao cho ta Thiếu Lâm tự xử lý như thế nào? Tần Thọ ánh mắt chuyển hướng Viên Niệm, ánh mắt híp lại, ngươi yêu cầu tình? Viên Niệm liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không, lão nạp tuyệt không phải cầu tình. Người này to gan lớn mật, mạo phạm thiên uy, khinh nhẫn triều đình, tội lôi đang chém. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng một kia. Thiếu chiến quan mang, chỉ là thanh lý Phật môn bại loại, sửa đổi tận gốc, vốn là ta Thiếu Lâm tự thân là Thiền Tông tổ đỉnh việc nằm trong phận sự. Người này giao cho ta Thiếu Lâm tự xử trí, đã có thể biểu dương ta Phật môn luật lệ, quét sạch Phật môn nội bộ, lại có thể toàn tần đại nhân uy nghi, không cần tự mình động thủ, nhiễm huyết tinh, có hại đại nhân danh dự. Triệu Nguyên ở một bên nghe được thẳng niết miệng, nhỏ giọng đối Điêu Tam nói, thấy không? Lao hòa thượng này, vì tại lao đại trước mặt biểu hiện, đoạt việc đều đoạt đến như thế tươi mát thoát tục, còn không cần nhiễm huyết tinh. Ta nhìn hắn là sợ công lao bị cướp đi. Điêu Tam rất tán thành. Tần Thọ tựa hồ bị thuyết phục, trầm ngâm không nói. Cừ Ma La Thập thấy thế, trong lòng hơi định, coi là Thiếu Lâm tự muốn ra mặt điều đình, hoặc là nói ngăn cản Tần Thọ giết người, nhưng nhìn đến Viên Niệm bộ kia thanh lý môn hộ tư thế, lại cảm thấy không thích hợp. Viên Niệm gặp Tần Thọ không có lập tức phản đối, mừng rỡ trong lòng, biết mình nước cờ này đi đúng rồi. Hắn lập tức quay người, mặt hướng Cừ Ma La Thập, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm to, A Di Đà Phật. Cưu Ma La Thập, ngươi thân là Phật môn bên trong người, không tu từ bi, không tuân thủ giới luật, càng thêm vọng luôn quan hệ ngoại giao, châm ngòi thị phi, mạo phạm ta triều quý nhân, đã là phạm phải đại giới. Hôm nay, ta Thiếu Lâm tự liền thay Phật tổ, thanh lý ngươi cái này Phật môn bại loại. Hắn lời nói này đến chính khí lâm nhiên, trực tiếp đem mâu thuẫn theo triều đình VSC Tây vực sứ giả chuyển rời đến Phật môn nội bộ thanh lý môn hộ đã chú ý, lại lộ ra Thiếu Lâm tự chủ động đảm đương. Triệu Nguyên nhịn không được lại xen vào một câu, "Uy, lão hòa thượng, các ngươi Thiếu Lâm tự, còn có người sao? Đừng đợi chút nữa đánh không lại, còn phải ta đại ca xuất thủ." Viên Niệm mỉm cười, đã tính trước, lần nữa nhẹ nhàng dừng lại trong tay cửu hoán tích trượng. "A Di Đà Phật." Thiên hai, lại là ngũ thanh cứng cấp có lực Phật hiệu vang lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, theo sơn trang càng vòng ngoài trong bóng tối, lần nữa chậm rãi đi ra năm tên người khoác màu xám tăng y liễu, khí tức trầm ngưng, ánh mắt như không hề bận tâm lão tăng. Bọn hắn tốc độ trầm ổn, mỗi một bước đều dường như đạp tại đám người nhịp tim phía trên, vô thanh vô tức ở giữa, đã phong kín Cưu Ma La Thập một đoàn người sở hữu đường lui. Tăng thêm trước đó 5 vị, giờ phút này giữa sân Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng vậy mà tới trọn vẹn 10 vị. Triệu Nguyên ha to miệng, ta dựa vào, lại 5 cái. Tăng thêm trước đó cái kia 5 cái, 10 cái đủ. Trừ bỏ còn tại Tề Vương đất phong bên kia tọa trấn 3 cái. Viên Niệm lao ra hỏa này, là đem Thiếu Lâm tự áp đáy hòm muốn liếm tất cả đều mang ra ngoài a. Mọi người cũng là hoảng sợ. Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng, ngày bình thường có thể nhìn thấy một vị cũng khó khăn, hôm nay vị tần tọ, vậy mà dốc toàn bộ lực lượng, trừ lưu thủ người bên ngoài. Mặt mũi này, cho đến cũng quá đủ. Viên Niệm tiến lên một bước, cùng Cưu Ma La Thập xa xa đối lập, trên mặt lại không trước đó thương xót chỉ còn lại có một mảnh kim cương nộ mục giống như tốc sát, chỉ là vực ngoại tà tăng, lệch ra giải Phật pháp, cũng dám ở ta Trung Nguyên đại địa phía trên dương ai. Thanh lý các ngươi, không cần dùng Tần đại nhân tự mình xuất thủ. Hắn trong lòng cười lạnh, dựa theo Tần đại nhân kế hoạch lớn, tương lai mới Phật pháp muốn truyền khắp thiên hạ, thậm chí lan xa Tây vực. Cái này Tây vực mà tông, cũng là lượn quanh không ra chướng ngại cùng đối thủ cạnh tranh. Vừa vặn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận chèn ép một phen, gạt bỏ hắn vũ dục, vì ta Thiếu Lâm tương lai Tây truyền, dọn sạch chướng ngại. Hôm nay đã có thể hướng Tần đại nhân bày tỏ lòng trung thành, lại có thể đả kích đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Cưu Ma La Thập nhìn trước mắt 10 vị khí tức từng cái không yếu hơn mình, thậm chí còn hơn Thiếu Lâm thần tăng, sắc mặt rốt cục triệt để biến. Hắn mang tới người tuy nhiên cũng là hảo thủ, nhưng số lượng cùng chất lượng hoàn toàn không cách nào cùng Thiếu Lâm tự dốc toàn bộ lực lượng đỉnh cấp chiến lược so sánh. "Ngươi, các ngươi Thiếu Lâm tự, là muốn lấy nhiều khi ấy sao?" Cưu Ma La Thập ngoài mạnh trong yếu có nói. Viên Niệm căn bản không hề bị lay động, thản nhiên nói, "Đối phó tà ma ngoại đạo, không cần nói cái gì giang hồ quy củ." Kết trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 10 vị Thiếu Lâm thần tăng thân hình chớp động, trong nháy mắt kết thành một cái huyền ảo vô cùng trận thế, đem Cưu Ma La Thập cùng hắn mang tới 10 cái là ma, một mực vây ở trung ương. Phật quang ẩn ẩn, phạm sướng lưỡng lự, một cỗ tốc sát mà trang nghiêm khí tức tràn ngập ra. Lúc này chú Kiếm Sơn trang trang chủ Thiết Bạc Quân đã triệt để trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn trước mắt cái này như là tu la trường giống như cảnh tượng, nội tâm chỉ còn lại có kêu rên tuyệt vọng, xong, toàn xong. Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng đều tới. Võ Lâm thần thoại Long Thiếu Thiên, Tây vực mật tông yêu tăng, còn có vị kia có thể đem sơn trang làm đồ chơi mang ra phá rỡ chuyên gia Tần Thọ cùng trọng thương kiếm thánh độc cô vô ngã. Ta cái này tiểu chú Kiếm Sơn trang, xem như triệt để bị đám này thần tiên đánh nhau cho nghiền thành tàn bã. Viên Niệm mắt thấy như thế chiến trận, không những không sợ, ngược lại trong lòng hào tình và trượng. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, Thiếu Lâm tự đem hết toàn lực bảo trì triều đình cấm sai, tiêu diệt toàn bộ trong ngoài tà ma tư thái, chắc chắn chấn động toàn bộ võ lâm. Đây là Thiếu Lâm tự quay về đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước cơ hội trời cho. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua phe mình thập đại thần tăng, lại nhìn một chút đối diện sắc mặt khó coi Long Thiếu Thiên, Cưu Ma La Thập bọn người, thanh âm như là hùng trung đại lữ, vang vọng toàn trường, chư vị sư thúc tổ. Hôm nay tình thế sáng tỏ. Trung Nguyên võ lâm thần thoại Long Thiếu Thiên, vì bản thân tư dục, không để ý đại nghĩa, cấu kết Tây vực yêu tăng, ý đồ cản trở triều đình chấp pháp, hòa loạn Trung Nguyên võ lâm. Như thế hành động, cùng ma có gì khác? Hắn mãnh liệt vung lên tay, chỉ hướng đối diện, ngựa khí chém đinh chặt sắt, chúng ta Phật môn bên trong người, lấy lòng dạ từ bi, càng lấy hộ pháp biện hộ làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay chính là hàng yêu phục ma thời điểm. Thỉnh chư vị sư thúc tổ, làm tốt lấy cái chết tử vì đạo chuẩn bị. Cùng ta cùng nhau. Kim cương của ma. Dẫn đầu một vị mày râu đều trắng, khuôn mặt tiểu tụy lao tăng, đặt ma viện thủ tọa, chậm rãi mở ra một mực hơi khép hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chắp tay trước ngực, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, A Di Đà Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hàng yêu phù ma, chính ngã Phật pháp, chính là chúng ta bản phận. Chương 405, chư vị. Quả hồng chọn trước mềm nắm. Chương 405, chư vị. Quả hồng chọn trước mềm nắm. Còn lại 9 vị thần tăng cũng tể tuyên Phật hiệu, trên thân Phật quang ẩn ẩn, khí tức nối thành một mảnh, như là một tòa không có thể dung chuyển tu di sơn. Tần Thọ đứng ở phế tích chỗ cao, nhìn lấy Thiếu Lâm tự chúng tăng như thế tỏ thái độ, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn biết rõ Viên Niệm cùng Thiếu Lâm tự muốn cái gì. Hắn cất cao giọng nói, "Viên Niệm, bản tọa hôm nay liền lần nữa hứa hẹn ngươi, đối đãi ngươi Thiếu Lâm tự đem bản mới Phật kinh chỉnh sửa viên mãn, quảng truyền thiên hạ, giáo hóa vạn dân này, chính là ngươi Thiếu Lâm tự trở thành đại càn quốc giáo thời điểm." Quốc giáo hai chữ, như là sấm sét, tại Viên Niệm bên tai nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Quốc giáo, đây chính là áp đảo sở hữu tông giáo phía trên, thủ triều đình sắc phong, thượng vạn dân cuối cùng, địa vị tôn sùng vô cùng trí cao vinh diệu, là Thiếu Lâm tự các đời tổ sư tha thiết ước mơ mà không thể được mục tiêu cuối cùng. Tần đại nhân yên tâm, cho tiếng đọc bởi vì kích động mà có chút biến điệu, lại tràn đầy trước nay chưa có cùng nhiệt cùng quyết tuyệt, bần tăng hôm nay coi như liều mạng biển tịch ở đây, hồn phi phách tán, cũng nhất định theo Tần đại nhân đem những thứ này trong ngoài cấu kết, làm thiên hạ loạn lạc yêu ma tà ma, hết thể hạ phục. Theo Tần Thọ cùng Viên Niệm đối thoại, giữa sân cục thế triệt để rõ ràng. Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng, tuy nhiên thụ thương, nhưng vẫn như cũ quật cường đứng tại phía trước nhất. Tần Tuyết, Tần Trạm, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục cùng Thượng Quan gia mọi người không chút do dự đứng ở Tần Thọ sau lưng, ánh mắt kiên định, sát khí đằng đằng. Táng Vô Tình nhìn thoáng qua bên người nhi tử Táng Kiếm Tâm, trầm giọng nói: Kiếm Tâm, theo vi phụ cùng nhau, cùng Tần đại nhân nên địch. Táng Kiếm Tâm yên lặng rút ra bội kiếm của mình, đó là một thanh toàn thân đen nhánh, không có không bóng sáng kỳ lạ trường kiếm. Hắn đứng ở phụ thân bên cạnh thân, thanh âm bình tĩnh mà kiên định: Phụ thân yên tâm, coi như chiến tử, ta cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Thiết Vạn Quân nhìn lấy địa bộ này, biết hôm nay không biểu lộ thái độ là không được. Hắn cắn răng một cái, kêu gọi chú Kiếm Sơn Trang còn có thể nhúc nhích trưởng lao cùng đệ tử tinh nhuệ, tính cả bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Hàn Tùng, Ngạo Thiên bọn người cũng nào nào đứng ở Tần Thọ sau lưng một phương. Tuy nhiên thực lực bọn hắn đối lập yếu kém, nhưng thái độ nhất định phải rõ ràng. Tần Thọ nhìn phía sau tụ lại mọi người, lại nhìn một chút đối diện rõ ràng ở thế yếu Long Thiếu Thiên, Độc Cô Vô Ngã, Cưu Ma La Thập Tam Phương, Độc Cô Thành cũng coi như tại Độc Cô Vô Ngã một phương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý rất tốt. Tần Thọ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại trưởng khống toàn cục tự tin: Các ngươi bọn này núp trong bóng tối lao thử, bản tọa hoàn đang nghĩ làm như thế nào đem các ngươi dẫn ra một mẻ hốt gọn. Hôm nay xem ra cũng là không cần phí tâm. Ánh mắt của hắn đầu tiên khóa chặt phế tích bên trong khí tức bề ngoài, ngay tại âm thầm điều tức kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã. Người này uy hiếp cực lớn, nhất định phải ưu tiên thanh trừ. Trước tiễn ngươi lên đường. Tần Thọ thân hình khẽ động, giống như quỷ mị theo nóc nhà biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Độc Cô Vô Ngã trên không, tay phải kim quang sáng chói, một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường ấn, như núi lớn hướng về Độc Cô Vô Ngã phủ đầu vô xuống. Trường phong chưa đến, cái kia ngạt thở giống như áp lực đã để Độc Cô Vô Ngã sắc mặt đại biến. Tiểu tử ngươi dám! Long Khiếu Thiên giận quát một tiếng, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Độc Cô Vô Ngã bị giết? Thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Tần Thọ cùng Độc Cô Vô Ngã ở giữa, song trưởng đều xuất hiện, một cỗ nhu hòa cuồn cuộn nhưng lại hậu kình vô cùng dồi dào chân khí mãnh liệt mà ra, đón lấy Tần Thọ màu vàng kim trường ấn. Ầm ầm, hai vị đương thế tuyệt đỉnh cao thủ lần thứ nhất không có chút nào sức tưởng tượng mà chính mặt đối cứng, cuồng bạo khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ tung, đem vốn là bừa bộn phế tích lần nữa cày một lần. Long Khiếu Thiên, đại tông sư cảnh giới, được vinh dự trung nguyên võ lâm trần nhà, giờ phút này cùng Tần Thọ chiến tại một chỗ, nhất thời hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Hai người thân ảnh giao thoa, trưởng phong quyền ảnh như là cuồng phong bạo vũ, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn liệt thạch uy lực kinh khủng, những nơi đi qua, mặt đất nứt toác, tàn viên triệt để hóa thành một biển. Chiến đấu dư âm liền để rất nhiều tu vi chưa đủ người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Một bên khác, Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng cũng động. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là phụ trợ Tần Thọ, mục tiêu chủ yếu cũng là Tần Thọ đối thủ. Nhưng giờ phút này Tần Thọ bị Long Khiếu Thiên cuốn lấy, ma kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã tuy nhiên thụ thường, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đặt Ma Viện thủ tọa ánh mắt khóa chặt Độc Cô Vô Ngã, trầm giọng nói: Năm vị sư đệ, theo ta hàng phục kẻ này. Còn lại năm vị, để ý Tây Vực yêu tăng, phòng ngừa hắn đánh lén hoặc chạy trốn. Tuân thủ tọa pháp chỉ. Trong nháy mắt, năm vị khí tức thứ nhất trầm ngưng, bất ngờ đều là nửa bước tông sư cảnh giới Thiếu Lâm thần tăng, thân hình chớp động, kết thành một cái tinh diệu ngũ hành phục ma trận đem trọng thương Độc Cô Vô Ngã vây ở trung ương. Phật quang cùng kiếm khí trong nháy mắt kịch liệt đụng vào nhau. Mà mặt khác năm vị thần tăng đều là tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong hoặc ngụy nửa bước tông sư, thì ăn ý tản ra, ẩn ẩn đem Cưu Ma La Thập cùng hắn mang tới hơn 10 người Tây Vực Lạt Ma vây quanh, khí thế quá chặt, phòng ngừa bọn hắn nhúng tay cái khác chiến đoàn hoặc đạo tẩu. Thượng Văn Hùng, Táng Vô Tình, Điêu Tam bọn người thấy thế cũng muốn tiến lên giúp đỡ, nhất là muốn đi giúp Tần Thọ đối phó Long Thiếu Tiền, hoặc là giúp Thiếu Lâm thần tăng vây công Độc Cô Vô Ngã. Thế mà một đạo cao ngạo lạnh lẽo thân ảnh lại ngăn tại bọn hắn trước mặt, chính là Tiểu Kiếm Thánh Độc Cô Thành. Hắn tay công việc quản gia sinh động kiếm Vô Ngã hàng ái, chính phẩm tại Độc Cô Vô Ngã trong tay, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, đảo qua Thượng Quan Hùng, Táng Vô Tình, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục cùng Tân Trạm, Tần Tuyết bọn người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ngạo nghễ: Các ngươi đối thủ là ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng quan mang: Hôm nay ta thì mượn các ngươi những thứ này cái gọi là triều đình nhân quyền giang hồ tuấn kiệt máu tươi cùng áp lực, chính thức đột phá ngũ khí triều nguyên bước vào nửa bước tông sư chi cảnh. Đám người thần sắc ngưng tụ, tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, cái này xưng hào hàm kim lượng, trước đó bọn hắn đã từng gặp qua một bộ phận. Bây giờ hắn muốn mượn chiến đấu đột phá, hắn uy hiếp tính không thể nghi ngờ sẽ kịch liệt tăng lên. Táng Vô Tình ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn một chút đối diện bị ngũ đại thần tăng vây công, tràn ngập nguy hiểm Độc Cô Vô Ngã, lại nhìn một chút bị Long Khiếu Thiên tạm thời ngăn chặn Tần Thọ, sau cùng ánh mắt rơi ở trước mắt chiến ý hừng hực Độc Cô Thành, cùng càng xa xôi bị năm vị thần tăng để ý, tạm thời án binh bất động Tây Vực Lạt Ma trên thân. Hắn trong lòng cấp tốc tính toán, liều mạng Độc Cô Thành, cho dù có thể thắng, sợ rằng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới, mà lại chưa hẳn có thể ngăn cản hắn đột phá. Nhân số ưu thế, sắp thực tại ta nhóm bên này, mà lại là triệt triệt để nghiền ép cùng. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt ở trong đầu hắn hình thành. Hắn mãnh liệt vung lên tay, chỉ hướng bị năm vị Thiếu Lâm thần tăng vây quanh, chính là thần sắc cảnh giác Cưu Ma La Thập một hàng, lớn tiếng nói: "Chư vị, quả hồng chọn trước mềm nắm." Độc Cô Thành muốn mượn chiến đột phá, chúng ta không thể cho hắn cái này cơ hội, nhưng cũng không cần nóng lòng cùng hắn cùng chết. Chương 406, Tần Thọ đại chiến Long Ngạo Thiên. Chương 406, Tần Thọ đại chiến Long Ngạo Thiên. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng tàn nhẫn, chúng ta trước hợp lực, lấy lôi đỉnh chi thế, diệt đi Tây vực bọn này mượn danh nghĩa Phật tên, thật là yêu tà là ma. Gạt bỏ bọn hắn vũ vực, gây mất Long Khiếu Thiên cùng Độc Cô vô ngã ngoài viện. Sau đó lại quay đầu thu thập Độc Cô Thành không mượn. Đề nghị này, trong nháy mắt đạt được Thiết và Quân, Ngạo Hàn Tùng đám người hưởng ứng. Cùng đi gặp Độc Cô Thành khối này sức cứng, không bằng trước nắm rơi xem ra đối lập dễ đối phó, mà lại khiến người chán ghét, Tây vực là ma. Tốt. Trước diệt Tây vực yêu tăng. Thiết Vạn Quân cắn răng nói, hôm nay chú kiếm sơn trang tổn thất nặng nề, hắn chính kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ phát. Táng trang chủ nói rất là. Ngạo Hàn Tùng cũng gật đầu đồng ý ngay sau đó, lấy Táng Vô Tình, Thiết Vạn Quân, Ngạo Hàn Tùng cầm đầu, tăng thêm bọn hắn dưới trướng đệ tử tinh nhuệ, cùng Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục chờ Tần Thọ dưới trướng hào thủ, thượng quan hùng tụ thương không nhẹ, Tần Trạm Tần Tuyết muốn áp trận cũng tùy thời trợ giúp Tần Thọ, tạm thời không động, chọn vẹn mười mấy tên hào thủ. Khí thế hung hăng thay đổi đầu mâu, hướng về bị năm vị thiếu lâm thần tăng nửa vây quanh Cưu Ma La Thập một đoàn. Người, xung phong liều chết tới. Giết. Hô tiếng hô giết rung trời. Nguyên bản thì hỗn loạn vô cùng chiến trường, trong nháy mắt biến đến càng thêm rắc rối phức tạp, chia làm mấy cái kịch liệt chiến đoàn, Tần Thọ VS Long Khiếu Thiên, đỉnh phong quyết đấu, lực phá hoại tối cường, ngũ đại thiếu lâm thần tăng VS kiếm thánh Độc Cô Vô Ngã, vây công trọng thương đỉnh phong cao thủ, tiểu kiếm thánh Độc Cô Thành VS, tạm thời không người đối chiến, hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên phóng tới Tây vực Lạt Ma mọi người, tựa hồ cũng không đội tại xuất thủ, mà là tại tìm kiếm tốt nhất đột phá cơ hội cùng đối thủ, ngũ đại thiếu lâm thần tăng, bên ngoài cảnh giới, Táng Vô Tình chờ nhiều mặt liền quân VS Tây vực Lạt Ma Cưu Ma La Thập một hàng, nhân số nghiền ép cục, Viên Niệm Vương trưởng ở giữa điều hành, đồng thời cảnh giác khả năng xuất hiện cái khác biến số. Chú kiếm sơn trang, triệt để biến thành các phương thế lực đấu đá, chính tả va chạm siêu cấp chiến trường. Tần Thọ cùng Long Khiếu Thiên chi chiến, đã tiến nhập gay cấn. Chỉ thấy Tần Thọ vẫy tay một cái, một tòa nặng đến vạn quân giả sơn thạch điêu bị hắn lấy càn khôn đại na di vô thượng nội lực cứ thế mà theo mặt đất rút lên, như là ném đá giống như hướng về Long Khiếu Thiên hung hăng đập tới. Tiếng gió rít đảo, thế bất khả kháng. Long Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, một đôi thiết quyền chi trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực như máu cương khí kim màu đỏ, quyền phong sở hướng, không khí đều dường như bị nhen lửa. Càn khôn vô cực quyền, phá. Hắn một quyền đánh ra, màu đỏ quyền cương như là hỏa sơn phun trào, ngang nhiên đụng vào bay tới giả sơn phía trên. Ầm ầm. Giả sơn ở giữa không trung lên tiếng nổ tung, hóa thành vô số đá vụn một miệng, như là như mưa to vẩy xuống. Tần Thọ thân hình thoát một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Phong thần thối, tin đồn thất thiệt. Trong chốc lát, giữa sân dường như đồng thời xuất hiện mấy chục cái Tần Thọ tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng, mỗi cái xảo trá quỷ dị góc độ, hướng về Long Khiếu Thiên đá ra đầy trời cước ảnh. Chân phong lăng lệ, nhanh như thiểm điện, mỗi một chân đều đủ để vỡ biển nước đá. Long Khiếu Thiên ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, càn khôn vô lượng bao bọc. Một tầng ngưng thực cẩn trọng, hiện ra hồng quang nhàn nhạt hình tròn lồng khí trong nháy mắt tại quanh người hắn hình thành, đem hắn một mực hộ ở trong đó. Phanh 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 phanh, dày đặc như mưa cước ảnh hung hăng đá vào lồng khí phía trên, phát ra liên miên bất tuyệt trầm đủ. Lồng khí kịch liệt ba động, gợn sóng từng trận, nhưng thủy chung không bị công phá. Tần Thọ thấy thế, thế công im bặt mà dừng, sở hữu tàn ảnh về vào một thân. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên nhất biến. Kim cương bất hoại thần công. Chói mắt kim quang từ hắn thể nội bạo phát. Trong nháy mắt, cả người hắn dường như từ hoàng kim đúc thành, da thịt, bắp thịt, cốt cách đều hóa thành sáng chói kim đồng chi sắc. Một cỗ không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm kinh khủng khí tức tràn ngập ra, như là Phật môn kim cương hàng thế. Cận chiến. Chính hợp ý ta. Tần Thọ gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng kim tiềm điện, trực tiếp vọt tới Long Khiếu Thiên càn khôn vô lượng ba bọc. Tứ thánh kim cương quyết. Tại hắn trùng kích trong nháy mắt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần thú hư ảnh đồng thời tại quanh người hắn hiện lên, vờn quanh. Rồng ngâm hổ gầm, tức đều quy hống. Hư ảnh mặc dù nhạt, lại tản ra thần thánh uy nghiêm khí tức, cùng Tần Thọ kim cương bất hoại thân thể hỗ trợ lẫn nhau, công phòng nhất thể. Giang giác. Long Khiếu Thiên càn khôn vô lượng bao bọc tại Tần Thọ cái này ngang ngược vô cùng kim cương đập vào dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện vết rách. Tần Thọ màu vàng kim nắm đấm, xuyên thấu lồng khí, mang theo tứ thánh hư ảnh ra chỉ vô cùng lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Long Khiếu Thiên lồng ngực. Long Khiếu Thiên đồng tử co rụt lại đồng dạng không tránh không né, màu đỏ quyền cương ngưng tụ tại quyền, ngang nhiên lên tiếp. Vâng. Song quyền đụng nhau, như là hai tòa sơn nhạc chạm vào nhau. Bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo khí lãng hiện lên hình vòng nổ tung, đem chung quanh trong vòng mấy chục trượng sở hữu phế tích thi thể triệt để trống rỗng, mặt đất bị cứ thế mà cạo xuống đi một tầng. Hai người cũng không lui lại, mà chính là lựa chọn tối nguyên thủy, bạo lực nhất phương thức, đối cứng. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Màu vàng kim cùng màu đỏ thân ảnh điên cuồng đụng nhau, quyền, trường, khuỷu tay, đầu gối. Thân thể mỗi một cái vị trí đều thành chí mạng vũ khí, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy như lôi đỉnh nổ vang cùng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hai người căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự, hoàn toàn là lấy công đối công, lấy thương đổi thương, thuần túy lực lượng cùng lực lượng va chạm, nhục thân cùng nhục thân đọ sức. Thoáng qua ở giữa, hai người đã đối oanh trên trăm chiêu. Đông, lại là một lần không có chút nào sức tưởng tượng quyền quyền đối oanh. Lần này, hai người rốt cục đồng thời hướng về sau lùi lại. Tần Thọ lui năm bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Kim quang sáng chói trên thân thể, nhiều mấy chỗ nhàn nhạt lõm cùng vết cháy, bị Long Khiếu Thiên nóng rực cương khí kim màu đỏ tổn thương, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, chiến ý dâng cao. Long Khiếu Thiên thì lùi mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh, ở ngực khí huyết một trận bốc lên, hắn túi đầu nhìn một chút chính mình nắm đấm phía trên mơ hồ run rẩy cùng mấy đạo nhỏ xíu màu vàng kim vết nước, bị tần thọ kim cương chi lực phản chấn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Chính mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tung hành võ lâm mở giáp, dựa vào càn khôn vô cực công cùng tự sáng tạo thác thiên tay sớm đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, đều nhanh đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất môn hạng. Vốn cho rằng trong thiên hạ lại vô địch thủ, không nghĩ tới hôm nay. Vậy mà tại một cái như thế trẻ tuổi triều đình quan viên trên thân, cảm nhận được như thế áp lực kinh khủng. Hắn nội lực dường như vô cùng vô tận, nhục thân càng là cường hoành đến không thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Chương 407, lão hòa thượng, ngươi đừng ở nơi đó lải nhải. Chương 407, lão hòa thượng, ngươi đừng ở nơi đó lải nhải. Tần Thọ vô vô chính mình kim quang long lánh ở ngực, phát ra đang tinh thiết giao minh thanh âm, phản phất tại đập một kiện tuyệt thế thần binh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng, lão gia hỏa, nắm đấm vẫn rất cứng rắn. Long Khiếu Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt, lần thứ nhất mang tới chân chính ngưng trọng cùng một tia thưởng thức. Tiểu Ba Nhi, tuổi còn nhỏ, lại có như thế tu vi, nội ngoại kiêm tu, đều đạt đến hóa cảnh, thật có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu tung hoành cả đời, thấy thiên tài như cá giết sang sông, nhưng ngươi thuộc về đệ nhất. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí lần nữa biến đến uy nghiêm mà băng lãnh. Đáng tiếc, ngươi quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, hành sự tàn nhẫn, không hiểu kính sợ. Hôm nay niệm tình ngươi tu vi không dễ, lão phu không giết ngươi, nhưng nhất định muốn lưu lại cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Thọ nghe vậy, suy cười một tiếng, kim quang hạ biểu lộ tràn đầy khinh thường, không dám giết cũng là không dám giết, nhất định phải đem chính mình nói được bao nhiêu lòng dạ từ bi, có đức độ, thật sự là dối trá tới cực điểm. Hắn lười nhác nói nhảm nữa, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái huyền ảo vô cùng phát ấn, toàn thân kim quang trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ rót vào trong hai tay ở giữa. Một cỗ so trước đó bất kỳ thời khắc nào đều khủng bố hơn, dường như có thể che đậy bầu trời, trấn áp đại địa áp lực mênh mông từ trên người hắn bay lên. Che, thiên, đại, tay, ấn. Theo hắn quát to một tiếng, bầu trời dường như đều tối một cái trước mắt. Một cái giả thiên tế nhật, dường như từ vàng dòng chế tạo, phía trên phủ đầy huyền ảo phù văn cùng núi non sông suối hư ảnh cự thủ hư ảnh, đống dưng ngưng tụ, bao phủ phương viên 100 trượng bầu trời. Cự thủ chậm rãi ép xuống, còn chưa tránh thức rơi xuống, cái kia không có gì sánh kịp trầm trọng uy áp, đã để phía dưới tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, cốt cách muốn nứt. Dường như toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống tới. Long Khiếu Thiên sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa bị diệt tính lực lượng. Đây cũng không phải là phàm tục võ học. Hào tiểu tử, lại có thần thông như thế. Hắn có dám chậm trễ chút nào, hai tay chậm rãi nâng lên, làm ra một cái nắm nâng động tác, toàn thân cương khí kim màu đỏ điên cuồng vận chuyển, thậm chí ẩn ẩn dẫn động trùng quanh thiên địa chi khí của mình. Nắm, thiên, tay. Một cái đồng dạng to lớn, ngưng thực như là xích ngọc, lòng bàn tay hoa văn như là hỏa sơn mạch lạc màu đỏ cự thủ hư ảnh, tự Long Khiếu Thiên đỉnh đầu hiện lên, mang theo một cỗ lực có thể khiêng thiên rồi rào ý chí, nghịch cái kia giả thiên tế nhật màu vàng kim đại thủ, hung hăng hướng lên nắm đi. Ầm ầm. Hai cái ẩn chứa đương thế hai đại tuyệt đỉnh cao thủ suốt đời tu vi cùng ý chí cự thủ hư ảnh, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Không có âm thanh, hoặc là nói, thanh âm đã vượt ra khỏi thường nhân màng nhĩ tiếp nhận phạm vi. Chỉ có một cỗ ý mắng, hủy diệt tính năng lượng trùng kích, như là sóng nước hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Không gian dường như đều bơm méo. Quan tuyến tại hai cái cự thủ chỗ va chạm biến đến mơ hồ, phá toái. Mặt đất như là như sóng biển chập trùng, rạn nứt. Càng xa xôi kiến trúc như là sa bảo giống như im lặng sụp đổ, chôn vùi. Tất cả mọi người ngừng trong tay động tác, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời cái này như là thần ma giao chiến giống như cảnh tượng. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiếu Lâm tự Ngũ Đại Thần Tăng cùng Kiếm Thánh Độc Cô Vô Ngã chiến đấu, cũng tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Ngũ Đại Thần Tăng, Đạt Ma Viện thủ tọa, Giới Luật Viện thủ tọa, La Hán Đường thủ tọa, Bàn Nhược Đường thủ tọa, Bồ Đề Viện thủ tọa, tâm niệm tương thông, thân hình cấp tốc chớp động, chân đạp huyền ảo phương vị, trong nháy mắt kết thành Thiếu Lâm tự chấn tự tuyệt trận một trong, Nam Vương Minh Vương phục ma đại trận. Trận thế một thành, năm nhân khí tức trong nháy mắt hợp thành một thể. Đông Phương Bất Động Minh Vương, Đạt Ma Viện thủ tọa, Nam Vương Quân Đồ Lợi Minh Vương, Giới Luật Viện thủ tọa, Tây Phương Đại Uy Đức Minh Vương, La Hán Đường thủ tọa, Bắc Phương Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, Bàn Nhược Đường thủ tọa, Trung ương Hàng Tam Thế Minh Vương, Bồ Đề Viện thủ tọa, hư ảnh mơ hồ tại năm người sau lưng hiện lên. Phật quang cuồn cuộn, phạm sướng chân thiên. Vũ Đại Minh Vương hư ảnh tay cầm khác biệt pháp khí, tản mát ra vô biên chân áp, hàng phục, phá diệt tà ma uy nghiêm vật lực, đem trận bên trong trọng thương Độc Cô Vô Ngã một mực khóa chặt. Độc Cô Vô Ngã thân ở trận bên trong, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Phật quang, vô cùng vô tận chân áp chi lực theo hư không bên trong sinh ra, muốn đem hắn thể nội kiếm nguyên, cái gì đến thần hồn đều triệt để giam cầm, ma diệt. Trong tay hắn Vô Ngã kiếm phát ra không cam lòng rên rỉ, thân kiếm quang mang sáng tối chập chờn. Thiếu Lâm con lựa chọn, khinh người quá đáng. Độc Cô Vô Ngã khỏe miệng chảy máu, ánh mắt lại càng phát ra ngoan lệ, thật coi lão phu là bùn nặn hay sao? Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết tại Vô Ngã trên thân kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, một cỗ thảm liệt, quyết tuyệt, phảng phất muốn chém cắt hết thảy, bao quát tự thân tính mệnh kinh khủng kiếm ý, phóng lên tận trời. Kiếm ma truyền thừa tản thiên, xả thân chém. Hắn đúng là muốn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thi triển ra đồng quy vu tận cấm kỵ kiếm chiêu, cưỡng ép phá trận. Vũ Đại Thần Tăng mặt không đổi sắc, cùng kêu lên tụng niệm, A Di Đà Phật. Minh Vương nộ hỏa, đốt tận chư tà. Chấn. Nam Phương Minh Vương hư ảnh đồng thời trợn mắt tròn xoe, trong tay pháp khí quang mang đại phóng, năm đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa vô biên Phật lực quang trụ, xen lẫn thành một tấm to lớn Phật lưới, hướng về trung tâm tiêu đốt sinh mệnh, kiếm ý ngút trời độc cô vung ngã, hung hăng bao phủ xuống. Phật ma va chạm, hết sức căng thẳng. Viên Niệm Vương trưởng đứng ở chiến đoàn bên ngoài, vẫn chưa trực tiếp gia nhập bây công, mà chính là chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng không ngừng tụng niệm Phật hiệu, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào bị ngũ đại thần tăng bây khốn, chính tiêu đốt sinh mệnh muốn liều mạng một lần độc cô vung ngã trong hai, a di đà Phật. Độc cô thí chủ, ngươi một thân tu vi kiếm không dễ, kiếm đạo tạo nghệ càng là có một không hai đương thế. Tội gì chấp mê bất ngộ, được này tự hủy tiến hành. Hán thanh âm mang theo một cỗ kỳ dị cảm nhiễm lực, như là mộ cổ thần trùng, trực kích tâm linh, ngươi như khăng khăng ngoan cố chống lại, hôm nay vẫn lạc ở đây, sau khi chết tất nhiên muốn nhập cái kia A Tị địa ngục, thú vô tận luân hồi nỗi khổ. Vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi tập kích mệnh quan triều đình, không nhìn phép tắc, đã phạm phải đại tội. Được này thiên hạ sai lầm lớn, chắc chắn lọt vào thiên hạ bách tính phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bần tăng khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, bỏ xuống đồ đao, theo bần tăng về Thiếu Lâm tự sám hối mối lỗi, có thể tiêu trừ tội nghiệp, cầu được một đường sinh cơ. Lao hòa thượng này, vậy mà bắt đầu chơi tâm lý chiến cùng tinh thần công kích, nỗ lực giao động độc cô vô ngã đấu chi cùng quyết tử chi tâm. Một bên khác chiến đoàn, Táng Vô Tình bọn người chính đem người vây công Tây Vực Lạt Ma Kiêu Ma La thập một hàng. Bọn hắn nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, lại đều là hảo thủ, tăng thêm còn có 5 vị Thiếu Lâm thần tăng ở bên ngoài lược trận phòng ngừa đào thoát, rất nhanh liền đem Kiêu Ma La thập bọn người làm cho hiểm tượng hoàn sinh, tiếng kêu rên liên hồi. Táng Vô Tình đánh cho say sưa, nghe được viên niệm bên kia còn tại không nhanh không chậm chiêu hàng nhịn không được quay đầu quát, lao hòa thượng, ngươi đừng ở nơi đó lại nhải, mau tới a, giải quyết cái này lão, xong đi giúp Tần đại nhân. Kiêu Ma La thập bị mấy người vây công, trên thân đã thêm mấy vết thương, lại bội vừa giận, dùng sức xẻo tiếng phổ thông quát tầm lên, các ngươi lại cản lấy nhiều khi ít, không nói giang hồ quy củ, tính là gì anh hùng hảo hán. Táng Vô Tình một kiếm bức lui một cái là ma, cười nhạo nói, đánh ngươi loại này cấu kết ma đầu, ý đồ họa loạn trung nguyên vực ngoại yêu tăng, còn nói cái gì giang hồ quy củ, đây không phải là náo tử có bệnh sao? Đối phó tà ma ngoại đạo, liền phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Huynh đệ nhóm, thêm chút sức, đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn vật. Chương 408, Bá Vương Trảm Long Quyết, Trảm Long. Chương 408, Bá Vương Trảm Long Quyết, Trảm Long. Mà biến số lớn nhất thì tại thượng quan gấu bọn người vây công tiểu kiếm thánh độc cô thành chiến trường phía trên. Mặt đối thượng quan gấu, thụ thương nhưng chiến ý vẫn như cũ, Tần Trảm, Tần Tuyết, Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, cùng thượng quan gia mấy vị hảo thủ vây công, độc cô thành thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng cao ngạo, dường như trước mắt không là một đám cao thủ, mà là một đám gà đất chó sành. Hàn kiếm rốt cục chậm rãi ra khỏi vỏ. Đó là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, thân kiếm hẹp dài, toàn thân hiện ra một loại ám câm màu xám bạc, phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ trường kiếm. Kiếm tên, cô thành cùng hắn danh tự tương ứng. Trường kiếm nơi tay, độc cô thành cả người khí chất lần nữa thuế biến. Hắn dường như không còn là huyết nục chi khu, mà chính là cùng trong tay cô thành kiếm triệt để hòa làm một thể. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Một cỗ thuần túy, sắc bén, cao ngạo, dường như có thể đâm thủng bầu trời, chém cắt hết thảy kinh khủng kiếm ý, lấy hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát. Kiếm ý mạnh, để vây công hắn mọi người hô hấp đều là trì trệ, động tác không khỏi chậm nửa phần. Độc cô ra tuyệt học, độc cô cửu kiếm. Độc cô thành thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Hắn vẫn chưa lập tức tiến công, mà chính là cầm kiếm mà đứng, một cỗ phá hết thiên hạ vạn pháp kiếm ý hình thức ban đầu, đã tại quanh người hắn lưu chuyển. Thượng quan Hùng liếm liếm khỏe miệng vết máu, trong mắt hung quang càng tăng lên, hắn nắm chặt trong tay cự quyết kiếm, cười như điên nói, ha ha. Độc cô ra độc cô cửu kiếm, danh xưng phá hết thiên hạ võ công. Lão tử đã sớm muốn lĩnh giáo một chút. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cự quyết kiếm bung lên, trầm trọng thân kiếm mang theo cuồng phong gào thét, ta thanh này chí tôn kiếm cự quyết, hôm nay liền muốn thử một lần, ngươi cái này phá hết thiên hạ kiếm, có thể hay không phá mất ta cái này dốc hết toàn lực cậy mạnh. Hắn thể nội Bá Vương Trảm Long Quyết điên cuồng vận chuyển, tuy nhiên thụ thường, thế nhưng cỗ phách liệt vô cùng, muốn chạm diệt long mạch hùng hãn đao ý, mặc dù dùng kiếm thi triển, nhưng công pháp bản chất là đao ý, lần nữa ngưng tụ. Bá Vương Trảm Long Quyết, Trảm Long. Thượng quan hùng nộ hống, cự quyết kiếm mang theo vỡ núi nứt đất giống như kinh khủng ý thế, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hướng về độc cô thành phủ đầu chém xuống. Kiếm chưa đến, cái kia trầm trọng sức gió đã để mặt đất rạn nứt. Cùng lúc đó, Tần Trảm, Tần Tuyết, Điêu Tam chờ cũng nào ảo nắm lấy thời cơ, từ khác nhau góc độ phát động công kích. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong trường kình, trong nháy mắt đem độc cô thành bao phủ. Đối mặt cái này đến từ bốn phương tám hướng vây công, nhất là thượng quan hùng cái kia thế bất khả kháng Trảm Long một kích, độc cô thành trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lóe qua vẻ hưng phấn quan mang. Hắn muốn, cũng là loại áp lực này. Loại này sinh tử một đường cảm giác các bách. Đến được tốt. Độc cô thành trong tay cô thành kiếm, động. Kiếm quang lóe sáng, như kinh hồng, như du long. Độc cô thành trong tay cô thành kiếm, bị một tầng ngưng luyện như thực chất, dường như có thể cắt chém không gian màu xám bạc kiếm cương triệt để bá khỏa. Mặt đối thượng quan gấu cái tiết như là sơn nhạc sụp đổ giống như Trảm Long một kích, độc cô thành đồng tử hơi co lại, hắn mặc dù tự tin có thể phá thiên hạ võ công, nhưng cũng không dám dùng trong tay mảnh kiếm đi đối cứng cái kia thanh xem xét thì trọng đến quá mức cự quyết kiếm. Thân hình hắn giống như quỷ mị nhoáng một cái, lấy một loại cực kỳ tinh diệu, chỉ trong gang tấc phương thức, hiểm lại càng hiểm tránh đi cự quyết kiếm hung mãnh nhất mũi nhọn, chỉ là bị trầm trọng cương phong quét đến tay áo bay phất phới. Thế mà, ngay tại hắn né tránh đồng thời, trong tay cô thành kiếm đã hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy màu xám bạc dây nhỏ, thẳng đến thượng quan Hùng bởi vì toàn lực chém thẳng mà lộ ra dưới xương sườn đi tu. Chính là Độc Cô Cửu Kiếm bên trong tinh diệu tuyệt luân tấn công địch sơ hở chi pháp, phá khí thức. Mũi kiếm chưa đến, cái kia sắc bén vô cùng, chuyên phá hộ thể chân khí kiếm ý đã đau nhói thượng quan Hùng ra thịt. Ken. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cùng bạo phách liệt màu đen đao quang phát sau mà đến trước, hung hăng chém tại cô thành kiếm kiếm tích phía trên. Chính là Tần Trạm Hùng bá thiên hạ. Đao kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra chói tai sắt thép va chạm. Độc Cô Thành một kiếm này bị cứ thế mà đẩy ra, thượng quan Hùng thừa cơ lui lại, dưới xương sườn đã bị kiếm khí vạch phá một cái miệng máu, nóng bỏng đau. Độc Cô Thành cổ tay rung lên, tan mất đao kình, kiếm thế thuận thế nhất biến, hóa thành một đạo càng thêm xảo trá nhanh chóng hồ quang, đánh thẳng Tần Trạm vị trí hiểm yếu. Phá đao thức. Một kiếm này, tựa hồ chuyên vị khắc chế đao pháp mà thiết lập, uy tích quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trực chỉ Tần Trạm đao pháp chuyển đổi ở giữa rất nhỏ vướng níu chỗ. Tần Trạm hơi biến sắc mặt, vội vàng biến chiêu đó nữa, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm phối hợp Độc Cô Thành tinh thuần thâm hậu chân khí, phát huy ra uy lực viễn siêu tưởng tượng. Cô thành kiếm như là giỏi trong xương, giam chặt lấy thân đao của hắn trượt vào, hiểm tượng hoàn sinh. Hàng Long kiếm, là hắn Hàng Long chạm. Thanh lãnh quát vang lên, một đạo ngưng luyện màu vàng kim kiếm khí như là màu vàng kim sợi tơ, theo đâm nghiêng bên trong tinh chuẩn bắn về phía Độc Cô Thành cầm kiếm cổ tay. Là Tần Tuyết xuất thủ, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, trực chỉ Độc Cô Thành chiêu thức chuyển đổi quan trọng tiết điểm. Độc Cô Thành lạnh hừ một tiếng, kiếm thế lại biến, phá kiếm thức. Cô thành kiếm như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, vẽ ra trên không trung một đạo bất khả tư nghị quy tích, lấy tốc độ nhanh hơn, càng chuẩn góc độ, đón lấy đạo kia màu vàng kim kiếm khí, dường như đã sớm dự liệu được Tần Tuyết xuất thủ. Suy, màu vàng kim kiếm khí bị một kiếm điểm phá, tiêu tán thành vô hình. Nhưng Tần Tuyết một kích này cũng thành công vì Tần Trạm giải vây. Đúng lúc này, Diêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người như là tâm hữu linh tê, lên một lượt trước một bước, hiện lên hình nửa vòng tròn đem Độc Cô Thành vây quanh. Bốn người song trưởng đều xuất hiện, lòng bàn tay lam, trắng, kim tam sắc khí kình điên cuồng hội tụ, lực lượng không đủ, nhân số đến tiếp cận. Ngũ trọng tam phân quy nguyên khí, bốn người tam phân quy nguyên khí đã đánh thành. Giờ phút này đồng thời xuất thủ, bốn đạo ẩn chứa tam phân quy nguyên khí đặc tính hùng hậu trường lực, theo bốn phương tám hướng hướng về Độc Cô Thành ầm vang bổ tới. Uy lực trực tiếp bạo tăng gấp 4 lần, số lượng nhiều, bao trùm quảng, phong kín hắn đại bộ phận né tránh không gian. Độc Cô Thành trong mắt rốt cục lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn không dám thất lễ, thể nội kiếm nguyên cấp tốc vận chuyển, Cô Thành kiếm vòng quanh người tập vũ, kiếm rủ cho bát phương. Trong chốc lát, vô số đạo sắc bén kiếm khí màu bạc như là khổng tức khai bình giống như, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Kiếm khí tung hoành giao thoa, hình thành một cái dày đặc kiếm võng, nỗ lực xoắn nát đánh tới trường lực. Ầm 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 ầm. Bốn đạo trường lực cùng vô số kiếm khí va chạm, bộc phát ra liên miên trầm đục. Khí kình tứ tán, cắt bay đá chạy. Điêu Tam bốn người đều bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, nhưng bọn hắn hợp kích cũng thành công làm cho Độc Cô Thành kiếm thế trì trệ, thân hình hơi rung nhẹ, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Thì ở phía dưới chiến đoàn kịch liệt giao phong đồng thời, trên bầu trời đỉnh phong quyết đấu cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Long Khiếu Thiên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cái trán ẩn hiện mồ hôi. Cùng Tần Thọ loại này nội lực gần như vô cùng, nhục thân kim cương bất hoại quái vật kịch chiến lâu như vậy, cho dù là hắn vị này đại tông sư đỉnh phong, cũng cảm nhận được to lớn tiêu hao. Nếu không phải hắn cảnh giới càng cao, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, mỗi lần có thể lấy tinh diệu chiêu thức cùng nội lực thâm hậu hóa giải Tần Thọ cuồng bạo công kích, chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa chiếm được quá đại tiện nghi. Chương 409, võ đang phản đồ chương 409, võ đang phản đồ Tần Thọ kim cương bất hoại thân thể phía trên, cũng lưu lại mấy chỗ cháy đen quyền ấn cùng trường vết. Long Khiếu Thiên càn khôn vô cực công cương khí nóng rực vô cùng, nhưng hắn khí tức vẫn như cũ kéo dài, ánh mắt bên trong chiến ý như là liệt diễm giống như thiêu đốt. Lao Đông Tây, bản sự không nhỏ, có thể đánh với ta lâu như vậy. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, tại kim quang làm nổi bật phía dưới có vẻ hơi dày đặc. Hắn không còn bảo lưu, hít sâu một hơi, thể nội long tượng bản nhược công đệ thập tầng, thật bản nhược cảnh, cuồn cuộn cự lực như là ngủ say viễn cổ long tượng thức tỉnh, điên cuồng tràn vào hai tay. Long tượng bản nhược công, chân bản nhược cực. Hắn song quyền nắm chặt, sáng chói kim quang bên trong, ẩn ẩn có long hình cùng cự tượng hư ảnh quấn quanh gào thét. Một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn, dường như có thể đánh xuyên thiên địa hàng rào lực lượng kinh khủng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ phát sinh bật mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Long Khiếu Thiên đồng tử đột nhiên co lại. Hắn theo một quyền này bên trong, cảm nhận được chí mệnh uy hiếp. Hắn biết, quyết thắng thua thời điểm đến. Càn khôn vô cực, thác thiên phúc địa. Hắn đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội còn lại càn khôn chân khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Song trường lúc lên lúc xuống, như là nắm nâng thương thiên, lại như chấn áp đại địa. Một cái càng thêm lương thực, dường như từ đỏ thâm nham tương tạo thành cự đại thủ lớn hư ảnh, mang theo thay đổi cả khuôn, bao trùm thiên địa vô thượng ý chí, đón lấy Tần Thọ cái kia đánh xuyên hết thể lòng tượng chi quyền. Đây là hai người ngưng tụ suốt đời tu vi cùng võ đạo ý chí trung cực va chạm. Không có âm thanh, hoặc là nói, tại hai cái ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng quyền ấn cùng thủ lớn tiếp xúc mấy mắt, thanh âm, quang tuyến, thậm chí thời gian, dường như đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Sau một khắc, ông một nói không cách nào hình dung. Siêu việt nhân loại thính giác cực hạn kinh khủng sóng xung kích, im lặng lấy va chạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chú kiếm sơn trang, thậm chí càng xa phạm vi. Ngay sau đó, mới là cái kia đến chậm, dường như có thể đem người linh hồn đều đánh sơ xác nổ vang rung trời. Vang long 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 long, bầu trời dường như bị nổ tung một cái lỗ thủng. Cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng năng lượng loạn lưu như là mất khống chế hồng hoang cự thú, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chút xuống. Trên mặt đất, vô luận là ngay tại kịch chiến Thiếu Lâm Thần Tăng cùng Độc Cô Vô Ngã, vẫn là vây công Tây Vực Lạt Ma Táng Vô Tình bọn người, hoặc là cùng Độc Cô Thành chiến đấu Thượng Quan Hùng, Tần Trầm chờ. Tất cả mọi người, không ngoài dự tính, đều bị cái này hủy thiên diệt địa giống như nổ tung dư âm sinh ra kinh khủng khí lãng, như là như gió thu quét lá rụng, trực tiếp hất bay ra ngoài. Tu Vi hơi yếu người, tại chỗ miệng phun máu tươi, ngất đi. Cho dù là Đạt Ma Viện thủ tọa, Táng Vô Tình, Thượng Quan Hùng cao thủ như vậy, cũng là khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi tại trên mặt đất lăn lộn ra thật xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Bụi mù tràn ngập, che đậy bầu trời cùng đại địa. Một đạo thân ảnh như là diều đứt dây giống như theo trung tâm vụ nổ bay ngược mà ra, chính là Long Thiếu Thiên. Hắn râu tóc lộn xộn, áo bào phà toái, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, người tại không trung liền nhịn không được phốc phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại đi xuống, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Hắn miễn cưỡng trên không trung điều chỉnh thân hình, lảo đảo rơi xuống đất, lại đang đang liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất dẫm ra hố sâu, mới rốt cục ổn định, nhưng thân hình đã lộ ra không người, lại không trước đó võ lâm thần thoại phong độ tuyệt thế. Mà một bên khác, Tần Thọ thân ảnh cũng bị khí lãng hung hăng tung bay, nhưng hắn trên thân kim quang lưu chuyển, kim cương bất hoại thân thể phát huy tác dụng, tuy nhiên cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lúc rơi xuống đất cũng có chút lảo đảo, nhưng lại vẫn chưa thổ huyết, trên thân những cái tia cháy đen dấu vết tại kim quang cọ rửa dưới, tựa hồ cũng nhạt một chút. Hắn vô vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khí tức vẻ bại Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên lao đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện kim quang vẫn như cũ sáng chói, khí tức tuy nhiên cũng có chút ba động nhưng vẫn như cũ cường đại Tần Thọ, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng phức tạp thần sắc, có chấn kinh, có đăm chát, có thoải mái, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, khụ khụ. Hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hắn thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, lão phu. Long Khiếu Thiên, tung hành võ lâm một giáp, tự nhận đã đạt giới này võ đạo chi đỉnh, chạm đến tiên nhân môn hạng. Không ngờ, hôm nay lại bại tại tay ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt bên trong, không có trước đó địch ý cùng ngạo nghễ, ngược lại nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu cùng mơ hồ khâm phục. Ngươi nội ngoại kiêm tu, đều đã đạt đến bất khả tư nghị chi hóa cảnh. Nội lực chi hùng hồn, hiếm thấy trên đời. Nhục thân mạnh mẽ, từ xưa đến nay chưa hề có. Càng thêm sở tu võ học, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa chi thần công. Lão phu thua không an. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tuy nhiên thụ thương, thế nhưng cố thuộc về võ lâm thần thoại khí độ vẫn tồn tại như cũ, trận chiến ngày hôm nay, lão phu bại. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ mong ngươi chớ có liên lụy vô tội, chớ có bởi vì chúng ta sự tình gây họa tới toàn bộ võ lâm. Hắn lời nói này đã là nhận thua, cũng ẩn ẩn có vì võ lâm đồng đạo cầu tình chi ý bại vào Tần Thọ chi thủ. Vị này sừng sững võ lâm đỉnh phong mấy chục năm thần thoại nhân vật, cuối cùng vẫn là biểu hiện ra vốn có khí độ. Chỉ là lời nói kia bên trong hiệu quả cùng thời đại thay đổi thê lương, để người nghe đều lòng sinh cảm khái. Đúng lúc này, nơi chân trời xa lại truyền tới một trận hung hăng càng quái, tràn ngập trêu tức tiếng cười to từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Ha 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 ha. Như thế trăm năm có gặp một lần thịnh hội các phương hào kiệt tề tụ, đánh cho náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu đi ta Thiên Đình gia nhập đâu? Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh, như cùng một mảnh mây đen, từ đằng xa trong bầu trời đêm bay lượn mà đến, khinh công độ cao, làm cho người liễu lưới. Người cầm đầu, đúng là một cái xem ra ước chừng ngoài 30, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo một cỗ tà dị khí tức tuổi trẻ người, hắn người mặc một bộ thêu lên vân vân tinh đồ hoa lệ cầm bảo, khí độ bất phàm, khóe môi nết lên nghiền ngẫm nụ cười, lăng không đạp bộ mà đến, dường như dưới chân có nhìn không thấy bậc thang. Tại phía sau hắn nửa bước, theo một người mặc cũ nát đạo bào, tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, râu tóc sám trắng, khuôn mặt gầy gò lại ánh mắt hung ác nham hiểm lão đạo sĩ. Lão đạo kia trong tay kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, chỗ trôi kiếm mơ hồ có thể thấy được một cái âm dương ngư đồ án, tản ra một loại công chính bình thản nhưng lại sắc bén bên trong chứa mâu thuẫn khí tức. Đám người này rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào chiến trường biên giới, cùng Tân Thọ, Long Thiếu Thiên, Thiếu Lâm chúng tăng, cùng vừa mới ổn định thân hình các phe nhân mã, tạo thành một cái vi diệu tam giác giằng co. Tay kia cầm phong cách cổ xưa trường kiếm lao đạo sĩ ánh mắt đảo qua toàn trường, nhất là khi nhìn đến Thiếu Lâm chúng tăng cùng Long Khiếu Thiên lúc, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là ẩn tàng hưng phấn cùng tham lam. Hắn tựa hồ cảm thấy có người tuổi trẻ kia cầm đầu, lực lượng mười phần. Táng Vô Tình khi nhìn đến lao đạo sĩ kia cùng kiếm trong tay của hắn lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thất thanh kêu lên, "Là ngươi? Võ đang phản đồ, Huyền Minh tử. Ngươi vậy mà còn chưa có chết. Trong tay ngươi cầm là Võ đang trấn phái chi bảo, Chân Võ kiếm." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Võ đang phản đồ, Chân Võ kiếm. Chương 410, ta là Chân Võ đại đế. Chương 410, ta là Chân Võ đại đế. Cái kia được xưng là Huyền Minh tử lão đạo nghe vậy, không những không cho là nhục, ngược lại cười hắc hắc, vuốt vuốt sám trắng trồng râu, ngạo nghễ nói, "Táng trang chủ hảo nhãn lực. Không tệ, chính là bần đạo Huyền Minh. Đến mức cái này thanh kiếm. Ha ha, võ đang những cái kia bảo thủ thế hệ, trông coi như thế thần binh lại không biết tiện dùng, quả thực là phung phí của trời. Bảo kiếm xứng anh hùng, kiếm này nên vì ta sở hữu." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một loại gần như cuồng nhiệt thành kính, hoặc là nói dối trá. Thẳng tắp sống lưng, cất cao giọng nói, đến mức phản đồ. Đó là quá khứ mây khói. Bần đạo bây giờ đã cải tà quy chính, đến Mộng Thiên Đình chi chủ thưởng thức, ban cho thần bị. Bần đạo bây giờ chính là Thiên Đình Bắc Cực Tử Vi đại đế dưới trướng, tứ ngự một trong, chấp trưởng Bắc Phương, ti chức binh cách cùng sát phạt, Chân Võ đại đế. Hắn thanh âm to, phản phất tại tuyên bố cái gì thần thánh ý chỉ, đem chính mình cái này trộm kiếm phản bội chạy trốn ra hỏa, trực tiếp cất cao đến trong truyền thuyết thần thoại đế quân độ cao. Thế mà, hắn lần này dõng dạc tự giới thiệu vừa dứt lời, phốc phốc. Ha 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 ha. Một trận không che giấu chút nào, tràn ngập trào phúng tiếng cười to thì vang lên. Chỉ thấy Triệu Nguyên ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đầy. Hắn một bên cười, một bên phi thường thông minh chuyển động bước chân, trốn đến Tần Thọ sau lưng, cảm giác hệ số an toàn tăng vọt về sau, mới chỉ cái kia huyền minh tử, thở không ra hơi đối Tần Thọ nói ra, đại ca. Ngươi nghe đến chưa? Ha ha ha. Một cái trộm chính mình môn phái bảo kiếm, phản bội chạy trốn sư môn lão tạp bao. Hiện tại thế mà giả mạo lên trong thần thoại chân võ đại đế đến rồi. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Hắn xoa xoa bật cười nước mắt, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, còn thiên đình, còn chân võ đại đế. Hắn có phải hay không coi là, tùy tiện trộm thanh kiếm, cho mình phong cái thần hào, là có thể đem thiên hạ nhân cũng làm thành ngu ngốc luồng địch. Cái này cỡ nào ra mặt dày, nhiều gan to, mới có thể biên ra loại này quỷ thoại a. Ha ha ha. Triệu Nguyên lần này không lưu tình chút nào trào phúng, như là thép bội đâm rách huyền minh tử, hoặc là nói chân võ đại đế, vừa mới tạo nên điểm này thần thánh không khí. Huyền minh tử sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, ánh mắt âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, nắm chân võ kiếm tay đều tại hơi hơi phát run, hiển nhiên là tức tới cực điểm. Mà cái kia cầm đầu tà dị tuổi trẻ người, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười cũng hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, chỉ là nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người chết. Ngay tại Long Khiếu Thiên phát biểu hết chiến bại cảm nghĩ toàn trường yên tĩnh, bầu không khí vi diệu lúc, ha 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 ha. Lại là một trận bất ngờ, ngâm cùng, mang theo không che giấu chút nào dã tâm tiếng cười, từ đằng xa trong bầu trời đêm truyền đến. Tiếng cười chưa rơi, một đạo đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, rơi vào đã là một vùng phế tích biên giới chiến trường. Nhân số không ít, đủ có vài chục người. Từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, mặc lấy thống nhất màu đen trang phục, ở ngực treo lên một cái mơ hồ, dường như tầng mây bên trong cung điện đồ án màu bạc. Cầm đầu là một cái xem ra bất quá chừng 20, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, lại mang theo một cỗ hung ác nham hiểm tà khí trẻ tuổi công tử. Hắn tay cầm một thanh bạch ngọc quạt giấy, nhẹ nhàng lay động, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng khí tức vẻ bại các phương cao thủ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, chậc chậc chậc, náo nhiệt như vậy, như thế, thảm liệt tràn diện, sao có thể không có ta thiên đỉnh gia nhập đâu? Chẳng phải là thiếu đi quá đắc lắc thú? Hắn tiếng nói vừa ra, nghiêng người tránh ra nửa bước. Một người mặc cổ xưa nhưng chỉnh tề màu đen đạo bào, râu tóc sáng trắng, khuôn mặt gầy gò bên trong mang theo vài phần u ám lão đạo, chậm rãi theo phía sau hắn đi ra. Lão đạo trong tay bất ngờ nắm lấy một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa, thân kiếm ẩn có quy xà quấn quanh đường vân, tản ra nhàn nhạt thanh huy trường kiếm. Kiếm này vừa ra, giữa sân không ít võ lâm lão giả, nhất là đạo môn xuất thân hoặc kiến thức uyên bác người, sắc mặt đều là nhất biến. Chân võ kiếm, có người thất thanh kêu lên. Táng Vô Tình càng là đồng tử đột nhiên rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo kia, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, võ đang phản đồ, Huyền Minh đạo nhân. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ, 30 năm trước, ngươi trộm cắp võ đang trấn phái thần binh chân võ kiếm phản bội sư môn, tung tích không rõ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu phục cái này cái gì thiên đỉnh? Cái kia được xưng là Huyền Minh đạo nhân lão đạo, nghe vậy không những không giận, ngược lại vuốt ve trong tay chân võ kiếm, trên mặt lộ ra một tia tự đắc đủ cười, thanh âm càng rộng, Táng trang chủ, nhiều năm không thấy, tính khí vẫn là như thế hướng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, bần đạo năm đó ở võ đàng, bất quá là trông coi tàng kinh các một cái bình thường trưởng lão, chỉ có khát vọng, nhưng không được thi triển. Bây giờ đến gặp minh chủ, gia nhập thiên đỉnh Mông Thiên Đế coi trọng, được phong làm chân võ đại đế chấp trưởng Bắc Phương, thống soái ngàn vạn thần binh, lúc này mới tính toán không phụ sở học. Hắn dừng một chút, tựa hồ rất hưởng thụ mọi người ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục chẳng biết xấu hổ nói, đến mức cái này chân võ kiếm. Như thế thần minh, tại võ đang bị long đong nhiều năm, người tài giỏi không được trọng dụng. Bây giờ đi theo bần đạo, tại thiên đình bên trong rực rỡ hào quang, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo, há không phải là vật tận kỳ dụng, được tiện lợi. Hắn lần này đổi trắng thay đen, tự biên tự diễn, để tại trường rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều nghe được lên cơn giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ hắn trong tay thần binh cùng sau lưng đám kia thần bí thiên đình nhân mã. Thế mà, hắn vừa dứt lời, phốc phốc, ha 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 ha. Một trận không kiêng nể gì cả, tràn ngập trào phúng tiếng cười lớn, đột nhiên vang lên, phá vỡ giữa sân ngưng trọng bầu không khí. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nguyên đã cười đến ngửa tới ngửa lui, eo đều không thẳng lên được. Hắn một bên cười, một bên cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, có đến Tần Thọ bên người, ân, vẫn là bên cạnh đại ca an toàn nhất. Ôi ta nương lặc, chết cười tiểu ra. Ha 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 ha. Triệu Nguyên thật vất vả ngưng cười, xoa xoa bật cười nước mắt, chỉ cái kia Huyền Minh đạo nhân, đối Tần Thọ lớn tiếng nói, đại ca, ngươi nghe đến không có? Một cái trộm chính mình môn phái thần kiếm chạy trốn lao tặc, hiện tại thế mà giả mạo lên cái gì chân võ đại đế tới. Ha ha ha, thật đem thiên hạ nhân cũng làm thành kẻ ngu sao? Cái này thiên đình nhận người môn hạm có phải hay không cũng quá thấp điểm. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể phong cái đại đế đương đương. Chương 411, thượng ti bị hố rồi. Chương 411, thượng ti bị hố rồi. Hắn trong lời nói mỉa mai cùng kinh thường, quả là nhanh muốn tràn đi ra. Cái kia Huyền Minh đạo nhân cùng cầm đầu trẻ tuổi công tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trẻ tuổi công tử trong mắt sát cơ lóe lên, quạt giấy ba khép lại. Triệu Nguyên lại căn bản không sợ, ngược lại giống là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, quay đầu nhìn về phía Tần Thọ, một mặt muốn biết mà hỏi thăm, đúng rồi đại ca. Trước đó tại Dự Châu thời điểm, ngươi làm thịt cái kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như cũng là cái gì đại đế. Tần Thọ thần sắc bình thản, liếc qua đối diện sắc mặt đột biến thiên đình mọi người, chậm rãi phun ra bốn chữ: Tử Vi Đại Đế. Thanh âm không lớn, lại như là sấm sét tại thiên đình mọi người bên tai nổ vang. Tử Vi Đại Đế, đây chính là thiên đình bên trong địa vị cực cao, thực lực cực mạnh, hạch tâm thành viên một trong. Vậy mà chết tại cái này Tần Thọ trong tay. Cái kia trẻ tuổi công tử cùng Huyền Minh đạo nhân trên mặt ngạo mạn cùng âm trầm trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng kinh nghi. Mà Triệu Nguyên thì vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, đúng đúng đúng. Tử Vi Đại Đế, ngươi nhìn, đại ca, ngươi làm thịt một cái Tử Vi Đại Đế, hiện tại lại xuất hiện một cái Chân Võ Đại Đế. Chậc chậc, xem ra cái này thiên đình khác không được, bán buôn đại đế ngược lại là thẳng lành người mà. Không biết còn có hay không cái gì câu Trần Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế loại hình. Muốn hay không cùng một chỗ kêu đi ra, để ta đại ca cùng một chỗ thu thập, tránh khỏi về sau phiền phức. Hắn lời này quả thực là trắng trợn khiêu khích cùng đánh mặt, đem thiên đình cái kia nhìn như thần bí cao thượng danh hiệu bỡn cợt không đáng một đồng. Trẻ tuổi công tử, có lẽ là thiên đình một vị nào đó nhân vật trọng yếu, sắc mặt tái xanh, trong mắt nộ hỏa hừng hực, quạt giấy chỉ Triệu Nguyên, nghiêm nghị nói, làm cản, dám vũ nhục ta thiên đình thần uy. Bản tọa chính là thiên đình Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế dưới trướng, ti mệnh tinh quân, hôm nay nhất định phải ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng cái kia mười mấy tên áo đen cao thủ khí tức trong nháy mắt bạo phát, khóa chặt Tần Thọ cùng Triệu Nguyên bọn người. Huyền Minh đạo nhân cũng chậm rãi giơ lên trong tay Chân Võ kiếm, kiếm phong thanh huy lưu chuyển, sát ý lẫm liệt. Vừa mới có chỗ hòa hoãn chiến trường, bởi vì thiên đình đột nhiên thăng ra, cùng Triệu Nguyên lần này sắc bén trào phúng, lần nữa biến đến dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Tần Thọ nhìn lấy đối diện đằng đằng sát khí thiên đình mọi người, lại nhìn một chút bên người tuy nhiên thụ thương nhưng vẫn như cũ chiến ý không giảm thượng quan hùng, Tần Trạng bọn người, cùng tuy nhiên tiêu hao rất lớn nhưng nội tình còn tại Thiếu Lâm chúng tăng cùng Táng Vô Tình chờ minh hữu. Hắn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Thiên đình, rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài sao? Chính mình đỉnh đầu thượng thi, Tử Vi Đại Đế đều bị trước mắt cái này sát tinh làm thịt rồi. Cái này khiến vừa mới còn tự biên tự diễn, bày làm ra một bộ Chân Võ Đại Đế tư thế Huyền Minh tử, Huyền Minh đạo nhân, trên mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, xấu hổ, nổi giận, còn có một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ đan vào một chỗ. Lúc này, một cái tràn ngập án độc cùng thanh âm vội vàng theo Huyền Minh tử sau lưng vang lên, "Sư tôn, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Thừa dịp hiện tại bọn hắn lưỡng bại câu thương, nguyên khí tổn hao nhiều, đúng là chúng ta Thiên Đình đem bọn hắn một mẹ hút gọn, lập xuống bất thế chi công tuyệt hảo thời cơ." Người nói chuyện chính là trước kia bị Tần Tuyết trọng thương, giờ phút này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt thiêu đốt lên khắc cốt cừu hận Dịch Kiếm Phong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ, ánh mắt dường như ngầm độc đao. Chính là cái này Tần Thọ, hỏng chính mình leo lên Tề Vương, trở thành quận mã gia Thanh Vân Đường, cướp đi chính mình coi trọng nữ nhân Triệu Yên Nhi, còn hại đến chính mình phụ thân cùng Thần Kiếm Sơn trang thể diện mất hết, như là chó mất chủ. Hôm nay, nhất định muốn mượn sư tôn cùng Thiên Đình chi thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tần Thọ nghe vậy, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngựa khí đạm mạc bên trong mang theo một không chút nào che giấu khinh miệt, chỉ bằng mấy người các ngươi giấu đầu lộ đuôi, sẽ chỉ kiếm tiện nghi bọn chốn nhất, còn có ngươi cái này thủ hạ bại tướng con riêng, cũng muốn đem bản tọa một mẹ hút gọn. Hắn nhìn lướt qua Huyền Minh tử cùng phía sau hắn cái kia mười mấy tên áo đen cao thủ, lắc đầu, bản tọa còn không để vào mắt. Táng Vô Tình ở một bên thấp giọng nhắc nhở, Tần đại nhân, không thể đại ý. Cái này Huyền Minh tử, 30 năm trước mưu phản võ đang lúc, cũng đã là nửa bước tông sư cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, lại được võ đang chấn phái thần binh chân võ kiếm tu vi chỉ sợ sớm đã đột phá giang vực, chân chính bước vào tông sư chi cảnh. Lại thêm chân võ kiếm thần dị tăng phúc, hắn thực lực tuyệt đối không thua kém tầm thường đại tông sư. Tần Thọ còn chưa trả lời, bên cạnh lại truyền đến hai tiếng đè nén nộ hỏa hừ lạnh. Chỉ thấy vừa mới bị thua tụ thương, khí tức vẻ bại Long Khiếu Thiên cùng Độc Cô Vô Ngã, giờ phút này lại đồng thời giáng chống đỡ lấy đứng lên, ánh mắt như điện, chết khóa chặt Huyền Minh tử cùng Dịch Kiếm Phong bọn người. Long Khiếu Thiên râu tóc đều dựng, tuy nhiên tụ thương, thế nhưng cố thuộc về võ lâm thần thoại ngạo khí cùng uy nghiêm vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách, một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tàng long ngọa hổ bọn chuột nhắt, cũng dám ở này nói quát mà không biết ngượng, Niu Toan nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn có thể tiếp nhận chính mình thua ở Tần Thọ dạng này thực lực thâm bất khả chắc, quang minh chính đại đánh bại hắn cường giả trong tay, đó là võ đạo va chạm, tuy bại nhưng minh. Nhưng hắn Long Khiếu Thiên, tung hành cả đời, ngông nên kiên cường, há có thể dễ dàng tha thứ chính mình tử tại Huyền Minh tử loại này phản bội sư môn, an cấp thần binh, phụ thuộc tà đạo tiểu trong tay người. Cái kia chính là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Độc Cô Vô Ngã càng là lên cơn giận dữ, hắn kiếm thánh danh tiếng, uy chấn thiên hạ mấy chục năm, chưa từng nhận qua hôm nay như vậy vây công nhục nhã. Giờ phút này nhìn thấy liền Huyền Minh tử mặt hàng này cũng dám nhảy đi ra, ý đồ đem hắn xem như cái thất gỗ phía trên thịt cá, càng là khơi dậy hắn thực chất bên trong cao ngạo cùng bạo liệt. Lao phu Độc Cô Vô Ngã, cả đời tung hành, kiếm thử thiên hạ. Hôm nay cho dù chiến tử, cũng là cầu nhân đến nhân. Hắn nắm Vô Ngã kiếm tay nổi gần xanh, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Huyền Minh tử, nhưng là, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không tử tại ngươi loại này bị ổi bố sĩ, phản bội sư môn phản đồ trong tay. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng thương thế, trên thân lần nữa nhảy lên một cỗ thảm liệt quyết tuyệt kiếm ý, thanh âm như là sắt đá giao kích, hôm nay, lão phu coi như dùng hết sau cùng một tia kiếm khí, cũng muốn thay võ đang thanh lý môn hộ. Chém ngươi cái này khi sư diện tổ bại loại. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Vô Ngã lại không để ý tự thân trọng thương cùng trung quanh ngũ đại thần tăng vây quanh, cưỡng ép đem kiếm ý khóa chặt Huyền Minh tử, bày ra không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn xuất thủ tư thái. Mà Long Khiếu Thiên cũng là lạnh hừ một tiếng, trên thân còn sót lại càn khôn vô cực chân khí lần nữa lưu chuyển, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy thiên đình mọi người, Tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng thái độ đã rất rõ ràng, hắn thà rằng cùng Tần Thọ tạm thời ngưng chiến cũng tuyệt đối không cho phép Huyền Minh tử bực này tiểu nhân kiếm tiện nghi. Lần này, cục thế lần nữa biến đến trở nên tế nhị. Nguyên bản Tiên Đình muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, nhặt cái đại tiện nghi. Không nghĩ tới, bọn hắn trong mắt tàn huyết bại tướng Long Khiếu Thiên cùng Độc Cô Vô Ngã, vậy mà bởi vì làm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tình nguyện tạm thời để xuống cùng Tần Thọ cự oán, cũng muốn đối phó bọn hắn trước những thứ này không hảo quan kẻ đến sau. Chương 412, Ma Đao A Tị. Chương 412, Ma Đao A Tị. Tần Thọ nhìn lấy cái này một màn, khoe miệng khẽ nhếch. Những thứ này võ lâm đỉnh tiêm nhân vật tiêu ngạo, có lúc thật đúng là đáng yêu. Hắn cất cao giọng nói, Long tiền bối, Độc Cô tiền bối, đã hai vị có ý đó, vậy không bằng chúng ta trước liên thủ, dọn dẹp bọn này trướng mắt lão thử như thế nào? Long Khiếu Thiên cùng Độc Cô Vô Ngã nghe vậy, liếc nhau, tuy nhiên vẫn như cũ đối Tần Thọ không có cảm tình gì, nhưng giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, đối phó cộng đồng, càng làm cho người ta khinh thường địch nhân, hiển nhiên quan trọng hơn. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói, có thể. Độc Cô Vô Ngã lạnh hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Viên Niệm Vương trưởng thấy thế, cũng lập tức miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hàng yêu phù ma, không phân tuần tự. Thiếu Lâm tự nguyện theo Tần đại nhân, Long thí chủ, Độc Cô thí chủ, trung chu kẻ này. Táng vô tình, thiết bạn quân mấy người cũng nào hảo tỏ thái độ, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Thiên Đình mọi người. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn quyết đấu sinh tử mấy cái phương thế lực, Tần Thọ một phương, Long Kiếu Thiên, Độc Cô Vô Ngã, Thiếu Lâm tự, tứ đại kiếm trang tàng quân, bởi vì Thiên Đình cái này càng nhận người hận địch nhân trung xuất hiện, vậy mà ẩn ẩn có liên thủ xu thế. Huyền Minh tử cùng cái kia trẻ tuổi công tử, Ti Mệnh tinh quân, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Dịch Kiếm Phong càng là trợn tròn mắt, hắn muốn mượn Thiên Đình chi lực báo thù, làm sao trong nháy mắt, phía bên mình liền thành mục tiêu công kích. Sư tôn, cái này, Dịch Kiếm Phong thanh âm có chút phát run. Huyền Minh tử ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ẩn ẩn liên hợp lại to lớn đội hình, nắm chân võ kiếm tay hơi hơi phát run, không biết là khí vẫn là sợ. Ti Mệnh tinh quân cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thu thập tàn cục, lập xuống đại công, không nghĩ tới ngược lại chọc tổ ong vò vẽ, đưa tới tất cả mọi người ý. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây, không phát không được. Ti Mệnh tinh quân cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, phô trương thanh thế, một đám tàn binh bại tướng, nọ mạnh hết đà, có gì phải sợ? Thiên Đình sở thuộc, nghe lệnh, bố trận, giết, giết. Mười mấy tên áo đen cao thủ cùng kêu lên đáp lời, trong nháy mắt kết thành chiến trận, sát khí đằng đằng. Huyền Minh tử cũng biết không cách nào lành, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chân võ kiếm thanh huy đại thịnh, bần đạo hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút chân võ kiếm uy lực chân chính. Đại chiến hết sức căng thẳng, võ đang chân võ kiếm uy năng bắn ra bốn phía, đạo ra hàng ma kiếm khí quấy phong vân. Lại thêm trước đó Tần Thọ cùng Long Kiếu Thiền, Vũ Đại Thần Tăng cùng Độc Cô Vô Ngã kịch chiến lưu lại kinh khủng dư âm năng lượng, toàn bộ chú kiếm sơn trang địa mạch bị triệt để dẫn động, chấn động kịch liệt. Thiết bạn quân kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều, kiếm ma chuyển thừa sớm xuất thế. Táng vô tình nhìn lấy cái kia thông thiên triệt địa kiếm ý quan trụ, lại nhìn một chút đối diện nhìn chằm chằm Thiên Đình đám người cùng vừa mới còn quyết đấu sinh tử bây giờ lại ánh mắt lấp lóe Long Khiếu Thiên, Độc Cô Vô Ngã, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, cái kia còn muốn đánh nữa hay không? Tần Thọ trả lời, là hành động. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tay cầm chân võ kiếm, ánh mắt tham lam nhìn về phía kiếm mộ phương hướng Huyền Minh tử, thân hình thoát một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Chân võ kiếm, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, ngươi cái này phản đồ trong tay thần binh, còn lại mấy phần chân võ đã ma uy lực. Thanh âm chưa dứt, Tần Thọ đã xuất hiện tại Huyền Minh tử trước người, một cái kim quang sáng chói, dường như có thể bóp nát sơn nhạc đại thủ, trực tiếp chụp vào trong tay đối phương chân võ kiếm. Đơn giản, thô bạo, không có chút nào sức tưởng tượng. Táng vô tình giật nảy mình, Tần đại nhân, lúc này không phải cần phải đi trước tranh đoạt truyền thừa sao? Triệu Nguyên ở một bên cười hắc hắc, rút ra chính mình cái kia đặc chế xuyên vân tiễn, Táng trang chủ, gấp cái gì? Đánh xong cũng giống như vậy. Lại nói, cùng bọn này giấu đầu lộ đuôi giá hỏa có cái gì tốt khách khí? Nói xong, hắn động tác thuần thục đem xuyên vân tiễn nhắm ngay bầu trời, vận đủ nội lực, đống nhiên bắn ra. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Hiu, ba. Tín hiệu mũi tên mang theo bén nhọn khiếu âm phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung, lần nữa hóa thành cái kia bắt mắt lục phiến môn giải trại huy hiệu đồ án. Quang mang tại kiếm ý quang trụ làm nổi bật dưới, vẫn như cũ bắt mắt. Tín hiệu vừa ra, vừa mới rút đi không xa, còn tại chỉnh đốn các lộ lục phiến môn nhân mã, cùng Cô Tô Thành xung quanh nhận được tin tức chú quân, trong nháy mắt lần nữa động viên. Nóa! Lại tới! Không phải vừa đánh xong sao? Có bộ khoái đoán giận. Bớt nói nhảm. Triệu tiểu công ra tín hiệu. Tranh thủ thời gian tập hợp. Dù sao lại không đi không. Lần trước một người thì phân mười mấy lượng bạc. Cái này trực tiếp đỉnh ta hơn mấy tháng đồng lộc. Đúng rồi. Huynh đệ nhóm, động tác nhanh điểm. Đi trễ canh đều không đến uống. Mà quân bị chỗ bên kia càng là một mảnh hòa nhiệt. Đều hắn nương cho lão tử lên tinh thần một chút. Vừa mới qua đi chợ giúp huynh đệ đều cầm tới không ít tiền thưởng. Vàng dòng bạc trắng. Một người sĩ quan thua tay cây roi, đối với tập kết binh lính quát, hôm nay tiền có thể hay không cầm tới, có thể cầm tới bao nhiêu, thì toàn xem các ngươi đánh trò già không xuất lực. Đều cho lão tử nhớ kỹ, Tần đại nhân cùng Triệu tiểu công gia, bạc đãi không được chúng ta. Giết địch là công, trung điệp có thưởng. Giống. Các binh lính cùng kêu lên đáp lời, sĩ khí dâng cao. Trong lúc nhất thời, chú kiếm sơn trang bên ngoài, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, giáp trụ tiếng va chạm lần nữa hội tụ, như là quần quần hồng lưu, hướng về sơn trang phương hướng mãnh liệt mà đến. Mà lúc này sơn trang hoạch tâm chiến trường, Huyền Minh Tử, Ti Mệnh Tinh Quân chờ Thiên Đình mọi người, nhìn đến Triệu Nguyên lại lập lại chiêu cũ, bắt đầu dao động người, nội tâm quả thực muốn thổ huyết, không hẹn mà cùng lóe qua hai chữ, bị uội. Đợi một chút lại dao động người. Còn có thể hay không thật tốt dựa theo giang hồ quy củ đơn đả độc đấu hoặc là quy mô nhỏ đoàn chiến rồi. Triệu Nguyên cảm ứng được bọn hắn biệt khuất ánh mắt, đắc ý hất cằm lên, nhìn cái gì vậy? Lão tử cũng là nhiều người, ngươi quả ta, có bản lĩnh các ngươi cũng giao động người a. Tần Thọ căn bản không thèm để ý những thứ này miệng lưỡi chi tranh. Hắn một phát bắt được Trần Võ kiếm thân kiếm, Huyền Minh Tử kinh hãi, vội vàng vận công chống cự, một cái tay khác lại lăng không hư nắm. Ông, một cỗ so Trần Võ kiếm càng thêm hung lệ, càng thêm bá đạo, dường như đến từ cửu vũ địa ngục kinh khủng khí tức, đông nhiên hàng lâm. Hắc màu đỏ quang mang tại Tần Thọ trong tay ngưng tụ, một thanh tạo hình dữ tợn, thân đao hẹp dài vô lượng, toàn thân quấn quanh lấy như là như thực chất đỏ thâm sát khí cùng oan hồn tiêu tên hư ảnh trường đao, chống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Trên thân đao, hai cái dường như dùng máu tươi viết, tràn đầy bất tưởng cùng hủy diệt khí tức cổ truyện chữ lớn mơ hồ có thể thấy được, A Thị. Thần binh, Ma đao A Thị. Đao này vừa ra, toàn bộ chiến trường nhiệt độ không khí dường như chợt hạ xuống. Một cỗ đóng băng linh hồn, thu hoạch sinh mệnh kinh khủng sát ý, như là vô hình thủy triều bao phủ ra. Liên cái kia đạo trùng tiên kiếm ma truyền thừa con trụ, tựa hồ cũng bị cái này thuần túy hủy diệt khí tức kích thích khẽ run lên. T. Tứ lại kiếm trang trang chủ, nhất là tinh thông đúc kiếm thiết bạc vân, táng vô tình, càng là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế gian lại có như thế hung binh, cái này sát khí, cái này uy áp, quả thực là vì sát lục mà sinh. So chân võ kiếm bực này đạo ra thần binh, nhiều vô tận hung lệ cùng hủy diệt. Tần Thọ nắm chặt A Thị đao, cảm thụ được thân đao truyền đến khát vọng hủy diệt cùng sát lục rung động, ánh mắt băng lãnh, như thế bảo đao, giết các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi, sẽ chỉ kiếm tiện nghi bọn chuột nhắt. Thực sự là, ô bế nó mũi nhọn. Chương 413, kiếm ma kiếm y chương 413, kiếm ma kiếm y ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, đều tránh ra cho ta. Thiếu Lâm tự chúng tăng, tứ lại sơn trang mọi người, cùng vừa mới chạy tới bên ngoài, nhìn đến Ma đao A Tị sau bắp chân đều có chút như nhũn ra lục phiến môn cùng chú quân viện binh, nghe vậy như được đại xá, vội vàng phần phật lui về phía sau mở, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Sợ lui đến chậm, bị cái kia Ma đao kinh khủng khí tức nhiễm, hoặc là bị Tần Thọ công kích kế tiếp tác động đến, bị chết không minh bạch. Tần Thọ hai tay nắm ở A Tị đao chôi đao, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Trên thân đao đỏ thấm sát khí như là hỏa diễm giống như bốc lên, đem cả người hắn đều chiếu rọi đến như là địa ngục ma thần. Một cỗ không cách nào hình dung tuyệt vọng, tĩnh mịch, diệt tuyệt hết thể sinh cơ kinh khủng đao ý, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. A Tị đạo tam đao. Tần Thọ thanh âm dường như theo cửu u phía dưới truyền đến, vang lanh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Đệ nhất đao, vô gian, địa ngục. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, A Tị đao đột nhiên chém xuống. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói chói mắt đao cương, chỉ có một mảnh thuần túy đến cực hạn hắc ám. Dường như đem không gian đều chém ra một đạo thông hướng vô gian địa ngục vết nứt. Vết nứt bên trong, vô tận tinh mịch, tuyệt vọng, thống khổ, tiêu diên. Đủ loại cảm xúc tiêu cực cùng hủy diệt tính lực lượng, như là vỡ đê hồng lưu, hướng về lấy Huyền Minh Tử cầm đầu thiên đình mọi người, mãnh liệt bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, quang tuyến phai mở, sinh cơ đoạn tuyệt. Huyền Minh Tử đồng tử co lại thành cây kim. Hắn theo một đao kia bên trong, cảm nhận được so đối mặt Long Khiếu Thiên lúc càng sâu tử vong uy hiếp. Kết trận, toàn lực phòng ngự. Chân võ kiếm cương huyền võ chấn nhạc. Huyền Minh Tử khàn giọng giống to, đem suốt đời công lực không giữ lại chút nào chú nhập chân võ kiếm. Thân kiếm quy xà đường vân quang mang đại phóng, hóa thành một đầu to lớn huyền vũ hư ảnh, quy xà cuốn quanh, tản mát ra nặng nề như núi phòng ngự chi lực, nỗ lực ngăn cản cái kia cuốn tới vô gian địa ngục. Ti Mệnh Tinh Quân cùng cái khác áo đen cao thủ cũng điên cuồng thôi động nội lực, kết thành phòng ngự trận thế, các loại hộ thể cương khí, phòng ngự pháp bảo quang mang sáng lên, nỗ lực tại Huyền Minh Tử sau lưng xây dựng thứ hai, thứ ba đạo phòng tuyến. Thế mà, tại A Tị đạo tam đao đệ nhất thức vô gian địa ngục cái kia chém đoạn sinh cơ, diệt tuyệt hết thể kinh khủng đao ý trước mặt, hết thể phòng ngự đều lộ ra như thế trắng xám bất lực. Vô gian, địa ngục. Tần Thọ băng lãnh thanh âm như là trung tang gõ vang. A Tị đao chém xuống, cái kia mảnh thuần túy đến cực hạn hắc ám, dường như thôn phệ thế gian tất cả ánh sáng cùng âm thanh, lặng yên không một tiếng động lan tràn hướng lấy Huyền Minh Tử cầm đầu thiên đình mọi người. Cái kia hắc ám cũng không phải là hư vô, mà chính là ẩn chứa vô tận tử tịch, tuyệt vọng, thống khổ cùng diệt tuyệt sinh cơ kinh khủng đao ý. Những nơi đi qua, không khí ngưng kết, hạt bụi đứng im, liền nơi xa kiếm ma truyền thừa quang trụ tán phát sáng chói quang mang, tựa hồ cũng bị cái này mảnh hắc ám biên giới bặm mẹo hấp xả. Đứng núi chịu sào, chính là Huyền Minh Tử đem hết toàn lực thúc dục chân võ kiếm cương huyền võ chấn nhạc. Cái kia từ chân võ kiếm kích phát, uy xả quấn quanh to lớn huyền vũ hư ảnh, tản ra dày trọng đạo nhà phòng ngự chân ý, vốn là có thể sừng vững như thành đồng bình chứng. Thế mà, làm cái kia mảnh vô gian địa ngục hắc ám chạm đến huyền vũ hư ảnh lúc, xuỳ, như là nung đỏ bàn ủi đặt tại băng khối phía trên. Cẩn trọng huyền vũ hư ảnh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắc ám ăn mòn, tan rã. Uy xả phát ra y mắng gào thét, hư ảnh cấp tốc biến đến ảm đạm, trong suốt. Huyền Minh Tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nắm chân võ kiếm tay run rẩy kịch liệt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chú nhập trong kiếm rồi rào chân nguyên, đang bị cái kia kinh khủng hắc ám đao ý điên cuồng tấn vệ, tan rã. Chân võ kiếm bản thân linh tính đều đang phát ra thống khổ ong ong. Làm sao có thể? Huyền Minh Tử trong lòng hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn tự kiềm chế tông sư tu vi, tay cầm đạo gia thần binh, vốn cho rằng chí ít có thể ngăn cản một trận, không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt, phòng ngự liền bị bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan. Đứng vững, hắn tê tiếng giống giận, cắn chốt lưỡi, một miệng bản mệnh tinh huyết phun tại chân võ kiếm phía trên. Thân kiếm thanh huy lần nữa tăng gọn, ảm đạm huyền vũ hư ảnh miễn cưỡng ngưng thực một cái chớp mắt. Thế mà, đây bất quá là vùng vây dây chết. Vô gian địa ngục hắc ám, như là như giỏi trong xương, căn bản không nhìn cái này ngắn ngủi chống cự, tiếp tục kiên định không thay đổi hướng trước lan tràn, triệt để nuốt sống huyền vũ hư ảnh, mắt thấy là phải chạm đến huyền minh tử bản thể. Sư tôn. Dịch Kiếm Phong ở phía sau nhìn đến hồn phi phách tán. Tinh quân đại nhân. Kết chu thiên tinh đấu ngự ma trận. Ti mệnh tinh quân bên người một tên áo đen đầu mục nghiêm nghị quát. Còn lại áo đen những cao thủ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức biến hóa trận hình, mỗi người đứng định phương vị, đem thể nội chân khí không giữ lại chút nào chú nhập trận pháp hạch tâm. Chỉ một thoáng, điểm điểm tinh quang tại bọn hắn quanh thân sáng lên, lẫn nhau cấu kết, hình thành một mảnh như là hơi co lại tinh độ giống như sáng chói màn sáng, ngăn tại huyền minh tử sau lưng, nỗ lực xây dựng thứ hai đạo phòng tuyến. Cái này chu thiên tinh đấu ngự ma trận chính là thiên đỉnh bí truyền hợp kích phòng ngự trận pháp, uy lực bất phàm. Nhưng tại át tị đạo tam đao đệ nhất thức trước mặt, giang giác, giang giác, giang giác, tinh quang màn sáng cùng hắc ám tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Những cái kia sáng chói tinh quang như là nến tàn trong gió giống như cấp tốc dập tắt, tạo thành trận pháp áo đen những cao thủ cùng nhau rên lên một tiếng, khoe miệng chảy máu. Trận pháp màn sáng lấy tốc độ nhanh hơn vỡ vụn. Phúc. Rốt cục, huyền minh tử chân võ kiếm cương bị triệt để đánh tan. Cả người hắn như gặp phải trọng kích, phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, thân hình như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, trong tay chân võ kiếm đều kém chút vào tay. Khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, hiển nhiên thụ chí mệnh trọng thương. Mà phía sau hắn chu thiên tinh đấu ngự ma trận cũng tại hắc ám ăn mòn phía dưới triệt để sụp đổ. Mười mấy tên áo đen cao thủ như là xuống sủi cảo giống như bị đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu người trực tiếp đứt gân gãy xương, hôn mê tại chỗ. Cho dù là ti mệnh tinh quân dạng này đổ bụng, cũng là khí huyết tuôn ra, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Vẹn vẹn một đao, trọng thương tông sư huyền minh tử, đánh tan thiên đỉnh tinh nhuệ chiến trận. Đây cũng là ma đao a tị phối hợp a tị đạo tam đao kinh khủng uy năng, diệt tuyệt sinh cơ, chém cắt hết thảy. Hắc ám đao ý cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, còn sót lại lực lượng vẫn như cũ hướng về tán loạn thiên đỉnh mọi người bao phủ mà đi, mắt thấy là phải đem bọn hắn triệt để thôn vệ. Đúng lúc này, ông, cái kia đạo quán thông thiên địa kiếm ma truyền thừa quan trụ, tựa hồ nhận lấy a tị đao cực đoan hủy diệt khí tức kích thích, đột nhiên chấn động. Quang trụ bên trong chìm nổi vô số kiếm ảnh cùng nhau phát ra cao vút kiếm minh. Một cỗ càng mênh mông, càng thêm cổ lão, dường như không cho phép kẻ khác khinh nhờn kinh khủng kiếm ý, giống như nước thủy triều theo quang trụ hạch tâm bộ phát ra, bao phủ toàn trường. Cổ này kiếm ý, cùng a tị đao hủy diệt tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, nó tràn đầy cao ngạo, tĩnh mịch, chém cắt hết thảy, duy ngã độc tôn bá đạo. Dường như một vị quân lâm thiên hạ trong kiếm đế vương, bị ngoại giới khiêu khích chỗ chọc giận. Kiếm ý đã qua, thần thọ vô gian địa ngục đao ý còn sót lại hắc ám, như là băng tuyết mộ dương, cấp tốc tan rã. Liên tân thọ bản thân đều cảm giác được trong tay át tị đao phát ra một trận không cam lòng ngọng, trên thân đao sát khí bị cái kia thuần túy kiếm ý áp chế đến hơi thu liễm. Cố này đột nhiên xuất hiện kiếm ý bạo phát, không chỉ có hóa giải thiên đình mọi người bị đoàn diệt nguy cơ, cũng để cho giữa sân tất cả mọi người lần nữa đem chú ý lực tập trung đến kiếm ma truyền thừa phía trên. Quang trụ hội tâm, mảnh kia từ vô số kiếm khí xen lẫn mà thành cổ lão môn hộ, giờ phút này đã ngưng thực hơn phân nửa. Trong khe cửa mơ hồ có càng thêm sáng chói quang mang cùng làm người sợ hãi ba động truyền ra. Môn hộ chính đang chậm rãi mở ra. Truyền thừa chi môn, thật muốn mở. Thiết bạn quân kích động đến thanh âm đều đang phát run. Độc Cô Vô Ngã trong mắt tinh quang tăng gọn, không để ý thương thế, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia nhà. Long Khiếu Thiên cũng vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp có chút dồn dập. Viên niệm chờ thiếu lâm tăng chúng thì là miệng tuyên Phật hiệu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã cảnh giác truyền thừa, cũng cảnh giác cái khác người. Táng Vô Tình bọn người càng là nắm chặt binh khí, tim đập rộn lên. Mà vừa mới trở về từ cõi chết huyền minh tử, ti mệnh tinh quân bọn người, tuy nhiên chưa tỉnh hồn, trọng thương tại thân, nhưng nhìn về phía truyền thừa chi môn ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy tham lam cùng không cam lòng. Tân Thọ chậm rãi thu đao. A tị đao hóa thành đỏ thấp quang mang chui vào hắn thể nội. Hắn nhìn về phía cái kia đạo ngay tại mở ra truyền thừa chi môn, lại đảo qua chúng quanh thần sắc khác nhau mọi người, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Kiếm ma truyền thừa, quả nhiên không đơn giản. Vậy mà có thể tự phát dẫn động kiếm ý, chống cự ngoại lai cực đoan lực lượng. Xem ra, muốn có được nó, không dễ dàng như vậy. Hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại rõ ràng đè qua kiếm minh cùng mọi người thở dốc, truyền thừa chi môn đã mở. Quy củ, bản tọa lại nói một lần cuối cùng. Chương 414, nơi này, ta quyết định. Chương 414, nơi này ta quyết định. Ánh mắt của hắn như lãnh điện, đảo qua Độc Cô Vô Ngã, Long Thiếu Thiên, Huyền Minh Tử, Ti Mệnh Tinh Quân, cùng sở hữu dục dịch người, muốn đi vào có thể. Nhưng sau khi đi vào, sinh tử đều do thiên mệnh. Ai dám ở bên trong dở trò gian, hoặc là sau khi đi ra còn muốn cùng bản tọa là địch. Tần Thọ dừng một chút, nét miệng lên một vệ băng lãnh độ cong, bản tọa không ngại, dùng cái này chú kiếm sơn trang còn lại bộ phận, cho hắn làm phần mộ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Triệu Nguyên tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng, một mặt không hiểu, đại ca, tình huống như thế nào? Vừa mới cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không đem đám kia vương bắt đảng, chỉ huyền minh tử, ti mệnh tinh quân trở, đều làm thịt. Lưu lấy bọn hắn đi vào không phải thai hòa sao? Tần Thọ ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm đạo kiếm ý kia quang trụ và chậm rãi mở ra môn hộ, thanh âm bình thản lại mang theo một tia nghiêm trọng, thì không được, chí ít hiện tại không được. Hắn dừng một chút, giải thích nói, cái này kiếm ma truyền thừa tán phát kiếm ý, đã khóa chặt ta. Hoặc là nói, khóa chặt sở hữu đối với nó sinh ra địch ý mãnh liệt cùng uy hiếp, đồng thời có năng lực bấy nhiều truyền thừa mở ra tồn tại. Vừa mới ta như cưỡng ép tiếp tục xuất thủ, chém giết thiên đình mọi người, tất nhiên sẽ dẫn tới kiếm ma kiếm ý mãnh liệt hơn phản vệ cùng công kích. Cái kia lao đông tây, kiếm ma độc cô cầu bại, lưu lại quy củ, tựa hồ là muốn công bình cạnh tranh. Hoặc là nói, không cho phép có người tại chuyển thừa chi địa bên ngoài, lấy tuyệt đối lực lượng dọa bãi. Triệu Nguyên ngạc nhiên, còn có loại quy củ này. Tần Thọ khẽ gật đầu, xem ra cái này kiếm ma lúc trước cảnh giới, chỉ sợ thật đã vượt ra khỏi thiên nhân hợp nhất phạm chủ, đạt đến một loại nào đó càng thêm huyền diệu tầng thứ. Hắn lưu lại truyền thừa, cũng không phải là tự bận, mà là có nhất định tự chủ quy tắc cùng ý chí. Hắn nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử độc cô vô ngã, Long Khiếu Thiên bọn người, tiếp tục nói, nếu như ta cứng rắn muốn phá hư quy tắc, cưỡng ép dọa bãi, tuy nhiên chưa hẳn không có phần thắng, nhưng tất nhiên muốn hao phí lực lượng khổng lồ đi đối kháng kiếm ma kiếm ý. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, hoặc là tiêu hao quá lớn, cho một ít nút trong bóng tối, hoặc là nhìn như tàn huyết ra hỏa. Hắn có ý riêng liếc qua Long Khiếu Thiên cùng độc cô vô ngã, thời cơ lợi dụng. Ngươi muốn nhìn đến đại ca ta tân tân khổ khổ quyết đấu sinh tử, sau cùng bị người khác hái được quả đào sao? Triệu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng lắc đầu, vậy tuyệt đối không thể. Tiện nghi người nào cũng không thể tiện nghi bọn này lao bang tử cùng âm so. Hắn con mắt chuyển động, lập tức có chủ ý, quay người đối với vừa mới tập kết tới quan binh tướng lĩnh, lớn tiếng phân phó nói, ngươi, đúng, cũng là ngươi. Lập tức phái người trở về, truyền ta mệnh lệnh, có thể điều bao nhiêu binh mã tới, thì điều bao nhiêu tới, đem nơi này cho lão tử vây quanh. Một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đại ca gánh lấy. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ, khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Tiểu tử ngươi, vung nổi ngược lại là vung đến rất nhanh. Bên cạnh Điêu Tam nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, Triệu gia, ngài là thật không biết xấu hổ a. Làm sao không phải ngươi gánh lấy? Triệu Nguyên lẽ thẳng khí hùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm. Ta thân phận gì? Quốc công thế tử. Ta gánh vác được loại này một mình đại quy mô điều binh tội danh sao? Trong thiên hạ, trừ ta đại ca, đoán chừng liền thái tử cũng không dám làm như vậy. Hắn xích lại gần Điêu Tam, hạ giọng, mang theo vài phần đắc ý cùng khoe khoang, đây chính là ta đại ca, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, tại hoàng đế lao ra từ chỗ đó soát hảo cảm, bày tỏ lòng trung thành, lập đại công, mới đổi lấy vô pháp vô thiên. Không đúng, là công việc cần đặc thù xử lý đặc quyền. Biết hay không? Điêu Tam, lại tứ bọn người nghe vậy, nhất thời đối Tần Thọ thánh quyến cùng năng lượng có nhận thức sâu hơn, âm thầm liễu lưới. Đúng lúc này, sớm đã chờ đến không nhịn được kiếm thánh độc cô vô ngã, cưỡng chế lấy thương thế cùng kích động, tiến lên một bước, đối với Tần Thọ trầm giọng nói, Tần đại nhân, truyền thừa chi môn đã mở, kiếm ý ổn định, phải chăng có thể tiến nhập? Làm vì kiếm ma hậu nhân, độc cô vô ngã trong huyết mạch tự có cảm ứng, hắn cảm thấy mình cầm tới truyền thừa tỷ lệ, muốn so những người khác cao. Giờ phút này gặp Tần Thọ còn tại đi lêu lòng tự nhiên nóng nổi. Triệu Nguyên nghe xong, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ độc cô vô ngã liền mắng, thúc cái gì thúc? Ngươi mụ sinh hải tử a? Vội vã như vậy? Thúc thúc thúc. Lớn tuổi như vậy người, có thể hay không ổn trọng điểm? Không nhìn thấy ta đại ca đang bố trí đại cục sao? Độc cô vô ngã bị Triệu Nguyên cái này không chút khách khí mỉa mai khí đến sắc mặt xanh lét, cả giận nói, ngươi. Triệu Nguyên căn bản không sợ hắn, cổ cứng lên, ngươi cái gì ngươi? Thật đem mình làm khỏa hay rồi. Ta đại ca ở chỗ này đây. Nói, hắn còn rất không có hình tượng hướng Tần Thọ sau lưng rụt rụt, thò đầu ra tiếp tục khiêu khích, ta mượn ngươi 50 cái gan chó. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Hắn lời còn chưa dứt, vừa mới tên kia bị Triệu Nguyên phân phó điều binh tướng lĩnh, lập tức mang theo một đội điêu luyện binh lính tiến lên một bước, tay đẻ trôi đao, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm độc cô vô ngã, to âm thanh quát, dám động tiểu công ra một cọp lông tơ. Lao tử hiện tại thì dẫn người san bằng các ngươi độc cô ra đỉnh núi. Chó gà không tha. Cái này uy hiếp trắng trợn, tăng thêm trung quanh càng tụ càng nhiều, đao thương san sát triều đỉnh binh mã, để độc cô vô ngã sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Đúng lúc này, Tần Thọ trên thân, một cỗ so trước đó càng thêm thâm trầm, càng mênh mông, dường như có thể trấn áp hết thể khí thế khủng bố, ầm vang bạo phát. Cổ này khí thế, cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà chính là như là vô hình sơn nhạc, bao phủ toàn bộ hạch tâm khu vực. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ, dường như đầu vai đặt lên gánh nặng ngàn cân. Liền cái kia đạo trùng tiên kiếm ma truyền thừa con trụ, tựa hồ cũng tại cổ này khí thế áp bách dưới, hơi hơi lắc lư một cái. Càng làm cho người kinh hãi chính là, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia đạo khóa chặt Tần Thọ, quần quần cổ lão kiếm ma kiếm ý, giờ phút này đang cùng Tần Thọ tự thân tản ra khí thế bằng bạc, đang tiến hành một loại nào đó y mắng đối kháng cùng giằng co. Mà tại cái này đối kháng đồng thời, Tần Thọ cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, mỗi người đều không chút nghi ngờ, vị này sát tinh, tại chống cự kiếm ma kiếm ý đồng thời, vẫn như cũ có thừa lực, đem bọn hắn bất kỳ người nào tùy tiện chém giết. Tần Thọ thanh âm bình tĩnh vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nơi này, ta quyết định, muốn đi bảo thì thành thành thật thật chờ lấy. Người nào lại ồn ào? Hắn ánh mắt tại độc cô vô ngã, Long Kiếu Thiên, Huyền Minh Tử đám người trên mặt từng cái đảo qua. Bản tọa không ngại, trước tiễn hắn lên đường. Toàn trường tĩnh mịch. Thì liên lớn nhất kiệt ngao độc cô vô ngã, giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Tại tuyệt đối thực lực cùng cường thế trước mặt, bất luận cái gì thân phận, bối phận, kiêu ngạo, đều lộ ra trắng xám bất lực. Tần Thọ thấy thế, cái này mới chậm rãi thu liễm bộ phận khí thế, thế nhưng cổ vô hình cảm giác gáp bách vẫn tồn tại như cũ. Hắn nhìn về phía cái kia đạo đã hoàn toàn mở rộng, nội bộ quang mang lưu chuyển bất định chuyển thừa môn hộ, thản nhiên nói, "Được rồi, tiến." Chương 415, cái này dịch tế phong, không phải thân sinh đấy chứ? Chương 415, cái này dịch tế phong, không phải thân sinh đấy chứ? Một chữ rơi xuống, sớm đã không kịp chờ đợi các phương thế lực, như là hồ thủy điện xả lũ, tranh nhau chen lấn, lại lại dẫn kiêng kỵ cùng cảnh giác, hướng về mảnh kia thông hướng không biết cùng kỳ ngộ, cũng có thể là tử vong, kiếm khí môn hộ, chen chúc mà vào. Tần Thọ thì là không nhanh không chậm, mang theo Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam, lại tứ chờ hạch tâm bộ hạ, cùng Viên Niệm Phương Trượng, Táng Vô Tình, Thiết Vạn Quân chờ Minh Hữu, sau cùng một nhóm, bước vào quang môn bên trong. Quang mang lóe lên, bọn hắn thân ảnh biến mất ở sau cửa. Chỉ để lại bên ngoài lít nha lít nhít triều đình binh mã, cùng phế tích phía trên, cái kia như cũ sáng chói lại lộ ra vô tận thần bí truyền thừa con trụ. Bốn đại trang chủ cưỡng chế nội tâm kích động cùng chúng quanh ồn ào, mỗi người từ trong ngực lấy ra cái viên kia hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải ngọc, tản ra yếu ớt linh quang bí triều. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Thiết Vạn Quân, Táng Vô Tình, Ngạo Hàn Tùng, cùng bị Triệu Nguyên đá một chân, lão đạo tiến lên lịch vân, bốn người lên một lượt trước, đem trong tay bí triều, nhắm ngay kiếm mộ chỗ sâu mảnh kia hoàn toàn mở rộng cổ lão môn hộ bên cạnh, bốn cái không chút nào thu hút, như là thiên nhiên mang đá giống như lô khiếu, chậm rãi cắm vào. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Bốn tiếng thanh thúy lại dường như mang theo một loại nào đó vận luật cơ quan cắn vào âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Ngay sau đó, oanh long long long, toàn bộ chú kiếm sơn trang, không, là toàn bộ tảng kiếm phong khu vực, phát sinh so trước đó bất kỳ một lần đều muốn kịch liệt, đều muốn thâm trầm chấn động. Phản phất có cái gì ngủ say vạn cổ quái vật khổng lồ, chính ở sâu dưới lòng đất thức tỉnh. Trong sơn trang cái kia nguyên bản dùng cho ngâm kiếm, sâu không thấy đáy to lớn giữa hồ, hồ nước như là bị vô hình miệng lớn thôn phệ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống. Bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, như vậy hồ nước lớn vậy mà hoàn toàn khô cạn, lộ ra đáy hồ đá lởm chởm quái thạch cùng nước bùn. Mà tại giữa hồ chính trung ương, nước bùn tản ra về sau, bất ngờ xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 trượng biên giới bóng loáng chỉnh tề, xéo xuống, kéo dài xuống, sâu không thấy đáy to lớn tĩnh mịch động vật. Động vật biên giới, mơ hồ có thể thấy được nhân công điêu khắc dấu vết cùng cổ lão sắc sỡ phù văn. Một cố càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, dường như lắng đọng vô tận tuế nguyệt canh kim kiếm ý, hỗn hợp có phủ đuổi khí tức, theo động vật chỗ sâu phun ra ngoài. Mở ra, kiếm ma truyền thừa cửa vào. Hôm nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Táng Vô Tình kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là bọn hắn tứ đại kiếm trang thủ hộ mấy trăm năm bí mật. Thiết Vạn Quân đối lập tỉnh táo một chút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tĩnh mịch động quật cửa vào, trầm giọng nói, cửa vào mở ra là một chuyện. Bên trong truyền thừa, có thể hay không thuận lợi xuất hiện, có thể hay không bị chúng ta mang đi, thì lại là một chuyện khác. Hắn lời này, cho mọi người hưng phấn tạt một chậu nước lạnh, nhưng cũng để cho rất nhiều người theo cùng nhiệt bên trong tỉnh táo thêm một chút. Kiếm ma truyền thừa, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Bớt nói nhiều lời, đi vào. Long Khiếu Thiên trước tiên mở miệng, thân hình khẽ động, đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào cái kia tĩnh mịch trong động quật. Độc Cô Vô Ngã, Huyền Minh Tử, tại dịch kiếm phong năm nữa, Ti Mệnh Tinh Quân mấy người cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Tần Thọ đối Triệu Nguyên bọn người ra hiệu một chút, cũng mang theo chính mình người, không nhanh không chậm bước vào động quật. Viên Niệm chờ Thiếu Lâm tăng chúng, tứ đại sơn trang mọi người cùng với các giải giác thế lực, cũng ào ào tràn vào. Động quật nội bộ xa so với trong tưởng tượng rộng lớn, nghiêng về hướng phía dưới thông đạo đủ để dung nạp mấy người song hành, bốn vách tường bóng loáng như gương, ẩn ẩn có kim loại sáng bóng lưu chuyển. Hiển nhiên là lấy thủ pháp đặc biệt mở mà thành. Trong không khí tràn ngập nồng đậm kim loại khí tức cùng một loại khó nói lên lời cổ lão uy áp. Thông đạo tựa hồ thật dài, mọi người đi ước chừng thời gian một nén nhang, trước mắt rộng mở trong sáng, đi tới một chỗ to lớn dưới lòng đất thạch quật bên trong. Thạch quật trình viên hình, mái vòm cao rộng rãi, bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, tản ra nhu hòa quang mang, đem trọn cái thạch quật chiếu lên giống như ban ngày. Thạch quật bên trong văn xin, là một cái càng thêm to lớn hình tròn thạch đài bên dưới, đều phân bố bốn cái to bằng chậu rửa mặt tiểu. Về sâu chừng nửa thước, nội bộ bóng loáng như huyết ngọc lỗ khảm, rãnh máu. Rãnh máu bên cạnh, còn mỗi người đối ứng một cái thật nhỏ lỗ thủng, tựa hồ lá thoát nước chi dụng. Mà tại bốn cái huyết trong máng thạch đài phía trên, thì điêu khắc một thành to lớn, tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm chạm nổi, mũi kiếm trực chỉ mái vòm, trên thân kiếm ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe, cùng lối vào kiếm ý hô ứng lẫn nhau. Hiển nhiên, tứ đại kiếm trang các vị tổ tiên, cũng không phải là lần thứ nhất nếm thử mở ra truyền thừa. Những thứ này rãnh máu cùng thoát nước lỗ, cũng là chứng cứ rõ ràng. Tần Thọ nhìn thoáng qua cái kia bốn cái rãnh máu, thản nhiên nói, cái kia lấy máu tiến lên đi, lấy máu loại này sự tình, tự nhiên cần tứ đại kiếm trang đích hệ huyết mạch. Hơn nữa nhìn địa bộ này, cần chính là tuổi trẻ thế hệ tinh huyết. Táng Kiếm Tâm, Ngạo Thiên, Thiết Vô Song ba người không chút do dự, mỗi người đi đến đối ứng danh máu trước, rút ra tùy thân chủy thủ, không chút do dự nơi cổ tay mở ra một đường vết rách. Đỏ thấm máu tươi nhất thời quần quần chảy ra, nhỏ vào huyết trong máng. Mà Dịch Kế Phong thì tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, sắc mặt tái nhợt, đi lại có chút trầm trọng đi tới đệ tứ cái danh máu trước. Hắn cắn răng, cũng rạch ra cổ tay. Máu tươi nhỏ xuống. Táng Kiếm Tâm, Ngạo Thiên, Thiết Vô Song ba người danh máu, theo máu tươi chú nhập, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, danh máu dưới đáy phủ văn cũng tựa hồ bị kích hoạt, chậm rãi sáng lên. Làm máu tươi đổ đầy danh máu ước chừng tám thành lúc, hồng quang đông nhiên biến đến mãnh liệt, danh máu phát ra một trận trầm thấp ong ong, cùng trung ương thạch đài phía trên cự kiếm chạm nổi sinh ra cộng minh. Thế mà, Dịch Kế Phong trước mặt danh máu, lại không phản ứng chút nào. Máu tươi không ngừng mà chú nhập, đã nhanh muốn tràn đi ra, có thể danh máu vẫn như cũng là cái kia danh máu, không có hồng quang, không có ong ong, không có bất kỳ cái gì bị kích hoạt dấu hiệu. Dịch Kế Phong sắc mặt trong nháy mắt từ trắng xám chuyển thành trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hoàng. Sao? Tại sao có thể như vậy? máu của ta, vì cái gì không được? Mọi người cũng ào ào bắt đầu nghị luận, chuyện gì xảy ra? Dễ dàng thiếu trang chủ huyết không có phản ứng, chẳng lẽ cái này huyết dính hỏng? Không có khả năng, cái khác ba cái đều tốt, có phải hay không là huyết thả quá ít? Triệu Nguyên sờ lên cằm, đưa ra một cái suy đoán. Điều Tam chỉ nhanh muốn tràn đi ra dính máu, Triệu gia đều tràn ra tới. Còn thiếu a? Triệu Nguyên vào đầu, cái kia là chuyện gì xảy ra? Một mực trầm mặc ít nói man ngũ, đột nhiên ồm ồm tới một câu, chỉ có một lời giải thích. Cái này Dịch Kế Phong, không phải thân sinh đấy chứ? Chương 416, có phải hay không thân sinh, có trọng yếu như vậy sao? Chương 416, có phải hay không thân sinh, có trọng yếu như vậy sao? Man ngũ câu nói này, thanh âm không lớn, lại như cùng ở tại lăn dầu bên trong tích nhập một giọt nước. Oeng. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Toàn bộ người ánh mắt đồng loạt mang theo khó có thể tin, chấn kinh, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại phức tạp tâm tình, tìm đến phía có quắc ngồi dưới đất đồng dạng trợn mắt hốt hoồm, như bị sét đánh Dịch Vân. Dịch Vân toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt biến đến so Dịch Kế Phong còn muốn trắng bệnh, bờ môi run rẩy, dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, cái gì? Không, không có khả năng. Sau đó do hắn làm sao có thể? Hắn dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình thế tử, Dịch phu nhân vẫn chưa theo tới, lưu tại sơn trang bên ngoài, lại mãnh liệt nhìn về phía Dịch Kế Phong, trong mắt tràn đầy thống khổ, hoài nghi cùng sụp đổ. Triệu Nguyên thấy thế, càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, cười hì hì đi đến Dịch Vân trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng quạt giấy vô vô hắn mặt, lao đăng. Đừng mà người. Muốn không? Ngươi xuống tới thả lấy máu thử một chút. Cái này nón xanh đến cùng là ngươi nương cho ngươi trà mang, vẫn là lao bà ngươi cho ngươi mang. Ngươi thả lấy máu, chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Phốc phốc. Ha 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 ha. Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh không đè nén được tiếng cười nhẹ cùng tiếng nghị luận. Thần Kiếm Sơn trang trang chủ bị đội nón xanh, thiếu trang chủ có thể là cái con hoang. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động toàn bộ võ lâm đại bắc quái, chuyện cười lớn. Dịch Vân nghe chung quanh chế giễu, nhìn lấy không phản ứng chút nào dính máu cùng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tránh né như tử, lại cảm nhận được Triệu Nguyên cái kia không che giấu chút nào nhục nhã, cả người như là bị rút đi của sống, sủi lơ trên mặt đất, lâm vào to lớn hỗn loạn, xỉ nhục cùng sụp đổ bên trong. Hắn cả đời muốn cường, đem Thần Kiếm Sơn trang vinh dự đem so với tính mệnh còn nặng, bây giờ, vậy mà tại thiên hạ anh hùng trước mặt, bị như thế vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, một cái mang theo kích động, tâm thần bất định, nhưng lại tràn ngập dã tâm âm thanh vang lên, "Ta đi thử một chút." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trước đó bị Tần Tuyết chọc thương, giờ phút này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời Dịch Kiếm Phong, dãy rủa lấy theo Huyền Minh Tử bên người đi ra. Hắn nhìn lấy cái kia không phản ứng chút nào dính máu, lại nhìn một chút sụp đổ Dịch Vân cùng thất hồn lạc phách Dịch Kiếm Phong, tim đập loạn. Cơ hội ngàn năm một thở. Một khi ta huyết có thể kích hoạt cái này huyết dính, như vậy, ta cùng Dịch Kiếm Phong vị trí, liền đem triệt để công thủ Dịch Hình. Từ hôm nay trở đi, ta Dịch Kiếm Phong mới là Thần Kiếm Sơn trang đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận thiếu trang chủ. Thậm chí trang chủ vị trí cũng chưa chắc không có thể tưởng tượng. Tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Dịch Kiếm Phong cố nén kích động cùng thương thế mang tới suy yếu, từng bước một đi tới cái kia đệ tứ cái danh máu trước. Hắn hít sâu một hơi, rút ra chùy thủ đối với cổ tay của mình hung hăng lấy xuống. Ngay tại Dịch Kiếm Phong trong tay chùy thủ sắp vạch phá cổ tay, đem máu tươi của mình nhỏ vào cái kia không phản ứng chút nào danh máu lúc, chờ một chút. Triệu Nguyên bỗng nhiên một tiếng quát bảo ngưng lại, thân hình lóe lên, đã đi tới danh máu bên cạnh. Ống tay áo của hắn vung lên, một cỗ nhu hòa nhưng tinh chuẩn nội lực phát qua. Vậy mà đem dính máu bên trong nguyên bản nhanh muốn tràn đi ra, thuộc về Dịch Kế Phong máu tươi, toàn bộ đánh sơ xác, bứt ra. Máu tươi theo bên cạnh thoát nước lũ cấp tốc di chuyển, dính máu trong nháy mắt khôi phục sạch sẽ. Bảo hiểm một điểm. Triệu Nguyên phủi tay, đối với mọi người nết miệng cười một tiếng, cái này huyết trong máng, vẫn là chỉ lưu một người huyết so sánh. Thuần túy. Bạn nhất lăn lộn tạp huyết, truyền thừa không nhận làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn lời này, nhìn như cẩn thận, kỳ thực ác độc vô cùng, trực tiếp đem Dịch Kế Phong huyết định tính vì tạp huyết càng là ngồi vững con hoang suy đoán. Dịch Kiếm Phong thấy thế, trong lòng càng là cung hỉ. Triệu Nguyên cử động lần này quả thực là thần trợ công. Hắn không do dự nữa, cổ tay khẽ đảo, chùy thủ lấy xuống. Đỏ thâm huyết châu nhỏ xuống, chuẩn xác rơi vào sạch sẽ huyết trong máng. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Ngay tại Dịch Kiếm Phong máu tươi tiếp xúc đến danh máu dưới đáy mấy mắt, ông. Danh máu dưới đáy cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang cổ lão phù văn, vậy mà hơi sáng lên một tia cực kỳ yếu ớt hồng quang. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng quả thật bị kích hoạt lên. Theo càng nhiều máu tươi chú nhập, hồng quang càng ngày càng sáng. Làm dính máu bị Dịch Kiếm Phong máu tươi đổ đầy đến tám thành tả hữu lúc, hồng quang đã đại thịnh, cùng với những cái khác ba cái dính máu hồng quang cường độ không kém bao nhiêu. Đồng thời, dính máu phát ra một trận trầm thấp, cùng với những cái khác ba cái dính máu tần suất nhất chi ong ong âm thanh. Bốn cái dính máu hồng quang lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái hoàn chỉnh quang hoàn, cùng trung ương thạch đài phía trên cự kiếm chạm nổi sinh ra mãnh liệt cộng minh. Toàn bộ thạch quật cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Ha 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 ha. Triệu Nguyên đệ nhất cái cười ha hả, chỉ sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Dịch Vân, cười đến ngửa tới ngửa lui, Dịch lão đầu. Cái này thực truy. Nón xanh xanh biết tỏa sáng. Ngươi nuôi hai mươi mấy năm hảo đại nhi thật đúng là cái con hoang. Ha ha ha. Chết cười tiểu gia. Dịch Kế Phong cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển tím, toàn thân không bị khống chế run lẩy bẩy, trong miệng vô ý thức thì thào, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ta, ta làm sao có thể là?
Không, đây không phải là thật.
Cha,
ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật.
Hắn mãnh liệt nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin, tuyệt vọng cùng một tia hy vọng cuối cùng. Thế mà, Dịch Vân giờ phút này lại giống như là mất hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng, đối Dịch Kế Phong hô hoán không phản ứng chút nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đệ tứ cái hồng quang đại thịnh danh máu, phảng phất muốn đem ở trong đó mỗi một giọt máu đều xem thấu. Sắp chết trong ngộng kinh ngồi dậy, tạp chủng đúng là chúng ta, câu nói này vô cùng chuẩn xác mà hình dung Dịch Kế Phong thời khắc này tâm tính. Táng Vô Tình, Thiết Bạc Quân, Ngạo Hàn Tùng chờ cùng Dịch Vân quen biết nhiều năm láo hưu giờ phút này nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có chấn kinh, có xem thường, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều là một loại gần như thương hại đồng tình. Chính mình dốc hết tâm huyết, chút xuống vô số tài nguyên cùng cảm tình bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng, chuẩn bị chuyển thừa gia nghiệp nhi tử, kết quả là vậy mà không phải mình thân sinh. Loại đả kích này đối bất luận cái gì một cái nam nhân, nhất là giống Dịch Vân dạng này địa vị cao thượng, cực kỳ coi trọng mặt mũi cùng chuyển thừa võ lâm đại hào tới nói, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Táng Vô Tình thở dài, tiến lên một bước, vỗ vỗ, có lẽ là dùng lực có chút lớn, Dịch Vân bả vai, ngựa khí trầm trọng an ủi, Dịch huynh, bớt đau buồn đi.
Ai, người nào? Ai có thể nghĩ tới sẽ ra loại này sự tình đâu?
Thiết Bạn Quân cũng gật gù đắc ý, một mặt cảm động lây, đúng vậy a, Dịch chân chủ, cái này, đây thật là tạo hóa trêu người a. Ngạo Hàn Tùng càng là lời nói thâm thiế, Dịch huynh, muốn mở điểm. Nam nhân mà, muốn sinh hoạt không có trở ngại, người nào trên thân không mang theo điểm lục. Nghĩ thoáng chút, nghĩ thoáng chút. Bọn hắn thế này sao lại là an ủi? Rõ ràng là tại Dịch Vân máu me đầm địa trên vết thương, lặp đi lặp lại sát muối, còn phải làm bộ một bộ chúng ta đều muốn tốt cho người dáng vẻ. Mà luôn luôn trầm mặc ít nói, tư duy đi thẳng về thẳng thượng quan hùng, nhìn lấy sụp đổ Dịch Vân cùng thất hồn lạc phách Dịch Kế Phong, nhíu mày rậm, bỗng nhiên ồm ồm mở miệng, dùng một loại hắn tự cho là rất khuyên bảo người ngựa khí nói ra, kỳ thật, không phải liền là một cái nhi tử a. Dù sao ngươi đều nuôi vài chục năm, có phải hay không thân sinh, có trọng yếu như vậy sao? Hắn dừng một chút, rất nghiêm túc phân tích, ngươi nhìn, hắn cũng bảo ngươi cha kêu mấy chục năm, cho ngươi bưng trà rót nước, cùng ngươi luyện kiếm, cũng cho ngươi giải quá mặt, tuy nhiên hôm nay vứt sạch. Cái này không so với cái kia sinh ra tới thì không nhận trả cường. Coi như là nuôi cái nghĩa tử thôi. Chương 417, nón xanh đều đội lên này, còn muốn làm nghĩa tử. Chương 417, nón xanh đều đội lên này, còn muốn làm nghĩa tử. Hắn cái này vừa nói, Táng Vô Tình bọn người kém chút không có banh trụ cười ra tiếng. Cái này khờ hàng, thật sự là hết chuyện để nói, bổ đao bổ đến như thế tươi mát thoát tục. Triệu Nguyên càng là cười đến gặp cả người, chỉ thượng quan hùng, a hùng. Ngươi hắn nương thật là một cái nhân tài.
Ha ha ha.
Coi như nuôi cái nghĩa tử.
Dịch lão đầu, nghe không?
Cái này lòng dạ, học tập lấy một chút. Hắn quay đầu lại đối Dịch Vân giễu cợt nói, đáng tiếc a đáng tiếc. Nón xanh đều đội lên ngày, còn muốn làm nghĩa tử. Đó là đầu lục quỷ vương tám.
Ha ha ha.
Dịch Vân nghe những thứ này an ủi cùng chào phúng, tức giận đến toàn thân phát run, một miệng lao huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt từ cho tàn chuyển làm một loại không bình thường ửng hồng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng cốt đủ. Hắn chết nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp vào trong thịt, trong lòng điên cuồng gào ghét, đáng khốn kiếp này. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đổi lại là các ngươi có thể tiếp nhận sao? Thi Liên một mực thờ ơ lạnh nhạt tần thọ, nhìn đến trận này thình lình xảy ra, thoải mái chập trùng luân lý bộ phim cũng không khỏi đến hơi hơi khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, thấp giọng lẩm bẩm, à, còn thật có ý tứ. Ở chỗ này đều có thể ăn vào lớn như vậy một cái dưa. Theo bốn cái danh máu hồng quang đại thịnh, lẫn nhau kết nối, trung ương thạch đài phía trên cự kiếm chạm nổi bắt đầu chấn động kịch liệt. Toàn bộ thạch quật rung động cũng càng rõ ràng.
Ầm ầm.
Cự kiếm chạm nổi chung quanh mặt đất, đột nhiên hướng hai bên nứt ra. Một cái càng thâm thúy hơn, càng thêm u ám, dường như thông hướng cửu u phía dưới bậc thang cửa vào, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cỗ so trước đó càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, cũng càng thêm bá đạo lăng lệ kinh khủng kiếm ý, như là ngủ say cự long thức tỉnh, theo bậc thang chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Kiếm ma truyền thừa chính thức hạch tâm, rốt cục hướng bọn hắn mở rộng đại môn. Lúc này Dịch Kế Phong sát thực không để ý tới cái gọi là truyền thừa, sắc mặt trắng bệch, giống như điên cuồng bổ nhào vào Dịch Vân bên người, bắt lấy ống tay áo của hắn, thanh âm khàn giọng run rẩy, "Phụ thân, cái này nhất định là chỗ đó có vấn đề." Trận pháp sai lầm, hoặc là bọn hắn động tay chân. Ta làm sao có thể không là con của ngài? Ta là ngài từ nhỏ nhìn lấy lớn lên a phụ thân. Dịch Vân vừa mới miễn cưỡng đè xuống nộ hỏa cùng quất đủ, bị Dịch Kế Phong cái này bổ nhào về phía trước một hô, lần nữa nhanh nhóm, sắc mặt tái xanh, mắt thấy là phải bạo phát. Trung quanh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn mọi người, lại ào ào an ủi lên, "Dịch chân chủ, bớt giận." Hai tử cũng là nhất thời không tiếp thụ được.
"Đúng vậy a, Dịch huynh, muốn mở điểm nha, câu nói kia nói thế nào? Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên thân dù sao cũng phải mang một ít lục."
Ha ha ha. Dịch Trang chủ thật là đại trợ phu, lòng dạ rộng lớn, bội phục bội phục. Dịch Vân nghe những thứ này âm dương quái khí, đổ dầu vào lửa, ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn chết cắn răng, nhìn trước mắt cái này chính mình chút xuống nửa đời tâm huyết nhi tử, lại nhìn một chút nơi xa cái kia một mặt kích động, dường như đã đem chính mình coi là chính thống con riêng Dịch Kiếm Phong. Cuối cùng, tất cả nộ hỏa, khuất nhục, không cam lòng, đều hóa thành một tiếng kéo dài mà đắng chát thở dài. Hắn dường như trong nháy mắt bị rút đi sở hữu tinh khí thần, thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, "Hải tử,
không có việc gì.
Cha không trách ngươi." Hắn lời này,
nhìn như là đang an ủi Dịch Kế Phong, kỳ thực càng giống là một loại nhận mệnh cùng chết lặng thỏa hiệp. Mọi người nghe xong, càng là hào hào tán dương, nhìn xem, đây mới thật sự là đại hiệp phong phạm. Dịch trang chủ, cao thượng a, cầm được thì cũng đúng được. Dịch huynh, chúng ta mẫu mực. Hôm nay tuy có chút ách sóng gió nhỏ, nhưng Dịch trang chủ khí độ quả thực khiến người khâm phục. Thế mà, chỉ có Dịch Vân tự mình biết, hắn nội tâm chỗ sâu, còn có một cái càng thêm không chịu nổi, càng thêm lệnh hắn tuyệt vọng bí mật, chưa bao giờ đối với người nói. Kỳ thật, chúng ta lại làm sao là phụ thân thân sinh đây này? Đây là mẫu thân hắn trước khi lâm trùng, nắm tay của hắn, chảy nước mắt nói cho hắn biết bí mật. Một cái hắn lưng meo mấy chục năm, tình nguyện mang vào quan tài cũng không muốn nhấc lên xỉ nhục. Ta đều không phải là Dịch gia huyết mạch. Dịch Kế Phong làm sao có thể mở ra đâu? Cho nên, khi thấy Dịch Kế Phong huyết vô pháp kích hoạt truyền thừa, mà con riêng Dịch Kiếm Phong huyết lại có thể lúc, hắn trong lòng chấn kinh cùng sụp đổ, xa so với ngoại nhân tưởng tượng càng sâu. Hắn tránh thức thống hận không phải Dịch Kế Phong, mà chính là có thể mở ra di tích Dịch Kiếm Phong. Cái này tựa hồ ấn chứng một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn nghĩ. Quá mệt mỏi. Dịch Kế Phong nhìn lấy Dịch Vân cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nghe cái kia câu có một số việc chờ trở về rồi hãy nói trong lòng điểm này vừa mới dấy lên, chuẩn bị mượn cơ hội thượng vị, Dương Mi phun lửa hưng phấn hỏa diễm, như là bị rót một chậu nước đá, suy một tiếng dập tắt, chỉ còn lại có thấu xương lạnh buốt cùng to lớn mà mịt. Không đúng, cái này phong cách vẽ không đúng. Rõ ràng ta mới là thân sinh, mới là có thể mở ra truyền thừa chính thống huyết mạch. Dựa theo kịch nam bên trong nội dung cốt truyện, không phải cần phải Dịch Vân nổi giận, tại chỗ cùng Dịch Kế Phong đoạn tuyệt quan hệ, sau đó đối với ta cái này mất mà được lại chân nhi tử đủ tiểu bộ huyết, thậm chí trực tiếp lập ta làm thiếu trang chủ sao? Hắn làm sao? Làm sao ngược lại giống như là muốn tha thứ cái kia con hoang? Dịch Kiếm Phong nhịn không được lần nữa hô, phụ thân, ta. Dịch Vân lại mệt mỏi phất phất tay, đánh gây hắn, thanh âm khàn khàn, đủ rồi. Kiếm Phong, trở về rồi hay nói. Hắn giờ phút này tâm loạn như ma. Mũ xanh chi nhục cố nhiên khoan tim thấu xương, nhưng Dịch Kiếm Phong có thể mở ra truyền thừa, lại chạm đến đáy lòng của hắn một cái càng sâu, liền chính hắn đều không muốn đối mặt bí mật. Cái này bí mật, để hắn giờ phút này không có tinh lực, cũng không có dũng khí đi lập tức xử trí Dịch Kế Phong. Mọi người gặp Dịch Vân bộ này đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt chịu nhục quất tức dạng, tuy nhiên ngoài miệng còn tại an ủi, nhưng trong mắt xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác lại càng đậm. Tần Thọ sớm đã không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cả nhà cậu thí sổ nợ rối mù, chờ trở về đóng cửa lại đến chính mình tính toán. Hiện tại, ta muốn nhìn cái này kiếm ma truyền thừa đến cùng là cái thứ gì. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Dịch ra cái này bày ra phá sự, dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia mới xuất hiện, thông hướng dưới lòng đất tĩnh mịch bậc thang. Mọi người thấy thế, cũng ào ào tập trung ý chí, đè xuống xem náo nhiệt tâm tư, theo sát phía sau. Bậc thang bốn lượn hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, càng là hướng xuống, cái kia cổ bá đạo kiếm ý liền càng là nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ép tới mọi người hô hấp đều có chút không thông. Đi ước chừng một phút, trước mắt lần nữa rộng mở trong sáng. Đây là một cái so sánh với tầng thạch quật càng hùng vĩ, cũng càng thêm chống trải lòng đất cung điện. Cung điện bốn vách tường bóng loáng như gương, dường như từ cả khối to lớn đúc bằng kim loại mà thành, phía trên khắc đầy phức tạp huyền ảo kiếm văn. Trong cung điện có một cái cao hơn mặt đất hình tròn tế đàn. Trên tế đàn cũng không phải là trong tưởng tượng núi vàng biển bạc, thần công bí tịch, chỉ có một thanh kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh, tạo hình phong cách cổ xưa, không có không bóng sáng, dường như có thể hấp thu chỗ có tia sáng trường kiếm, nghiêng nghiêng cắm ở một bộ ngồi xếp bằng khô cốt trên lồng ngực. Khô cốt thân mang phong cách cổ xưa quần áo, sớm đã sói mòn, thế nhưng thẳng tắp sống lưng cùng cho dù chết đi vẫn như cũ tản ra cao ngạo tịch mịch chi khí, để người nhìn đến tim đập nhanh. Trước đó cái kia dường như có thể quán xuyên thiên địa kinh khủng kiếm ý, đương nhiên đó là theo cái này đem cắm ở khô cốt trước ngực màu đen trường kiếm phía trên phát ra. Tần Thọ ánh mắt ngưng lại, thì cái này một thanh kiếm liền có thể làm ra như thế đại động tĩnh. Chương 418, người đã chết còn không an phận, còn muốn làm cái gì mượn xác hoàn hồn cho xiếp. Chương 418, người đã chết còn không an phận, còn muốn làm cái gì mượn xác hoàn hồn cho xiếp. Hắn cảm nhận được kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng bất diệt ý chí, nhưng lại cũng không e ngại. Một cái chết không biết bao nhiêu năm người lưu lại kiếm, cũng dám ở trước mặt hắn quay bay. Mọi người cũng ào ào nhìn về phía cái kia thanh hắc kiếm, ánh mắt lộ ra kính sợ, tham lam, khát vọng chờ tâm tình rất phức tạp. Kiếm kia tản ra kiếm ý, để sở hữu kiếm khách đều cảm xúc bành trướng, dường như thấy được kiếm đạo trung cực. Ông tựa hồ cảm ứng được ngoại nhân nhìn chăm chú cùng Tần Thọ khinh thị cái kia thanh màu đen trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp ong ong. Một cỗ so trước đó càng hung hiểm hơn, càng thêm bá đạo kiếm ý ầm vang bạo phát, như là vô hình biển động, hướng về Tần Thọ bọn người của tới. Cùng lúc đó, Tần Thọ trong tay ma đao A Thị dường như nhận lấy khiêu khích, không cần chủ nhân thôi động, thân đao đỏ thâm sát khí tự mình bốc lên, phát ra một trận bén nhọn đao minh. Một cỗ đồng dạng kinh khủng, lại tràn ngập hủy diệt cùng sát lục đao ý phóng lên tận trời, cùng cái kia màu đen trường kiếm kiếm ý hung hăng đụng vào nhau. Bang! Đao kiếm dù chưa thực sự tiếp xúc, nhưng hai cỗ tuyệt thế thần binh ý chí lại trong hư không kịch liệt giao phong, phát ra một tiếng chói hai sắt thép và chạm thanh âm. Toàn bộ địa cung đều vì thế mà chấn động. Hắc kiếm, kiếm ma bộ kiếm, cùng ma đao A Thị, vậy mà tại cách không giằng co, không ai nhường ai. Cái này một màn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một đem chết đi người bội kiếm, thế mà có thể cùng Tần Thọ trong tay chuôi này rõ ràng là tuyệt thế hung binh ma đao địa vị ngang nhau. Đúng lúc này, một đạo càng thêm rõ ràng, càng thêm bá đạo, dường như mang theo vô tận tuế nguyệt tang thương cùng không chịu cô đơn mãnh liệt ý chí, đột nhiên theo màu đèn trường kiếm bên trong bạo phát đi ra. Cố ý chí này cũng không phải là đơn thuần kiếm ý, càng giống là một cái ngủ say vạn cổ cường đại linh hồn bị bừng tỉnh, mang theo xem kỹ cùng ý ác, đảo qua địa cung bên trong mỗi người. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi còn thật mở lên sừng luộm. Một thanh pha kiếm, cũng muốn tại ta trước mặt sĩ diện. Hắn vừa định có hành động, dị biến tái sinh. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Địa cung bốn phía mặt đất, đột nhiên nứt ra bốn cái hình vuông cửa động. Bốn tòa trong suốt sáng long lanh, dày đặc khí lạnh băng quan, theo trong động khẩu chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Bên trong quan tài băng, bất ngờ băng phong lấy bốn cái người mặc thời đại khác nhau phục sức, nhưng đều khí tức trầm ngưng, dường như chỉ là ngủ say nam tử. Bọn hắn khuôn mặt sinh động như thật, trên thân tán phát lấy mạnh yếu không đồng nhất nhưng đều cực kỳ tinh thuần kiếm ý. Sau một khắc, cắm ở khô cốt trước ngực màu đen trường kiếm kiếm ý đột nhiên nhất chuyển, phân ra bốn đạo kiếm ý thật nhỏ lưu quang, giống như là có sinh mệnh, tinh chuẩn bắn về phía cái kia bốn tòa băng quan. Phanh 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 phanh, bốn tòa băng quan ầm vang nổ tung, kinh khủng hàn khí hỗn hợp có vụn băng hướng bốn phía kích xạ. Tần Thọ nhướng mày, hộ thể cương khí trong nháy mắt hiện lên, đem tập hướng phía bên mình vụn băng tùy tiện ngăn lại. Hắn nhìn lấy cái kia bốn cỗ theo trong quan tài băng rơi xuống, nhưng như cũ đứng thẳng thân ảnh, trong mắt lãnh ý càng sâu, người đã chết còn không an phận, còn muốn làm cái gì mượn xác hoàn hồn cho xiếc. Tần đại nhân, Độc Cô Vô Ngã bỗng nhiên tiến lên một bước, ngựa khí mang theo vẻ kích động cùng bất mãn, chúng ta biết ngài thực lực thông thiên, nhưng con thỉnh nói cẩn thận, chớ có lại vũ nhục ta tổ tiên di hải cùng để lại. Hắn tuy nhiên trước đó bại vào Tần Thọ, nhưng giờ phút này thân ở kiếm ma chuyển thừa chi địa, cảm nhận được huyết mạch cùng cái kia màu đen trường kiếm của mình, lại nhìn đến trong quan tài băng cái kia hư hư thực thực tổ tiên kiếm nô, thật là Độc Cô gia tổ tiên thân ảnh, trong lòng hào hùng cùng ngạo khí lần nữa bị kích phát, cũng dám mở miệng chống đối. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, Triệu Nguyên trực tiếp nhảy ra ngoài, chỉ Độc Cô Vô Ngã thì mang lên ta nổ bảo, người cái lao băng tử, tại cái kia trang cái gì lao sói vây bôi, quên trước đó bị ta đại ca đánh thổ huyết thời điểm rồi, cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ đúng không, cút ngay cho ta đi một bên. Độc Cô Vô Ngã sầm mặt lại, hắn dĩ nhiên không phải thật mất trí, chỉ là hắn giờ phút này xác thực cảm giác được cái này địa cung bên trong kiếm ma kiếm ý cùng hắn thể nội Độc Cô huyết mạch sinh ra trước nay chưa có mãnh liệt của mình. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nếu có thể mượn nhờ nơi đây kiếm ý, chính mình có lẽ có cơ hội cùng Tần Thọ lại so sánh, chỉ có thể thu được truyền thừa, toàn thân trở ra. Tần Thọ lạnh lùng nhìn lấy Độc Cô Vô Ngã, tựa như đang nhìn một cái tôm tép ngại nhép, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Một đầu chó mất chủ, cũng dám ở này ngân ngân cuồng vệ. Hắn tiện tay vung lên, một cái ẩn chứa tinh thuần Phật môn chân khí, lại dẫn sắc bén phá không chi lực trường ấn, đại từ đại bi thiên diệt thủ, hướng về Độc Cô Vô Ngã vút tới. Trường ấn nhìn như từ bi, kỳ thực sát cơ dầu dếm. Độc Cô Vô Ngã đồng tử co rụt lại, lập tức dẫn động địa cung bên trong tràn ngập kiếm ma kiếm ý, nỗ lực ngưng tụ phòng ngự. Thế mà một bóng người khác lại nhanh hơn hắn, Long Khiếu Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Độc Cô Vô Ngã trước người, song trường đẩy, một cỗ nhu hòa cản khôn vô cực chân khí tuôn ra, như là thái cực đổ giống như xoay tròn, đem Tần Thọ đại từ đại bi thiên diệp thủ trưởng lực lặng yên hóa giải, đẩy ra. Tần Thọ ánh mắt chuyển hướng Long Khiếu Thiên, trong mắt lóe lên một tia ngoại ý muốn cùng nghiền ngẫm. Ồ, ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Long Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, Tần đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cùng đại nhân bị địch, chỉ là thì ngại nhân tạm thời bất giận, chớ có ở chỗ này toàn lực xuất thủ. Hắn chỉ chung quanh địa cung cùng cái kia thanh hắc kiếm, nơi đây kết cấu đặc thù, lại cùng kiếm ma tiền bối ý chí cùng truyền thừa chặt chẽ tương liên. Như đại nhân cùng Độc Cô Minh tại này bạo phát đại chiến, năng lượng ba động khủng bố rất có thể sẽ triệt để phá hủy tòa này địa cung, dẫn đến kiếm ma truyền thừa vĩnh viễn chôn bụi, thậm chí dẫn phát không thể đoán được tai nạn. Còn thỉnh đại nhân lấy đại cục làm trọng. Tần Thọ nghe vậy, suy cười một tiếng, đại cục, người cho rằng ta sẽ quan tâm cái này không quan trọng truyền thừa, hoặc là tòa này phá địa cung? Hắn trong giọng nói hờ hững, để Long Khiếu Thiên trong lòng run lên. Ngay tại cái này Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc, cái kia bốn cỗ theo trong quan tài băng rơi xuống, trên thân băng tuyết chính đang nhanh chóng tan rã thân ảnh, đột nhiên cùng nhau chấn động. A Di Đà Phật. Viên Niệm Vương trưởng ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm bốn bóng người kia, trầm giọng nói, như lão nạp đoán không sai, bốn vị này chỉ sợ sẽ là truyền thuyết bên trong đi theo kiếm ma Độc Cô cầu bại tiền bối, đi theo làm tùy tùng, sống chết có nhau, tứ đại kiếm nô. Tứ đại kiếm nô. Mọi người kinh hô. Độc Cô Vô Ngã lại kích động đến toàn thân run rẩy, không, bọn hắn không phải kiếm nô. Bọn hắn là ta Độc Cô gia năm đó đi theo tổ tiên bốn vị lao tổ. Bọn hắn danh tự thì khắc vào tập phổ phía trước nhất. Nguyên lai, cái này băng phong bốn bộ thân thể, lại là Độc Cô gia bốn vị tổ tiên. Là năm đó cùng kiếm ma cùng nhau quát tháo phong vân, sau cùng không biết tung tích tuyệt đỉnh kiếm khách. Giờ phút này, bọn hắn trên thân băng tuyết đã hóa tận, lộ ra trắng xám nhưng như cũ tràn ngập co giãn ra thịt, đóng chặt dưới mí mắt, con ngươi tựa hồ tại hơi hơi chuyển động. Một cố cường đại sinh cơ, đang khi bọn họ thể nội chậm rãi khôi phục. Đều chết qua một lần người, còn muốn sống tới quái phá. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không biết những thứ này bị đóng băng không biết bao nhiêu năm lão quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn khả năng cho mình chế tạo phiền phức đồ vật thuận lợi phục sinh. Không chút do dự, Tần Thọ thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại trong đó hai cỗ chính đang thức tỉnh thân thể trước, song trưởng đều xuất hiện, ẩn chứa kim cương bất hoại chi lực cùng hùng hồn chân khí trường lực, không chút lưu tình hướng lấy bọn hắn đỉnh đầu hung hăng vô xuống. Tần Thọ, ngươi dám? Độc Cô Vô Ngã muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh nào về phía trong đó một bộ thân thể, nỗ lực ngăn cản. Long Khiếu Thiên cũng là sắc mặt đại biến, lách mình ngăn tại một cái khác bộ thân thể trước đó, song trưởng đón lấy Tần Thọ trưởng lực. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục. Tần Thọ chụp về phía cái kia hai bộ thân thể trường lực, phân biệt bị Độc Cô Vô Ngã cùng Long Khiếu Thiên liều chết ngăn lại. Tuy nhiên hai người đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, thế nhưng hai bộ thân thể cuối cùng bảo trụ. Thế mà, Tần Thọ xuất thủ thực sự quá nhanh. Mặt khác hai bộ thân thể, tại không người ngăn trở tình huống dưới, bị Tần Thọ cái kia đủ để khai sơn liệt thạch sóng trường, rắn rắn chắc chắc đập vào đỉnh đầu. Phốc, phốc, như là dưa hấu vỡ vụn giống như âm thanh vang lên. Cái kia hai cố vừa mới khôi phục, còn chưa kịp mở mắt Độc Cô gia tổ tiên thân thể, đầu trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Thân thể tàn phế co quắp hai lần, liền triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, ngã xuống đất, lại không động tĩnh. Hai vị đã từng quát tháo phong vân, đi theo kiếm ma tuyệt thế kiếm khách, tại ngủ say vạn cổ về sau, vừa mới thức tỉnh, liền lấy dạng này một loại biệt khuất mà thảm liệt phương thức, hoàn toàn chết đi. Tần Thọ. Chương 419, ngốc ngây thơ thiết và quân. Chương 419, ngốc ngây thơ thiết và quân. Độc Cô Vô Ngã phát ra thê lương tuyệt vọng tới cực điểm gào thét, trong mắt tơ máu dày đặc, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thọ, thanh âm như là theo cựu lũ địa ngục truyền đến, ngươi vậy mà hủy ta tổ tiên lột xác, buồn ta còn từng xưng ngươi một tiếng anh hùng. Tần Thọ lắc lắc trên tay cũng không tồn tại vết máu, thần sắc lạnh lùng, anh hùng, ta xác thực không phải, ta Tần Thọ làm việc chỉ câu khởi ý, không hỏi đúng sai, càng không quan tâm cái gì anh hùng cầu hùng, muốn tìm ta báo thù, tùy thời xin lợi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý giống như điên cuồng Độc Cô Vô Ngã, ánh mắt chuyển hướng tế đàn phía trên cái kia thanh màu đen trường kiếm, tựa hồ là cảm ứng được hai vị kiếm nô hoàn toàn chết đi, cắm ở khô cốt trước ngực màu đen trường kiếm, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có kinh khủng kiếm ý. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt thời không đen nhánh kiếm mang, như là mũi tên, mang theo Độc Cô cầu bại lưu lại vô biên tức giận cùng tịch mịch kiếm đạo, hướng về Tần Thọ bắn nhanh mà đến. Tần Thọ thậm chí lười đến chính mình động thủ. Trong tay hắn ma đao A Thị, dường như nhận lấy trung cực khiêu khích, phát ra một tiếng rung khắp địa cung hung lệ la mình. Thân đao đỏ thấm sát khí như là hỏa sơn phun trào, một đạo đồng dạng ngưng luyện, tràn ngập hủy diệt cùng sát lục ý chí đỏ sẫm đao cương, tự mình đón nhận cái kia đạo đen nhanh kiếm mang. Đao kiếm ý chí, lần nữa ở không trung ngang nhiên đụng nhau. Oeng! Lần này va chạm, so trước đó bất kỳ một lần đều muốn kịch liệt. Địa cung điên cùng chấn động, mái vòm bắt đầu rì rào rơi xuống đá vụn. Hắc kiếm, Độc Cô cầu bại bộ kiếm, cùng ma đao A Thị, hai kiện tuyệt thế thần binh ý chí, đang tiến hành tối nguyên thủy, bạo lực nhất giao phong. Tần Thọ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng khinh thường, Độc Cô cầu bại kiếm, cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ta A Tị đánh đồng. Hắn biết, cái kia thanh hắc kiếm chỗ lấy có thể cùng A Tị ngắn ngủi chống lại, chủ yếu là bởi vì trong đó lưu lại Độc Cô cầu bại siêu việt thiên nhân hợp nhất cảnh giới kinh khủng ý chí tại chèo chống. Dù sao, cái kia tầng thứ cường giả, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, không người tránh thức biết được. Mà liền tại đao kiếm ý chí kịch liệt giao phong, địa cung lung lay sắp đổ lúc, còn thừa cái kia hai cố bị Độc Cô Vô Ngã cùng Long Khiếu Thiên liều chết bảo vệ bằng phong thân thể, trên thân băng tuyết rốt cục triệt để tan rã. Bọn hắn chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Trải qua vạn cổ yên lặng, sơ tỉnh lúc mang theo một tia mê mang, nhưng cấp tốc bị vô tận tăng thường, cao ngạo cùng băng lãnh sát ý thấu xương thay thế. Bọn hắn ánh mắt trước tiên thì khóa chặt đứng tại tế đàn trước, tay cầm ma đao, khí diễm ngập trời Tần Thọ. Ngủ say vạn cổ kiếm ma tùy tùng giả thức tỉnh. Hai cỗ thức tỉnh thân thể, ánh mắt đầu tiên là mang theo vượt qua vạn cổ mở miệng, cấp tốc đảo qua cái này lạ lẫm lại quen thuộc địa cung, cùng địa cung bên trong muôn hình muôn vẻ, khí tức khác nhau đáng người. Bọn hắn ký ức tựa hồ còn dừng lại tại bị đóng băng trước một khắc cuối cùng. Lúc trước đại nhân đem chúng ta băng phong ở đây, vì chính là thủ hộ truyền thừa, mà đối đại hữu duyên, khôi phục kiếm đạo. Bên trong một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kịch, như là thiết tượng giống như lão giả, thiết gia tổ tiên, thấp giọng tự nói, thanh âm như là sắt đá ma sát, mang theo tuế nguyệt khàn khàn. Bây giờ chúng ta thức tỉnh, chắc hẳn đã là đến kiếm ma truyền thừa chọn lựa chính thức chủ nhân thời điểm. Khác một cái thân hình con gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả, tán gia tổ tiên tán tiên, tiếp lời nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế mà, Táng Tiên lập tức đứng mày, ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện không thích hợp, ừm. Làm sao? Chỉ có hai người chúng ta thức tỉnh. Thiết lão đầu, ngươi có thể từng nhìn đến Ngạo lão đầu và Dịch lão đầu. Thiết gia tổ tiên Thiết Cuồng Đồ cũng là ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trầm xuống, chưa từng cảm ứng được bọn hắn khí tức. Chẳng lẽ? Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một tia dự cảm bất tường. Thiết Cuồng Đồ, Thiết gia tổ tiên, vuốt vuốt xám trắng râu dài, vừa muốn mở miệng hỏi thăm truyền thừa sự tình, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn manh liệt nhìn bốn phía, lại tỉ mỉ cảm giác một chút. Ừm. Táng lao đầu, Ngạo lao đầu và Dịch lao đầu đâu? Vì sao thức tỉnh chỉ có chúng ta hai người? Thiết Cuồng Đồ cho mày, thanh âm như là kim thiết ma sát, mang theo lâu không mở miệng khàn khàn. Táng Tiên, Táng gia tổ tiên, cũng lập tức đã nhận ra dị thường, hắn ánh mắt sắc bén quét qua đám người, sau cùng rơi vào rõ ràng là người cầm đầu bộ dáng Thiết Vạn Quân chiến thân, trầm giọng quát hỏi, sát gia tiểu bối ở đâu? Vì sao chỉ có ta hai người thức tỉnh? Thiết Vạn Quân bị cái này cổ xưa mà cường đại khí tức khóa chặt, trong lòng run lên, liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ, thái độ cung kính nhưng lại không mất nhất trang chi chủ khí độ. Văn bối chú kiếm sơn trang đương đại trang chủ, Thiết Vạn Quân. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Cùng ta Thiết gia có gì ngọn nguồn? Táng Tiên gặp Thiết Vạn Quân trả lời, cũng không kịp chờ đợi nhìn về phía Táng Vô Tình bọn người chỗ phương hướng, cao giọng hỏi, ta Táng gia binh sĩ ở đâu? Hắn tiếng hét này hỏi, ẩn chứa một tia huyết mạch cảm ứng bí pháp, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Táng Vô Tình. Táng Vô Tình trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên, tứ đại kiếm trang sáng lập tổ tiên, thật cũng là đi theo kiếm ma tứ đại kiếm nô. Cái này hắn nương tổ hấn bên trong cũng không có nói rõ ràng như vậy. Trên mặt lại cấp tốc chất lên vẻ cung kính, tiến lên mấy bước, không người nói, vạn bối Táng Kiếm Sơn trang đương đại trang chủ, Táng Vô Tình. Không biết tiền bối là. Táng Tiên gặp Táng Vô Tình thừa nhận, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, vuốt râu nói, lão phu Táng Tiên, chính là các ngươi Táng Kiếm Sơn trang. Hắn khai sơn tổ sư mấy chữ còn chưa nói ra miệng, Táng Vô Tình trên mặt cung kính trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng. Vừa đúng phẫn nộ, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ Táng Tiên, nghiêm nghị nói, im ngay. Ta Táng gia tổ tiên danh tiếng, há lại cho ngươi một cái không rõ lai lịch lão gia hỏa tùy ý giả mạo. Ta Táng gia tổ tiên sớm đã đi về cõi tiên mấy trăm năm, tiến giấc tại tổ lăng bên trong. Các hạ tại này ăn nói bừa bãi, vũ nhục ta tổ tiên tục danh, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn cùng ta toàn bộ Táng Kiếm Sơn trang là địch phải không? Hắn phen này đột nhiên xuất hiện trở mặt cùng lên án, trực tiếp đem tất cả mọi người cho cảm động. Thiết Vạn Quân càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Táng Vô Tình, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, ta dựa vào. Táng Vô Tình, ngươi hắn nương trở mặt biến đến cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn cung kính đến cùng tôn tử giống như, đảo mắt thì trở mặt không quen biết. Không, không nhận tổ rồi. Cái này thao tác, ta làm sao không nghĩ tới. Hắn cảm giác mình vừa mới cái kia phiên đường đối, quả thực như cái thuần khiết không tì vết ngốc ngây thơ. Chương 418, hai cái chướng mắt lao cương thi, tỉnh cũng là tai họa. Chương 418, hai cái chướng mắt lao cương thi, tỉnh cũng là tai họa. Táng Thiên tức thì bị bất thình lình ngỗ nghịch tức giận đến ria mép đều bệnh lên đi lên. Hắn trợn mắt tròn xoe, trên thân cái kia cố yên lặng vạn cổ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, nghiêm nghị quát nói, đồ hỗn trướng, ngươi dám không nhận tổ tông? Lão phu, Táng lao đầu, an tâm chớ đội. Thiết Cuồng Đồ dù sao tuổi tác, ngủ say thời gian dài hơn, càng bảo trì bình thản một số. Hắn phất tay ngăn cản nổi giận Táng Thiên, cao mày nhìn về phía Táng Vô Tình, lại nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, việc này kỳ quặc. Táng gia tiểu bối thái độ như thế, còn có Ngạo lao đầu và Dịch lao đầu vì sao không thấy tăm hơi? Nơi đây kiếm ý khuấy động, huyết khí chưa tán, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua trên mặt đất cái kia hai cỗ không đầu tàn thi, bị Tần Thọ đập nát hai vị tổ tiên, cùng khí tức bể bại, vết thương chồng chất mọi người, sau cùng rơi vào tay cầm ma đao, khí định thần nhàn Tần Thọ trên thân, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này trên thân, tản ra liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái tràn ngập giọng địa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười lạnh vang lên, Ngạo lao đầu và Dịch lao đầu. Còn gặp cái giám a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bị Dịch Kiếm Phong đỡ lấy, vẫn như cũ trọng thương Huyền Minh Tử, chính là một mặt khoái ý mà nhìn xem Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên, âm dương quái khí nói ra, các ngươi hai vị kia lão hòa kế, sớm đã bị vị kia Tần đại nhân một trường một cái đập thành tàn bã. Ê, mặt đất cái kia hai bãi là được. Hắn cố ý đưa tay chỉ hướng cái kia hai cỗ không đầu tàn thi, trong giọng nói tràn đầy trả thù giống như khoái cảm. Trước đó bị Tần Thọ cùng A Tị đao sợ mất mặt toàn khí, giờ phút này dường như tìm được chỗ tháo nước. Cái gì? Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên nghe vậy, như bị sét đánh. Hai người mãnh liệt nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai cỗ quen thuộc căn mặc, lại không đầu tàn thi, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn tuy nhiên ngủ say vào cổ, nhưng lẫn nhau ở giữa cảm ứng cùng tình nghĩa cũng chưa hoàn toàn ma diệt. Giờ phút này nghe nói lao hữu lại bị người lấy như thế khuất nhục phương thức đánh giết, thậm chí thi cốt không được đầy đủ, một cỗ ngập trời nộ hỏa cùng sát ý, trong nháy mắt vỡ tung vừa thức tỉnh lúc mà mịt. Người nào? Là ai làm? Táng Thiên râu tóc đều dựng, kinh khủng kiếm ý như là như thực chất cắt không khí, ánh mắt như là nhắm người mà vẽ hung thú, đông nhiên quét về phía toàn trường. Cuối cùng, hắn ánh mắt cùng Thiết Cuồng Đồ mở dạng, chết khóa chặt tại giữa sân một cái duy nhất khí định tần nhàn, dường như vừa mới chỉ là đập chết hai con rồi giống như Tần Thọ trên thân. Là ngươi? Táng Thiên thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến đến khàn giọng bén nhọn. Tần Thọ đối mặt hai vị vạn cổ lão quái vật bao hàm sát ý ánh mắt, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại tùy ý lắc lắc tay, dường như vừa mới thật chỉ là đập chết hai con côn trùng, ngữ khí bình thản làm cho người khác giận sôi. Là ta. Hai cái chướng mắt lao cương thì tỉnh cũng là tai họa. Làm sao? Hai người các ngươi cũng muốn thử xem? Cái kia thức tỉnh hai đại kiếm nô một trong, tự xưng Thiết Cuồng Đồ lão giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng khốc khốc, dường như mấy trăm năm không nói lời nào. Lão phu năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng chưa từng thấy qua mấy cái như ngươi, chỉ Tần Thọ như vậy, nội lực như thế hỗn tạp nhưng lại hùng hồn bá đạo, nhục thân kim cương bất hoại, còn thân phụ như thế hung lệ ma binh người. Triệu Nguyên nghe vậy, lập tức cười nhạo, hai cái lao băng thái, các ngươi bị đóng băng thời điểm, ta đại ca còn chưa ra đời đâu, các ngươi chưa thấy qua thì thôi đi, hết ngồi đáy giếng. Vô Chi tiểu nhi, an dám như thế khi nhục lão phu? Thiết Cuồng Đồ ánh mắt mãnh liệt, tĩnh mịch trong mắt lóe lên tức giận, tuy nhiên bị đóng băng nhiều năm, nhưng thân là ngày xưa kiếm ma dưới trướng Định Phong kiếm nâu ngạo khí còn tại. Tần Thọ căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đã hai cái này đổ cổ cùng độc cô vô ngã tình thâm nghĩa trọng nhất định phải ngăn cản hắn, vậy liền cùng một chỗ thu thập. Đã các ngươi tình thâm nghĩa trọng, vậy bản tọa thì đưa các ngươi đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Tần Thọ thân hình đã xuất hiện tại Thiết Cuồng Đồ trước mặt, tay phải hư nắm, lam, trắng, kim tam sắc khí kình trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn, hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ sáng chói quang cầu. Tam phân quy nguyên khí. Quang cầu mang theo xé rách không khí rít lên, hướng về Thiết Cuồng Đồ mặt hung hăng đập tới. Thiết Cuồng Đồ tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, thân thể cứng ngắc, nhưng phản ứng cùng bản năng chiến đấu còn tại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khô gầy song trưởng đột nhiên đẩy ra, một câu ngưng luyện vô cùng, mang theo như kim loại cảm nhận cho cương khí kim màu trắng trong nháy mắt trước người ngưng tụ, hóa thành một mặt phong cách cổ xưa thuẫn bài hư ảnh. Huyền Thiết Cương Thuẫn. Vâng. Tam phân quy nguyên khí hung hăng đâm vào Huyền Thiết Cương Thuẫn phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thuẫn bài hư ảnh kịch liệt ba động, kiên trì không đến một hơi, liền ầm vang pha toái. Thiết Cuồng Đồ cả người như là bị cự truy đập trúng, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở thạch thất trên vách tường, hoa phun ra một miệng màu đỏ sẫm, dường như ngưng kết vô số tuế nguyệt tụ huyết. Khí tức nhất thời hề bại đi xuống. Tần Thọ hơi hơi khiêu mi. Cái này lão cương thi còn có chút thực lực. Cứng rắn tiếp ta một cái tam phân quy nguyên khí, chỉ là thổ huyết tụ đường, không có bị trực tiếp đánh chết. Độc Cô Cầu bại năm đó, đến cùng là dùng thủ đoạn gì bảo tồn bọn hắn? Loại này hoạt tử nhân trạng thái, hắn trong lòng cảnh giác càng sâu, nhưng động tác không ngừng chút nào. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, căn bản không cho Thiết Cuồng Đồ cơ hội thở dốc. Tần Thọ năm ngón tay trái mở ra, nhắm ngay hắn, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bạo phát. Hấp công đại pháp. Như thế cổ lão, tu vi tinh thâm lão yêu quái, dù là trạng thái không tốt, hắn suốt đời công lực cũng là đại bổ. Tần Thọ há sẽ bỏ qua? Thiết Cuồng Đồ sắc mặt biến, hắn cảm giác được chính mình thể nội còn sót lại, duy trì sinh cơ bản nguyên lực lượng, đang bị điên cuồng hấp xả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cho cương khí kim màu trắng lần nữa bạo phát, nỗ lực chống cự, Huyền Thiết chiến thể hộ thân. Thế mà, hấp công đại pháp bá đạo, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hộ thân cương khí tại hấp lực phía dưới cấp tốc bị tan rã, thôn vệ. Một tên khác thức tỉnh kiếm nô, tự xưng Táng Thiên lão giả, mắt thấy đồng bạn nguy cấp, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trong mắt tính mịch kiếm ý bạo phát, thân hình hóa thành một đạo hôi ảnh, tay cầm một thanh không biết từ chỗ nào lấy ra dị xét thiết kiếm, hướng về Tần Thọ phía sau lưng nhanh đâm mà đến. Táng gia tuyệt học, Táng kiếm đưa ma. Kiếm thế quỷ dị tàn nhẫn, mang theo một cỗ mai táng hết thảy, đưa người quy thiên tuyệt vọng tự ý. Đại chiến lần nữa toàn diện bạo phát. Thiếu Lâm Tự Ngũ đại thần tăng, trước đó vây công Độc Cô Vô Ngã năm vị, thấy thế, lập tức tiến lên, miệng tuyên Phật hiệu, kết thành trận thế, nỗ lực ngăn cản Táng Thiên, A Di Đà Phật, Kim Cương Phục Ma. Phật quang cùng tĩnh mịch kiếm ý trong nháy mắt va chạm. Một bên khác, Độc Cô Vô Ngã gặp Tần Thọ bị hai đại kiếm nô của lấy, tuy nhiên ở vào hạ phòng, trong mắt tinh quang đại thịnh, đối với xa xa Độc Cô Thành nghiêm nghị quát nói, "Thầy nhi, cơ hội, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhanh chóng đi lấy cầu bại kiếm." Độc Cô Thành ngầm hiểu, thân hình khẽ động, liền muốn phóng tới trung ương thạch đài. Nghĩ hay lắm. Thượng Quan Hùng tuy nhiên thụ thương, nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, vung vậy cự quyết kiếm, như là như man như vọt tới Độc Cô Thành. Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam mấy người cũng ào ào xuất thủ ngăn cản. Chương 419, Ma Đao nhận chủ. Chương 419, Ma Đao nhận chủ. Cưu Ma La Thập chờ Tây Vực Lạt Ma thấy thế, cũng ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thở. Cưu Ma La Thập giọng the thé nói, "Lên, đoạt kiếm. Nếu có thể đoạt được Đại Càn Võ Lâm truyền thuyết bên trong kiếm ma thần binh, mang về Tây Vực, toàn bộ Đại Càn Võ Lâm đều muốn biến thành trò cười." Công tại Thiên Thu, Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, mơ tưởng. Hắn cách không đối với trung ương thạch đài phía trên cầu bại kiếm xa xa một trảo, một cái to lớn chân khí màu đỏ thám đại thủ đống dưng ngưng tụ, hướng về thần kiếm chụp tới. Hắn muốn trực tiếp đem kiếm hấp thụ tới, trưởng không quyền chủ động. Thác Thiên Tay. Thế mà, ngay tại đỏ thâm đại thủ sắp chạm đến cầu bại kiếm trong nháy mắt, thân kiếm đột nhiên chấn động. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo kiếm ý bạo phát đi ra, như là kiếm khí vô hình phong bạo, trực tiếp đem Long Khiếu Thiên ngưng thành chân khí đại thủ chấn động đến tán loạn ra. Long Khiếu Thiên rên lên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Độc Cô Vô Ngã thấy thế, cười lạnh, hừ hừ. Thật sự cho rằng tổ tiên cầu bại kiếm là ai đều có thể cầm sao? Không phải ta Độc Cô huyết mạch, hoặc là đạt được kiếm linh tán thành người, mơ tưởng đục vào. Viên Niệm Vương Trượng lập tức cao giọng hạ lệnh, kiếm chỉ có thể là Tần đại nhân. Chư vị sư thúc tổ, nhanh chóng ngăn lại Long thí chủ. Mặt khác năm vị một mực cảnh giới vào ngoài Thiếu Lâm thần tăng, lập tức thân hình chớp động, lần nữa đem Long Khiếu Thiên vây quanh, Phật quang phổ chiếu, hình thành kiếm chế. Long Nạo Thiên tức hồn hện, các ngươi bọn này còn lựa chọn thị phi không phân. Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy tiện nghi đám kia Tây vực yêu tăng cùng Độc Cô ra sao? Viên Niệm ngữ khí kiên định, bần tăng nói, kiếm chỉ có thể là Tần đại nhân. Hắn tâm lý nghĩ, cái khác người cầm, đối với ta Thiếu Lâm thành làm quốc giáo có gì có ích? Chỉ có Tần đại nhân cầm, mới có thể cái đến công lao của chúng ta. Tây vực Lạt Ma nhóm gặp Long Khiếu Thiên bị ngăn cản, càng là hưng phấn, liền muốn phóng tới thạch đài đoạt kiếm. Táng Vô Tình, Thiết Bạc Quân, Nạo Hàn Tùng bọn người há có thể để bọn hắn phản nguyện. Lập tức chỉ huy tứ đại kiếm trang tàn dư lực lượng cùng bộ phận triều đình nhân mã, tiến lên ngăn cản. Song phương trong nháy mắt hỗn chiến với nhau. Độc Cô Vô Ngã gặp cục thế hỗn loạn, biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn cắn răng một cái, không để ý thương thế, đem thể nội còn sót lại kiếm nguyên không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Độc Cô Cửu Kiếm, Nhân Kiếm hợp nhất. Cả người hắn dường như hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, một cỗ chạm diệt hết thảy, duy ngã độc tôn kinh khủng kiếm ý ầm vang bạo phát. Lại tạm thời bước lui vây công hắn Thượng Quan Hùng, Tần Trạm bọn người liên đối lấy đem tới gần thạch đài một bộ phận Tây vực Lạt Ma cùng tứ đại kiếm trang người cũng chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Tần Thọ bị Thiết Cuồng Đồ cùng Táng Thiên hai đại kiếm nô kéo chặt lấy, tuy nhiên chiếm thượng phòng, nhưng nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hai cái lao cương thi, thật coi bản tọa không thu thập được các ngươi. Hắn đang muốn thi triển càng cường thủ luân đoạn, cơ hội. Một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn, thương thế chưa lành Cưu Ma La Thập, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc cùng tham lam, hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái tạo hình kỳ lạ, tản ra quỷ dị ba động cốt màu trắng ngập bội. Ngay tại lúc này, đoạt kiếm. Bên cạnh hắn mây tên Tâm Phúc Lạt Ma thấy thế, lập tức liều lĩnh hướng về trung ương thạch đài phóng đi. Bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân pháp quỷ dị, vậy mà tạm thời thoát khỏi Táng Vô Tình đám người dây dưa. Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ hai đại kiếm nô thấy thế, sắc mặt đồng thời lại biến. Bọn hắn thức tỉnh sứ mệnh một trong, cũng là thủ hộ cầu bại kiếm há có thể dung ngoại nhân nhúng chàm. Dừng tay. Hai người gần như đồng thời quát chói tai, lại tạm thời từ bỏ đối Tần Thọ vây công, quay người hướng về phóng tới thạch đài Tây vực Lạt Ma công tới. Hai đạo lăng lệ vô cùng tĩnh mịch kiếm khí phát sau mà đến trước. Huyền Minh Tử, Ti Mệnh Tinh Quân chờ Thiên Đình mọi người, cũng nhìn thấy cơ hội, ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị tùy thời mà động. Trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nhiều mặt hỗn chiến lúc, một mực cùng cầu bại kiếm kiếm ý rằng co, lơ lửng giữa không trung ma đao ác thị, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chiến ý cùng phía dưới thế cục hỗn loạn, đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp linh hồn đạo mình. Tần Thọ lòng có cảm giác, tay phải lăng không rũa ra. Đến, ma đao ác thị hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang, trong nháy mắt bay vào Tần Thọ trong tay. Thế mà, ngay tại Tần Thọ nắm chặt chôi đao nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Sắc bén vô cùng ma đao đao nhận, vậy mà tự động xẹt qua Tần Thọ tay cầm đao trưởng. Một giọt đỏ thấm bên trong mang theo nhàn nhạt kim mang máu tươi, dị ra, trong nháy mắt bị thân đao hấp thu. Tần Thọ nhướng mày, "Ừm, thí chủ." Nhưng sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được không đúng. Không phải thí chủ, là nhận chủ. Một cỗ trước nay chưa có, nước sữa hòa nhau giống như liên hệ, trong nháy mắt xây dựng ở hắn cùng ma đao ác tị ở giữa. Trong thân đao cái kia nguyên bản cuồng bạo hung lệ, khó có thể hoàn toàn khống chế hủy diệt ý chí, giờ phút này càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà thân cận. Vô cùng vô tận hung sát đao ý cùng dồi dào lực lượng, như là tìm được chủ nhân chân chính, không trở ngại chút nào mà tràn vào Tần Thọ thể nội, cùng hắn tự thân mênh mông nội lực, kim cương bất hoại nhục thân, cùng rất nhiều thần công ý cảnh, bắt đầu cấp tốc dung hợp. Ông Tần Thọ quanh thân bộc phát ra trước nay chưa có chói mắt hồng quang. Cái kia là thuần túy, cực hạn, dường như có thể giết hại chư thiên, chạm diệt thần ma hủy diệt đao ý. Hồng quang chi thịnh, trong nháy mắt đè qua trong thạch thất tất cả quang mang, thậm chí ngay cả cái kia đạo quán thông thiên địa chuyển thừa quang trụ cùng cầu bại kiếm tán phát kiếm ý, đều bị cỗ này hung uy áp chế xuống. Lúc này ma đao a tị tại Tần Thọ trong tay mới chính thức cho thấy nó làm vi thượng cổ hùng binh tài năng tuyệt thế. Trên thân đao, đỏ thâm sát khí ngưng động như thực chất, vô số thật nhỏ oan hồn hư ảnh bờn quanh gào thét, lại dẫn một loại tuyệt đối thần phục. Tần Thọ hai mắt khép hờ, đám chìm trong loại kia cùng thần binh hoàn mỹ phù hợp, lực lượng vô hạn kéo lên huyền diệu trạng thái bên trong. Hắn có thể cảm giác được chính mình chiến lực chính tại phát sinh một loại nào đó bay vọt về chất. Mắt thấy Tần Thọ tiến nhập loại này trạng thái kỳ dị, khí tức lại càng phát ra kinh khủng, táng thiên cùng thiết cuồng đồ trong lòng thần trương. Bọn hắn biết, một khi để Tần Thọ hoàn thành dung hợp, tại trường đem không người có thể chế. Thừa dịp hiện tại, công kích hắn, không thể để cho hắn hoàn thành nhận chủ. Táng thiên quát chói tai, cùng thiết cuồng đồ liên nhau, hai người không để ý tự thân thương thế cùng vây công Tây vực là ma, đồng thời thay đổi đồ mâu, đem suốt đời còn sót lại công lực ngưng tụ vào một điểm, thi triển ra mỗi người áp đáy hòm tuyệt học, hóa thành hai đạo hủy diệt tính màu xám trắng tĩnh mịch kiếm cương, hướng về nhắm mắt dung hợp Tần Thọ, ngang nhiên đánh tới. Táng thiên tuyệt kiếm, huyền thiết phá ngục. Hai đạo kiếm cương mang theo chôn táng thiên địa, xuyên thủng u minh kinh khủng ý thế, trong nháy mắt hàng lâm. Thế mà, ngay tại kiếm cương sắp chạm đến Tần Thọ thân thể nháy mắt, một mực vờn quanh tại Tần Thọ quanh thân nồng đậm hồng quang, ma đao ác tị hộ chủ đao ý, đột nhiên đại thịnh. Bang! Một tiếng dường như đến từ viễn cổ đao minh vang lên. Hồng quang tự mình ngưng tụ, hóa thành một mặt phủ đầy giữ tợn ma văn cẩn trọng đao ý hộ thuẫn, đem Tần Thọ một mực hộ ở trong đó. Bang! Bang! Táng thiên cùng thiết cuồng đồ toàn lực nhất kích, hung hăng đánh vào đao ý hộ thuẫn phía trên, lại chỉ là để hộ thuẫn kịch liệt ba động một chút, tóe lên đầy trời hồng quang mạnh vụn, lại chưa có thể đem công phá. Không chỉ có như thế, hộ thuẫn phía trên phản kích đao mang đống nhiên bạo phát, như là vô số trôi thật nhỏ át tị đao hư ảnh, hướng về táng thiên cùng thiết cuồng đồ vòng lại mà đi. Hai người sắc mặt đại biến, đội vàng huy kiếm đón đỡ, lại bị cái này phản kích đao mang chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân lại thêm mới thương. Mà liên tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, một mực xem chừng, tay cầm vị dị cốt màu trắng ngọc bội huyền minh tử, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng cuồng hỉ. Ngay tại lúc này, đoạt kiếm. Chương 420, lão cương thi. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 420, lão cương thi. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn mãnh liệt đem ngọc bội trong tay hướng về trung ương thạch đài phía trên cầu bại kiếm ném đi. Ngọc bội trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tản mát ra một loại ba động kỳ dị, tựa hồ cùng cầu bại kiếm sinh ra cộng minh nào đó. Cùng lúc đó, Ti Mệnh Tinh Quân cùng mấy tên thiên đình tử sĩ liều lĩnh hướng về thạch đài phóng đi. Bọn hắn mục tiêu chính là chuôi này tạm thời bị Tần Thọ đao ý áp chế, có vẻ hơi an tĩnh cầu bại kiếm. Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ thấy thế, càng là vừa kinh vừa sợ. Dừng tay, hai người không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động còn sót lại lực lượng, mỗi người đánh ra một đạo lăng lệ kiếm khí, nỗ lực ngăn cản Huyền Minh Tử Ngọc Bội cùng công kích phóng tới thạch đài thiên đình mọi người. Hỗn loạn, tranh đoạt, hết sức căng thẳng. Mà nhắm mắt dung hợp Tần Thọ, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không phát giác gì. Ngay tại Huyền Minh Tử cốt màu trắng ngọc bội sắp chạm đến cầu bại kiếm Ti Mệnh Tinh Quân mấy người cũng điên cuồng nhào về phía thạch đài, Táng Thiên cùng Thiết Cuồng Đồ liều mạng ngăn cản, trang diện hỗn loạn đến cực hạn trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào thế cục Triệu Nguyên, mắt sắc phát hiện, trôi này cầu bại kiếm bởi vì lúc trước cùng ma đao ác tị đối kháng, lại bị Tần Thọ đao ý áp chế, trên thân kiếm nguyên bản lưu chuyển không thôi, bảo vệ tự thân sáng chói kiếm quang, tựa hồ xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi ảm đạm cùng ngưng trệ. Kiếm hộ thể kiếm quang hết rồi. Cơ hội. Triệu Nguyên trong đầu linh quang lóe lên, vô ý thức hô to một tiếng. Hắn cái này một hô, cách hắn không xa Viên Niệm Vương trượng lỗ hai khẽ động, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng. Viên Niệm cơ hồ không có chút gì do dự, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Như thế thần vật, không phải Bần Tăng sở hữu, nhưng tự hồ cùng Triệu thí chủ ngươi hữu duyên. Bần Tăng liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, viên niệm như thiểm điện một trường bổ tại Triệu Nguyên giữa lưng. Một trường này lực đạo nắm đến vừa đúng, hùng hồn nhu hòa Phật môn chân khí đột nhiên bạo phát, như là nâng lên hỏa tiễn, trực tiếp đem Triệu Nguyên cả người như là như đạn tháo, hướng về trung ương thạch đài phía trên cầu bại kiếm đẩy tới. Triệu Nguyên người giữa không trung, chỉ tới kịp phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ quát mạng, ta dựa vào. Lão lựa trọng, ngươi hắn mụ. Hắn lời còn chưa nói hết, thân thể đã không bị khống chế bay về phía thạch đài. Huyền Minh Tử cùng Độc Cô Thành gần như đồng thời thoát khỏi đối thủ dây dưa, cũng nhìn thấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra nhất định phải được qua mang, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, theo hai cái phương hướng khác nhau, cũng hướng về cầu bại kiếm đánh tới. Ba người gần như đồng thời đến thạch đài biên giới. Huyền Minh Tử bằng vào quỷ dị thân pháp cùng ngọc bội dẫn dắt, tựa hồ càng nhanh một đường. Hắn bàn tay khô gầy, đã sắp bắt được chuôi này đèn nhánh chuôi kiếm. Thời khắc mấu chốt, một mực nhắm mắt dung hợp, dường như đối với ngoại giới không phát giác gì tần tọ, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, toàn bộ thạch thất dường như đều bị trong mắt của hắn cái kia dường như có thể đóng băng linh hồn hàn quang chiếu sáng. Thôn ma thần công. Tần Thọ tay trái cách không đối với Huyền Minh Tử, ngũ chỉ khẽ nhếch. Một cỗ so trước đó càng thêm bá đạo, càng thêm không thể kháng cự kinh khủng áp lực, trong nháy mắt hàng lầm tại Huyền Minh Tử trên thân. Huyền Minh Tử chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như đều bị giam cầm, thể nội chân nguyên, khí huyết, thậm chí thân thể đều điên cuồng hướng lấy Tần Thọ phương hướng lôi kéo mà đi. Hắn chụp vào chôi kiếm tay, không tự chủ được cứng lại ở giữa không trung. Ừm. Huyền Minh Tử kinh hãi muốn tuyệt. Cút. Tần Thọ tay phải tùy ý vung lên, dường như khu đuổi rồi. Một cỗ rồi rào vô cùng cương phong ầm vang đâm vào bị hấp lực kiểm chế Huyền Minh Tử trên thân. Huyền Minh Tử kêu thảm một tiếng, cả người như là bị xe bắn đá ném ra hòn đá, không bị khống chế hướng về chính sông tới Độc Cô Thành hung hăng đập tới. Phanh. Hai người rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra một tiếng rợn người trầm đụng. Huyền Minh Tử bản liền trọng thương, cái này một đụng càng là họa vô đơn chí, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây, cùng Độc Cô Thành cùng một chỗ kêu thảm bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách đá, lăn rơi xuống đất, nhất thời không đứng dậy được. Mà giờ khắc này, bị Viên Niệm một trường đưa tới Triệu Nguyên, vừa vặn phù phù một tiếng, ngã ở thạch đài phía trên, không nghiêng không lệch, vừa vặn ghé vào cầu bại kiếm bên cạnh. Cơ hồ là theo bản năng, Triệu Nguyên đưa tay một nắm chặt cái tia đen nhánh lạnh buốt chuôi kiếm. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm mấy mắt, ông cầu bại kiếm đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói quá mang. Không còn là trước đó kiếm ý đối kháng, mà là một loại dường như tìm được quy tắc giống như cộng minh cùng hân hoan. Một cỗ quần quật như hải, tinh thuần vô cùng, nhưng lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý rồi rào chân nguyên, hoặc là thuyết kiếm nguyên, như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng theo chuôi kiếm tràn vào Triệu Nguyên thể nội. A! Triệu Nguyên phát ra một tiếng thống khổ gào rú, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân trong nháy mắt bị cỗ này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng chống đỡ đến cơ hồ muốn vỡ ra. Vô số xa lạ, nhưng lại huyền ảo vô cùng kiếm pháp chiêu thức, tu luyện tâm đắc, võ đạo cảm ngộ, giống như nước thủy triều tràn vào hắn não hải. Kiếm ma Độc Cô cầu bại truyền thừa, vậy mà tại Triệu Nguyên nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, chủ động lựa chọn truyền thừa, hoặc là nói là bị động phát động, mà Triệu Nguyên thành cái kia may mắn, hoặc không may, vật dẫn. Tiểu Nguyên tử, Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Thiếu Lâm tự, cho hắn hộ pháp. Tần Thọ nghiêm nghị quát nói. Viên Niệm phản ứng cực nhanh, lập tức cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, chư vị sư thúc tổ, nhanh chóng vì tiểu công gia hộ pháp, kết kim cương phục ma quyền. Thiếu Lâm tự thập đại thần tăng nghe vậy, thân hình như điện, thuần gian di động đến Triệu Nguyên trung quanh, đem hắn đoàn đoàn bảo vệ. Mười nhân khí tức tương liên, Phật quang phổ chiếu, kết thành một cái kín không kẽ hở, vững như thành đồng kim cương phục ma quyền đại trận. Đem chỗ có ý đồ tới gần, quấy nhiễu Triệu Nguyên tiếp nhận truyền thừa người, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thượng Văn Hùng, Tần Trạm, Tần Tuyết, Điêu Tam, lại từ mấy người cũng lập tức co vào trận hình, tay cầm binh khí, ánh mắt cảnh giác đứng tại Thiếu Lâm thần tăng bên ngoài, hợp thành thứ hai đạo phòng tuyến. Tần Thọ thấy thế, trong lòng hơi định. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những cái kia bởi vì truyền thừa bị Triệu Nguyên nhanh chân đến trước mà vừa kinh vừa sợ, dục dịch các phương thế lực, trong mắt sát ý như là như thực chất dâng lên mà ra. Các ngươi bọn này tạp chủng, hôm nay, bản tọa liền muốn dùng máu tươi của các ngươi, đến tế ta cái này vừa mới nhận chủ thần binh. Lời còn chưa dứt, Tần Thọ trong tay ma đao Hắc Tị đột nhiên bung ra. Bá! Một đạo màu đỏ thẫm, dường như có thể chặt đứt không gian, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ kinh khủng đạo mang, như là địa ngục bên trong sông ra ma long, hướng về số người nhiều nhất, kêu gào hung hăng tây vực lạt ma nhón quét ngang mà đi. Không! Cửu Ma La thật muốn rách cả mí mắt, muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đao mang những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Mười mấy tên Tây vực lạt ma, như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vẹn vẹn một đao, Tây vực lạt ma một phương, thương vong hơn phân nửa. Bá, lại là một đao. Mục tiêu lần này là những cái kia nỗ lực thừa dịp loạn đánh lén, hoặc là không cam tâm muốn đoạt công tiên đỉnh tán quân. Ti mệnh tinh quân dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng bay ngược về đằng sau. Nhưng phía sau hắn mấy tên áo đen tử sĩ, liền không có như vậy hảo vận, đao mang lướt qua, trong nháy mắt bị chém thành vài đoạn. Tần Thọ sát tâm đã lên, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vừa mới dãy rủa đứng dậy, nỗ lực chạy trốn thiết cuồng đồ trước mặt. Lao Cương Thi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 421, dạng này lộ ra bẩn tăng Phật pháp cao thâm, hành sự có độ á. Chương 421, dạng này lộ ra bẩn tăng Phật pháp cao thâm, hành sự có độ á. Tị đao mang theo chạm diện hết thể uy thế, chém bổ xuống đầu. Thiết cuồng đồ trọng thương phía dưới, nỗ lực giơ lên trong tay kiếm gì đó nữa. Keng, giang rắc, kiếm gì lên tiếng mà đứt. Đao phong dư thế không giảm, hung hăng bổ vào thiết cuồng đồ trên bờ vai, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt nghiêng nghiêng thân thể, chỉ sợ đã bị chém thành hai khúc. Dù là như thế, hắn cũng kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, triệt để đã mất đi chiến đấu lực, co quắp ngã xuống đất. Chuyện không thể làm, rút lui. Táng Thiên mắt thấy Tần Thọ hung uy ngập trời, phe mình đại thế đã mất, không chút do dự, một bà nhấc lên trọng thương thiết cuồng đồ, thân hình hóa thành một đạo hôi ảnh, hướng về nơi đến cái kia tĩnh mịch bậc thang lối vào điên cuồng bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Huyền Minh Tử, Ti Mệnh Tinh Quân chờ Thiên Đình còn sót lại thấy thế, càng là dọa đến sợ vỡ mật. Rút lui, mau rút lui. Huyền Minh Tử khàn giọng quát, tại Dịch Kiếm Phong nâng đỡ, cũng hướng về lối ra bỏ mạng chạy trốn. Long Nạo Thiên vị này võ lâm thần thoại, giờ phút này càng là không có chút nào tiền bối phong phạm, chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn biết rõ thời khắc này Tần Thọ, tay cầm nhận chủ ma đao, thực lực đã để thăng đến một cái kinh khủng tầng thứ, chính mình toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi hiện tại trọng thương chưa lành. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Độc Cô Vô Ngã tuy nhiên không có cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm đang tiếp thụ truyền thừa Triệu Nguyên, nhưng cũng biết hôm nay tuyệt đối không thể đắc thủ. Hắn cắn răng một cái, nắm lên mặt mũi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, lại không thể làm gì Độc Cô Thành, cũng hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Cửu Ma La Thập gặp đại thế đã mất, cũng muốn lẫn trong đám người đào tẩu. Thế mà, muốn đi? Hỏi qua ta sao? Tần Thọ băng lãnh thanh âm, giống như tử thần tuyên cáo, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Tần Thọ cách không đối với chính đang chạy trốn Cửu Ma La Thập, đột nhiên một trảo. Thôn Thiên, kinh khủng hấp lực lại hiện ra. Cửu Ma La Thập chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vậy mà không bị khống chế ngược lại bay trở về. Mặc cho hắn như thế nào thôi động nội lực dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Không, Tần Thọ, nhiều người như vậy chạy trốn, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm bần tăng không thả? Cửu Ma La Thập hoảng sợ gào rú. Tần Thọ một tay lấy hắn thu tới trước mặt, ánh mắt hờ hững, ta cao hứng. Tiếng nói vừa ra, Tần Thọ ngũ chỉ đã đặt tại Cửu Ma La Thập trên đỉnh đầu. Hấp công đại pháp. A. Cửu Ma La Thập phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu hơn 10 năm, đã đạt tới tông sư cảnh giới rồi, dào nội lực, như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng hướng lấy Tần Thọ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Kinh mạch toàn thân, đan điền cấp tốc khô cạn, khéo rút. Loại lực lượng kia bị cường hành rút ra, sinh mệnh tinh hoa bị cướp đoạt cảm giác, so ngàn đao bầm thây còn muốn thống khổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Cửu Ma La Thập cả người như là bị rút khô trình độ quyết, da thịt cấp tốc khô quắt đi xuống, ánh mắt tạm đạm vô quang, khí tức yếu ớt tới cực điểm, trực tiếp theo tông sư rơi xuống thành một cái liền phổ thông nhân cũng không bằng phế nhân. Tần Thọ tiện tay đem hắn như là đồ bỏ đi giống như ném xuống đất, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Bắt lại, nhìn kỹ. Tần Thọ đối bên cạnh Lục Phiến môn bộ khoái phân phó nói. Mấy cái tên bộ khoái lập tức tiến lên, dùng đặc chế xiềng xích đem sủi lợn như bùn Cửu Ma La Thập khóa lại. Cửu Ma La Thập làm Tây vực mật tông nhân vật trọng yếu, lại là lần này sứ giả thân phận, mang về triều đình, có lẽ có thể tra hỏi ra một số Tây vực tình báo, hoặc là dùng để làm chút văn chương, chung quy có chút tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Tần Thọ mới chậm rãi thu đao, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn, thấy ngang khắp đồng thạch thất, sau cùng rơi vào bị Thiếu Lâm Thần Tăng cùng Thượng Quan Hùng bọn người một mực bảo vệ, toàn thân quang mang lấp lóe, ngay tại thống khổ lại khó khăn hấp thu truyền thừa Triệu Nguyên trên thân. Tần Thọ nhìn cả người bị kiếm quang bao khỏa, khí tức không ngừng kéo lên lại nương theo lấy thống khổ Triệu Nguyên, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy ôn hòa, tiểu tử này ngược lại là có chút cơ duyên. Điêu Tam ở một bên nhìn đến thẳng chép miệng, Triệu gia cái này vẫn cứ chó, thật sự là không có người nào vậy nước đều có thể tìm đến truyền thừa trên đầu. Viên Niệm Vương trượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, a di đà Phật. Tần đại nhân mệnh cách quý giá, khí vận như hồng, có thể sửa thiên cơ. Mà Triệu tiểu công gia từ khi gặp phải Tần đại nhân một ngày kia trở đi, hắn mệnh cách quý tích cũng tùy theo phát sinh không lường được chi biến số. Đây là số trời gây ra, cũng là nhân quả duyên phận, không tranh sự thực. Man Ngũ ồm ồm chọc thùng hắn, lao hòa thượng, ngươi đừng đổi chủ đề. Vừa mới là thuộc ngươi vậy nước hoa đến nghiêm trọng nhất. Quang sẽ động một mép, còn đẩy Triệu ra một thanh. Viên Niệm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, a di đà Phật. Lão nạp chủ tu chính là Phật môn lục thông chi pháp, Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Túc Mệnh thông, Thần Túc thông, Lâu Tấn thông, tại chiến đấu sát phạt một đạo, cũng không phải là lão nạp sở trường. Nguyên nhân chính là như thế, mới đưa 10 vị sở trường về hàng ma hộ pháp sư thúc tổ mời xuống núi cửa, lấy bảo vệ và toàn. Tần Thọ nghe vậy, khoe miệng nhỏ rút, cái này lão lựa trọng, chuyên tu chút lại nhải, nhìn trộm nghe góc tường đồ chơi. Điều Tam lại là giật mình, ta dựa vào Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông. Đây chẳng phải là ngươi muốn nghe cái gì thì nghe cái gì, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái gì rồi? Viên Niệm mỉm cười, a di đà Phật. Thế gian vật tượng đều có hắn duyên phận nhân quả, nhìn trộm thiên cơ cũng có định số cùng hạn chế. Điều Tam đánh gây hắn, ý kiến là ngươi cái này lục thông còn có hạn chế, không phải muốn dùng thì dùng. Viên Niệm lắc đầu, ngữ khí bình thản, không có. Điều Tam, vậy ngươi còn nói nhiều như vậy hạn chế nhân quả nói nhảm. Viên Niệm một mặt đương nhiên, dạng này lộ ra bẩn tăng Phật pháp cao thâm, hành sự có độ a. Mọi người, hòa thượng này da mặt đều dày như vậy sao? Tần Thọ lười nhắc nghe bọn hắn cái cổ, trầm giọng nói, đều đừng nói nhảm. Hảo Hảo nhìn lấy hắn, Triệu Nguyên, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Niệm, ngươi Thiên Nhãn thông, Tha Tâm thông cái gì, đều cho ta dùng tới, nhìn chằm chằm điểm chung quanh, đừng để người chui chỗ trống. Đúng, Tần đại nhân. Viên Niệm lập tức đáp, lập tức nhắm mắt ngưng thần, trên thân ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển, tựa hồ thật tại vận dụng thần thông cảm giác bốn phía. Thế mà, đúng lúc này, thạch thất bên ngoài, vừa mới chật vật chạy ra Huyền Minh Tử bọn người, vẫn chưa lập tức trốn xa. Huyền Minh Tử nhìn phía sau cái kia tĩnh mịch cửa động, trong mắt lóe ra hoán độc cùng điên cuồng quan mang. Ta không lấy được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Hắn mãnh liệt xoay người, đối với bên người còn sót lại mấy tên tâm phúc, bao quát Dịch Kiếm Phong, nghiêm nghị nói, dùng chấn tiên lôi, đem sở hữu mang ra chấn tiên lôi, toàn bộ cho ta chôn ở hang động này trung quanh. Tiếp nổ tiếp giải, ta muốn đem nơi này, tính cả tần thọ, truyền thừa, còn có đám kia con lửa trọc, toàn bộ nổ thượng tiên, để bọn hắn cho lão phu cho cùng. Dịch Kiếm Phong nghe vậy giật mình, sư tôn, không thể. Bên ngoài còn có đại lượng triều đình binh mã. Huyền Minh Tử trong mắt lộ hung quang, tần thọ không tại, bên ngoài những cái kia bất quá là một đám gà đất chó sành. Lão phu tự mình đi ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi nhanh đi chôn thiết lập chấn tiên lôi, động tác phải nhanh. Chương 422, ngươi có phải hay không ta thân sinh? Trong lòng ta có thể không có đếm sao? Chương 422, ngươi có phải hay không ta thân sinh? Trong lòng ta có thể không có đếm sao? Nói xong, hắn rút ra trong tay chân bó kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt nhe răng cười, quay người thì hướng về ngoài động giết ra ngoài. Hắn muốn vì đồ đệ nhóm tranh thủ thời gian. Mà Dịch Kiếm Phong sau lưng, còn theo ánh mắt phức tạp Dịch Vân cùng thất hồn lạc phách Dịch Kế Phong. Dịch Vân nhìn thoáng qua sát khí đằng đằng lao ra Huyền Minh Tử, lại nhìn một chút Dịch Kiếm Phong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lẫm quang. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, giữ chặt Dịch Kiếm Phong cánh tay, ngữ khí gấp rút nói, "Kiếm Phong, nơi đây nguy hiểm, vi phụ cùng ngươi đại ca, chỉ Dịch Kế Phong, trước hết rút lui, không ở nơi này kéo ngươi chân sau. Ngươi, chính ngươi cẩn thận." Nói xong, hắn căn bản không cho Dịch Kiếm Phong thời gian phản ứng, kéo lên một cái còn tại choáng váng Dịch Kế Phong, quay người thì hướng về cùng Huyền Minh Tử phương hướng ngược nhau, thi triển kinh công, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Cái kia tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không giống bản thân bị trọng thương người. Dịch Kiếm Phong nhìn lấy phụ thân cùng đại ca cấp tốc bóng lưng biến mất, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng một kia bị ném bỏ bị quất. Rõ ràng ta mới là thân sinh đó a, ta đã chứng minh huyết mạch. Phụ thân vì cái gì ngược lại mang theo cái kia con hoang chạy? Chẳng lẽ hắn vẫn là càng coi trọng cái kia nuôi hai mươi mấy năm già nhi tử? Dịch Vân nội tâm OS, ngươi có phải hay không thân sinh, lão tử tâm lý có thể không có điểm bê đếm sao? Nếu không phải vì bí mật kia. Hừ. Một bên khác, bị Dịch Vân lôi kéo chạy Dịch Kế Phong, giờ phút này lại là trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối phụ thân cảm kích. Hắn hốc mắt phát hồng, nước nở nói, cha, Hải Nhi. Dịch Vân đánh gây hắn, thấp giọng nói, rời khỏi nơi này trước, hết thảy chờ trở về rồi hay nói. Dịch Kế Phong lo lắng nói, thế nhưng là cha, ngài thương thế. Dịch Vân lắc đầu, không sao cả, ta Thần Kiếm Sơn Trang truyền thừa mấy trăm năm, tự nhiên có bảo mệnh cùng chữa thương bí pháp, cái này ngươi không cần lo lắng. Hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dịch Kế Phong, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia cảnh cáo, nhưng là ngươi phải cẩn thận ngươi cái kia đệ đệ, chỉ Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong sững sờ, đệ đệ, hiện tại trừ huyết thống giám định sự kiện kia, Dịch Kế Phong cũng không dám nữa tùy tiện gọi Dịch Kiếm Phong con hoang. Mỗi lần nghĩ đến cái này tử, hắn chính mình tâm lý đều kìm nén đến hoảng. Dịch Vân tiếp tục nói nhỏ, tốc độ nói cực nhanh, phản phất tại bàn giao hậu sự, ngươi có phải hay không ta thân sinh, trong lòng ta có thể không có đếm sao? Yên tâm trăm phần, Thần Kiếm Sơn Trang tương lai kế thừa người chỉ có một cái, đó chính là ngươi, Dịch Kế Phong. Lượng tin tức quá lớn. Dịch Kế Phong một lát không có kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng. Phụ thân biết ta là thân sinh. Cái kia truyền thừa danh máu. Chẳng lẽ? Dịch Vân lại không lại giải thích, thúc giục nói, nơi này không an toàn, rời đi trước. Có lời gì, trở về đóng cửa lại đến lại nói. Phụ tử hai người thân hình gia tốc, rất nhanh biến mất tại sơn lâm trong bóng đêm. Cùng lúc đó, Huyền Minh Tử đã đằng đằng sát khí xông ra động vật cửa vào. Bên ngoài, đã sớm bị nghe tin chạy tới đại lượng triều đình binh mã vây nước chảy không lọt. Bó đuốc thông minh, đao thương như rừng, cường cung kình nỏ nhắm ngay cửa động. Phụ trách dẫn đội vây quét tàn quân tướng quân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn nhận được là mệnh lệnh bắt buộc, phong tỏa nơi đây, không để cho chạy bất luận cái gì người khả nghi, chờ tân đại nhân tiến một bước chỉ thị. Giờ phút này, hắn nhìn đến đệ nhất cái lao ra, vậy mà không phải Tần Thọ bọn người, mà chính là một cái tay cầm trường kiếm, khuôn mặt nghiêm hiểm, toàn thân nhuốm máu lao đạo, Huyền Minh Tử, cùng phía sau hắn lần lượt cùng ra mấy cái hắc y nhân. Tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức giơ lên trong tay cờ lệnh, nghiêm nghị quát nói, người tới, bán tên, đem bọn này theo trong cung điện dưới lòng đất trốn tới phản nghịch tặc tử, cho ta toàn bộ lưu lại, thay Tần đại nhân báo thủ. Hắn coi là Tần Thọ bọn người khả năng ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp bất trắc, bị đám người này hại. Nếu là có thể thay Tần đại nhân báo thủ, bắt giết đầu đảng tội ác, đây tuyệt đối là thiên đại công lao. Siêu siêu siêu. Cờ lệnh rơi xuống, sớm đã chuẩn bị xong cung nỏ thủ lập tức lòng dây cung. Chỉ một thoáng, mũi tên như châu chấu, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về Huyền Minh Tử bọn người phủ tới. Huyền Minh Tử giận tím mặt, các ngươi bọn này triều đình nghiêng quyền, quả thực là muốn chết. Hắn vung vẩy chân bó kiếm, thanh huy kiếm khí tung hành, đem phóng tới mũi tên ảo ảo xoắn nát. Nhưng mũi tên quá nhiều, hắn còn bảo vệ sau lưng chôn thiết lập chấn tiên lôi đệ tử, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Cái kia tướng quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, thật sự coi chính mình học chút võ công, liền có thể không đem triều đình để vào mắt. Hắn lần nữa huy động cờ lệnh, phá cương tiễn. Hầu hạ. Một đội trang bị rõ ràng càng thêm tinh xảo nọ thủ tiến lên, bọn hắn trong tay tên nọ mũi tên lóe ra u lam hàn quang, mũi tên cấu tạo kỳ lạ, hiển nhiên là chuyên môn dùng để xuyên thấu võ lâm cao thủ hộ thể chân khí phá cương tiễn. Phóng. Suy suy suy. Phá cương tiễn tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu càng cường. Huyền Minh Tử kiếm khí bình chướng bị tùy tiện xuyên thủng. Bên cạnh hắn một tên đệ tử áo đen không tránh kịp, bị một chi phá cương tiễn bắn thủng bắp đùi, kêu thảm ngã xuống đất. Huyền Minh Tử biến sắc. Tướng quân tiếp tục hạ lệnh, Huyền Giáp tiểu đội ra khỏi hàng, xoắn giết bọn hắn. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ thấy từng đội, mỗi đội 10 người, người mặc cẩn trọng vô cùng, lóe ra kim loại hàn quang đặc chế trọng giáp, Huyền Giáp, tráng hán, như là di động như tháp sắt, tổng quân trận bên trong đi ra. Hết thảy 10 cái tiểu đội, trăm tên Huyền Giáp binh, tạo thành một nửa hình tròn hình vòng đây, hướng về Huyền Minh Tử bọn người chậm rãi tới gần. Mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều khẽ chấn động. Những thứ này Huyền Giáp binh chính là triều đình phí tổn trọng kim chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó võ lâm cao thủ đặc thù binh chủng. Giáp trụ kiên cố, lực lượng kinh người, phối hợp đặc chế binh khí cùng chiến trận, đủ để vây giết tầm thường tông sư cao thủ. Huyền Minh Tử ánh mắt mãnh liệt, chân võ kiếm thanh huy tăng vọt, chỉ là bình sát đầu. Thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, đạo gia thần binh uy lực chân chính. Hắn huy kiếm hướng về phía trước nhất một cái Huyền Giáp tiểu đội chém tới. Bén nhọn kiếm khí đủ để hợp kim có vàng nứt đá. Thế mà, cái kia tướng quân đã sớm chuẩn bị, cười lạnh quát nói, "Bảy trợ." Từ Thuẫn chỉ thấy cái kia Huyền Giáp tiểu đội lập tức biến trận, hàng phía trước binh lính cấp tốc giơ lên từng mặt xem ra thường thường không có gì lạ, lại dị thường cẩn trọng màu đen đại thuẫn, lẫn nhau chặt chẽ ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một mặt to lớn thuẫn tường. Càng kỳ lạ chính là, làm Huyền Minh Tử kiếm khí chẳng tại thuẫn trên từ lúc, vẫn chưa phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, kiếm khí dường như châu đất xuống biển, uy lực giảm nhiều. Liền chân võ kiếm qua mang, tại ở gần thuẫn từ lúc, đều tựa hồ ảm đạm một kia. Những thứ này thuẫn bài, vậy mà trộn lẫn vào đặc thù từ tính tài liệu, đối kim loại binh khí cùng bộ phận nội lực, kiếm khí có cực mạnh quấy nhiễu cùng hấp thụ, suy yếu tác dụng. Chuyên môn khắc chế tay cầm thần binh lợi khí võ lâm cao thủ. Tướng quân đắc ý cười to, ha ha ha. Người có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Hôm nay phần này thay Tần đại nhân báo thủ công lao, lão tử lĩnh định. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Ta nói,